Chương 689, dưới ánh trăng Hàn Tuyết. Chương 689, dưới ánh trăng Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lần nữa bị Lục Kỳ ôm lấy sau đó, buồn muốn nói chúng ta hay là trở về đi. Nhưng lời đến khỏe miệng lúc, lại quỷ thần xui khiến ngừng lại, cứ như vậy, bị Lục Kỳ ôm, đi tại trong rừng rậm, mà Lục Kỳ thì là một mực cảm ứng đến Hàn Tuyết nội tâm thế giới. Hiểu rõ nàng đối với mình có hảo cảm, thì một lòng muốn thân cận chính mình về sau, Lục Kỳ khỏe miệng giơ lên, cơ thể thì không tự chủ nóng lên. Vừa nghĩ tới chính mình còn muốn tại đây hải đảo tiếp tục đợi sống thời gian 6 năm, hắn thì kia lòng nóng này liền sẽ trong nháy mắt bình tĩnh. Giờ phút này, ánh trăng nguyện chuyển, mỹ nữ vào lòng, Lục Kỳ nghĩ không tâm viên ý mã đều không được. Nhưng Hàn Tuyết cùng hắn chưa bao giờ như thế thân cận qua, Lục Kỳ cũng không muốn cho Hàn Tuyết lưu lại ấn tượng xấu, cho nên liền một thằng ôm nàng dạo bước tại trong rừng rậm. Lục Kỳ, năng lực biết nho ngươi, thật tốt. Đột nhiên, Hàn Tuyết nhìn Lục Kỳ, nhu hòa nói. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng là vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hàn Tuyết, ta cũng giống vậy, nhận biết ngươi. Lần trước ta trong đảo bên hồ trên bị bạch tuộc tập kích trong nguy cấp có ngươi ra tay mới có thể sống sót, cũng mới năng lực ăn được ngươi làm mỹ vị đồ ăn cùng bánh ngọt ta. Cứ như vậy, Hàn Tuyết tại Lục Kỳ trong ngực, bị Lục Kỳ ôm một thẳng tại trong rừng rậm khắp không mục đích đi tới, trò chuyện. Mãi đến khi hai người tới một chỗ hơi có vẻ trống trải đất rừng lúc, nhìn trước mắt đồng cỏ, Hàn Tuyết đối Lục Kỳ nói khẽ, "Lục Kỳ, thả ta xuống đi, ta nghĩ tại nơi này ngồi một hồi." Nghe được Hàn Tuyết yêu cầu về sau, Lục Kỳ đi vào trước mắt đồng cỏ, sau đó đem Hàn Tuyết nhẹ nhàng để xuống. Nhìn thấy Hàn Tuyết sau khi ngồi xuống, Lục Kỳ đầu tiên là tự nhiên ngồi ở Hàn Tuyết bên người, sau đó tháo xuống bên cạnh đồng cỏ bên trong một con tiểu dã hoa, cầm trong tay bồ bẩn, ngửa đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, nhịn không được cảm thán nói tối nay ánh trăng chắc chắn đẹp à. Còn có thể có ngươi như thế một cái đại mỹ nhân đêm khuya tiếp khách, ta cái này sinh nhật trôi qua, đời này đều muốn không thể quên được. Nói xong, Lục Kỳ tùy tính nằm thẳng tại trên đồng cỏ, sau đó đem chi kia lấy xuống tiểu dã hoa điều tại chính mình trong miệng, nhìn Lục Kỳ nằm ở trên đồng cỏ về sau, Hàn Tuyết quay người nhìn một chút Lục Kỳ, nàng cũng nghĩ làm đến như Lục Kỳ như thế tùy tính. Nhưng làm sao nàng không có Lục Kỳ thoải mái tính tình, luôn luôn câu thúc nhìn nội tâm của mình, nghe xa xa trong rừng rậm truyền đến động tĩnh, Lục Kỳ khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lục Kỳ muộn như vậy, chúng ta sẽ không sẽ ở nơi này gặp được nguy hiểm gì a? Đúng lúc này, Hàn Tuyết dường như có dự cảm giống nhau, nhìn Lục Kỳ cảnh giác hỏi một câu. Lục Kỳ thì là chân bắt chéo nhất lên, thuận miệng an ủi nguy hiểm. Tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Nếu là thật sự có, đây không phải là có ta ở đây sao? Ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe xong lời này, Hàn Tuyết lập tức mặt cười như hoa, trong lòng ấm áp. Thật sao? Vậy nếu là đến rồi cái gì mánh thú, ngươi đuổi không đi thì đánh không lại làm sao bây giờ? Hàn Tuyết nét mặt nghiền ngẫm nhìn Lục Kỳ. Đuổi không đi, lại đánh không lại. Vậy liền gia nhập a. A? Gia nhập? Cái gì gia nhập? Hàn Tuyết bị Lục Kỳ câu trả lời này nghe có chút mơ hồ vòng, nét mặt hoài nghi hỏi ngược lại Lục Kỳ lúc này lại là hai tay cố ý khoa tay thành chảo, giả bộ như mánh thú, hướng phía Hàn Tuyết phía sau lưng chảo đi, đồng thời biến tiếng nói đương nhiên là gia nhập mánh thú, cùng nhau đem ngươi chia sẻ a. A ô. A. Lục Kỳ ngươi thật là xấu. Làm gì làm ta sợ, ta chân sẽ sợ sệt. Bị Lục Kỳ cố ý như thế giật mình đoạn, Hàn Tuyết theo bản năng nắm chặt Lục Kỳ một bên trang phục, lại đến gần rồi hắn mấy phần, ha ha ha. Ngươi muốn là thực sự sợ hãi, vậy ta coi như có làm anh hùng cơ hội, bằng không nhiều không thú vị a. Không muốn. Ngươi đừng dọa ta. Nhưng, Hàn Tuyết vừa dứt lời. À đó. Tại hai người bọn họ bên trái trong rừng rậm, lại đột nhiên chuyển đến một đạo tại tiếng chu của lang. Mặc dù chó rừng không hề giống hổ dữ cùng gấu đen như vậy chấn nhiếp lòng người, nhưng cũng là làm cho lòng người sinh sợ hãi, được xưng là phóng viên chiến trường chó rừng như thế hống một tiếng, Hàn Tuyết lập tức như kinh cùng chi điểu một nhào về phía Lục Kỳ, ghé vào Lục Kỳ trong ngực. Cũng hoảng sợ nhìn Lục Kỳ dùng tay chỉ phương hướng âm thanh truyền tới a. Lục Kỳ, bên ấy có, thật có dã thú a. Nhưng, Lục Kỳ lại là đưa tay đem Hàn Tuyết nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó đột nhiên nghiêng người, cho Hàn Tuyết đánh một cái yên tĩnh thủ thế suy. Đừng sợ, chỉ là hai con nho nhỏ chó rừng mà thôi, chúng nó có phải không dám đến. Thật không Lục Kỳ, ta sợ sệt. Chúng ta trở về. Ngạch. Ồ ồ. Hàn Tuyết lời còn chưa dứt, nhưng nhìn bị chính mình đè lại nhìn Hàn Tuyết, bộ kia vô cùng hoảng sợ bộ dáng, Lục Kỳ thì là cũng nhịn không được nữa bá khí hôn lên, ngăn chặn Hàn Tuyết miệng. Một phút trôi qua, cũng đúng như Lục Kỳ nói như vậy, con kia chó rừng cũng không hướng phía nơi này đến, mà là tại người được nhân loại khí tức sau đó thì hướng phía nơi khác mà đi. Kỳ thực tại chúng nó xuất hiện trước đó, Lục Kỳ liền đã phát giác được bọn chúng tồn tại. Nhưng Lục Kỳ hiểu rõ hải đảo bên trên, vật kia chính mình lúc trước gặp được mười mấy lần, đều là chạy nhanh nhất động vật, tính cảnh giác vô cùng cao, cho nên là sẽ không quấy rầy bọn hắn, cho nên vẫn duy trì bình tĩnh thần thái. Giờ phút này, Hàn Tuyết bị Lục Kỳ bất thình lình tập kích nhiễu tâm hoàng thần loạn. Nhịp tim như hiệu con sông loạn, nhìn Hàn Tuyết từng ngụm tiếng hít thở, Lục Kỳ nhẹ giọng an ủi ta nghe thấy, chúng nó đã chạy xa, không cần lại lo lắng. Thật chạy xa? Nghe được giọng Lục Kỳ, Hàn Tuyết dồn dập hỏi lại một tiếng, thật. Ta có thể nghe thấy chúng nó xa xa âm thanh, quả nhiên, ngay tại Lục Kỳ sau khi nói xong, tại tiếng chu của lang thì từ chỗ xa hơn truyền tới. Nghe thấy một tiếng này chó rừng kêu to về sau, Lục Kỳ khẽ miệng toát ra, vui vẻ không thôi. Chúng ta có thể tiếp tục sao? Nghe được Lục Kỳ lời nói, khí tức vừa mới hòa hoãn Hàn Tuyết lại là vô nao ư một tiếng, sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ tiếp tục hôn đến. Phản ứng nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì lúc, Lục Kỳ lại là lần nữa ngăn chặn miệng của nàng. Lại là một phút trôi qua, Hàn Tuyết đã triệt để bị lạc chính mình, đắm chìm trong Lục Kỳ đưa cho trong ôn nhu. Trong lòng mình đã sớm muốn nam nhân, giờ phút này đang linh khoảng cách cùng với chính mình, Hàn Tuyết nội tâm vừa hạnh phúc lại hưng phấn, thậm chí còn có một chút không thể tin được. Càng làm cho Hàn Tuyết không có nghĩ tới là, nàng đúng Lục Kỳ cơ thể cường hãn biết nhau thiếu nghiêm trọng. 2 giờ sau đó, Hàn Tuyết vừa lòng thỏa ý, nhu tình như nước giúp vào Lục Kỳ trong lực, bất lực đứng dậy, nhìn Hàn Tuyết nhìn về phía ánh mắt của mình, Lục Kỳ nghiêng đầu tại trán của nàng một hôn, "Hàn Tuyết, về sau nghĩ khi nào cùng ta ra đây nhìn xem mặt trăng thì nói cho ta biết." "Thật sao?" Nghe được Lục Kỳ nói bóng gió, Hàn Tuyết kích động như cái hài tử, đội vàng xác nhận. Thấy Lục Kỳ nói đương nhiên là thật về sau, nàng mặt cười như hoa, nét mặt ngượng ngùng, lại nhìn về phía Lục Kỳ yếu ớt tiếng mới nói, "Lục Kỳ, ta hiện tại không có khí lực có thể thật muốn ngươi ôm mới có thể trở về đi." Nghe vậy, Lục Kỳ nửa nằm nửa quay người nhìn về phía Hàn Tuyết, túi người tại bên thai nàng nhẹ giọng nói một câu chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thì thầm, Hàn Tuyết càng là hơn ngượng ngùng nửa người trên của mình cũng chen vào Lục Kỳ trong ngực. Cứ như vậy, tại Lục Kỳ dỗ ngon dỗ ngọt bên trong, và Hàn Tuyết nghỉ ngơi nửa giờ sau, Lục Kỳ lần nữa ôm nàng quay trở về khu cắm trại. Chương 690, Lục Kỳ bảo đảm chương 690, Lục Kỳ bảo đảm ngày kế tiếp, sáng sớm tỉnh lại, Nhiếp Tiểu Dung không có trong phòng trong hang nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh về sau, nàng liền một thân một mình ra hang đá, cũng không quấy rầy những nữ nhân khác nghỉ ngơi. Nhưng lúc này hắn liền nhìn thấy Lục Kỳ đã trong khu cắm trại, nàng nhóm chúng nữ thường xuyên ở nhà có chức đang ngồi ở một đống lửa trại trước, một người chính ngồi ngơ ngẩn, trong tay thì là nướng một viên thịt tươi. "Lục Kỳ, ngươi lên thật sớm, ta cũng không biết ngươi đã tỉnh lại lúc nào." Nói xong, thấy trong doanh địa hiện tại đều không có những người khác, Nhiếp Tiểu Dung liền nhẹ nhàng hướng về Lục Kỳ đi tới. "Tỷ Tiểu Dung, sớm, ngươi sao thì sớm như vậy thì tỉnh rồi? Tội gì mà không ngủ thêm một lát, bọn hắn cũng còn chưa thức dậy đâu." Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ đi tới Lục Kỳ ngồi xuống bên người, đem thân thể dựa vào hướng Lục Kỳ, nhìn Lục Kỳ trong tay không ngừng chuyển động khối kia thịt nướng, "Thơm quá. Ngươi lên tới sớm như thế, thì nướng như thế một miếng thịt, có phải hay không tối hôm qua ngươi không có ăn no à?" Nghe vậy, Lục Kỳ ngượng ngùng gật đầu, tối hôm qua hắn vốn là ăn no rồi, nhưng là vì hơn nửa đêm ôm Hàn Tuyết tại rừng rậm tản bộ, còn cùng nàng thân cận 2 giờ, một bụng đồ ăn sớm đã bị hắn cho tiêu hao hết. Đêm qua khi hắn ôm Hàn Tuyết sau khi trở về, hai người liền trực tiếp chui vào sau lưng nhà cỏ nghỉ ngơi, nhưng bởi vì đói khát cho nên hắn sáng sớm thì ngủ không được tỉnh lại cho mình làm ăn. Nhưng đúng lúc này, phía sau hai người nhà cỏ bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Lục Kỳ, thương quá nha. Tối hôm qua muộn như vậy quay về ngươi mới nghỉ ngơi, sao sáng nay?" Hàn Tuyết vừa nói vừa từ trong nhà cỏ đi ra, nhưng khi nàng từ trong nhà cỏ sau khi ra ngoài, nói phân nửa lại là đột nhiên ngừng lại. Vì ngay tại nàng từ trong nhà cỏ vừa đi ra khỏi lúc, liền thấy Nhiếp Tiểu Dung đang ngồi ở Lục Kỳ bên người, lại đầu dựa vào Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung quay người lúc, lại là nhìn thấy Hàn Tuyết lười biếng khoác lên tóc dài từ trong nhà cỏ đi ra, sau đó nàng liền nhìn thoáng qua Lục Kỳ. "Tỷ Tiểu Dung, sớm a. Ngươi thì đi lên." Nghe được Hàn Tuyết cho mình vấn an, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới đứng dậy, sau đó hướng phía Hàn Tuyết đi đến, Lục Kỳ thì là giờ phút này muốn tìm một cái lỗ tránh một chút. Nhưng chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại là thấy Hàn Tuyết thế mà lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung hướng phía nhà cỏ đi vào, thế là, hắn liền tò mò dựng thẳng lỗ tai, nghe lén dậy rồi nàng nhóm hai nữ đối thoại, nhà cỏ bên trong, Hàn Tuyết vẻ mặt ngượng ngùng dáng vẻ, nhìn xem Nhiếp Tiểu Dung cũng có chút hiếu kỳ, "Hàn Tuyết, người này nét mặt, có phải hay không tối hôm qua làm cái gì mộng đẹp?" Nghe vậy, Hàn Tuyết vội vàng quát tay, liếc qua bên ngoài nhà cỏ về sau, lúc này mới lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung ngồi ở giường gỗ một bên, đối nàng nói khẽ, "Tỷ Tiểu Dung, tối hôm qua cho Lục Kỳ qua hết sinh nhật, ta ngủ không được, thì một thân một mình đi theo đuổi suối nước nóng, nhưng đột nhiên Lục Kỳ đêm khuya theo trong thạch động nhảy ra, sau đó liền mang theo ta đi rừng rậm tản bộ." Nhà cỏ bên ngoài, nghe Hàn Tuyết đem bọn hắn đêm qua sự việc thất thất bát bát đều nói cho Nhiếp Tiểu Dung về sau, Lục Kỳ lo âu trong lòng dần dần chuyển biến thành tò mò. Sau đó liền nghe được Nhiếp Tiểu Dung giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm hỏi Hàn Tuyết, "Đạo hắn tối hôm qua thật cùng ngươi cút đồng cỏ. Nói như vậy, ngươi đã trở thành nữ nhân của hắn?" Hàn Tuyết gật đầu, yếu ớt tiếng môi trả lời, "Đúng vậy tỷ Tiểu Dung." Nghe được Hàn Tuyết trả lời, Nhiếp Tiểu Dung khẽ cười một tiếng, "Ha ha ha. Chẳng trách giá hỏa này buổi sáng hôm nay lên tới sớm như thế, còn gật đầu thừa nhận bụng hắn nói bụng, nguyên lai là tối hôm qua ôm ngươi tản bộ, lại cùng ngươi dậy vỏ mệt rồi hả? Cho nên lúc này mới không nhịn được sáng sớm lên thì chính mình cho tự nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Cái này Lục đại lang, thật đúng là mở mắt nói lời bịa đặt, một chút cũng không xấu hổ không thẹn." Lục Kỳ nghe được Nhiếp Tiểu Dung nói ra lời này, ánh mắt cùng như làm tập được, hướng về bốn phía lướt qua, sau đó liền lại nghe Nhiếp Tiểu Dung nói, "Hàn Tuyết, về sau ngươi thì cùng ta ở cùng nhau trong thạch động đi. Ta biết ngươi thích Lục Kỳ rất lâu, hiện tại hắn khẳng thân cận ngươi, đủ để chứng minh hắn là tán thành ngươi, cũng đúng ngươi có cảm giác. Gia hỏa này trừ ra háo sắc một chút bên ngoài, cái khác thuận tiện ưu điểm kỳ thực cũng là thật nhiều, về sau a ngươi rồi sẽ chậm rãi phát hiện. A đúng rồi, hắn có hay không có đáp ứng tiện ngươi một chút đồ vật? Thì như nói chân châu a vòng cổ loại hình." Bị Nhiếp Tiểu Dung nói như vậy, Hàn Tuyết trong lòng thoải mái không ít, thì tự nhiên là vui vẻ. Thế là nàng đầu tiên là đúng Nhiếp Tiểu Dung tỏ vẻ cảm tạ, chỉ nghe nàng nói, "Tỷ Tiểu Dung, ta cũng phải cảm tạ ngươi vì ta việc làm, nếu không phải có ngươi chiếu cố cùng sắp đặt, ta nơi nào sẽ có tiếp xúc Lục Kỳ cơ hội, thì đúng là có ủng hộ của ngươi, cho nên ta đối với hắn thích mới biết trở thành thực hiện. Đêm qua hắn thân cận của ta lúc, ta ở trong lòng thì đang một mực cảm tạ ngươi. Nhìn ngươi nói, cùng ta cũng đừng có khách khí như vậy, hắn ưu tú như vậy, năng lực lại mạnh như vậy, bên cạnh làm sao lại chỉ có ta một nữ nhân đâu. Điểm này ta đã sớm thấy rõ ràng, huống chi tại này hải đảo bên trên, tiếp tục sống mới là trọng yếu nhất, nếu là không có hắn giúp ta, chăm sóc ta, ta thì không sống tới hiện tại. Biến thành nữ nhân của hắn, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được, mặc dù hắn đối với chúng ta cũng rất tốt, nhưng ta thì không biết hắn vẫn sẽ hay không đang tìm nữ nhân khác." Nhiếp Tiểu Dung đang nói lúc, nhà của môn đột nhiên mở ra, sau đó hai nữ chỉ thấy Lục Kỳ thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Lục Kỳ, ngươi tại sao không gõ cửa thì đi vào? Nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên xuống tới, Nhiếp Tiểu Dung hơi kinh ngạc nhìn hắn nói, nhưng lại là nhìn thấy Lục Kỳ trực tiếp đi tới hai nữ trước mặt, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung vẻ mặt thành thật nói, tỷ Tiểu Dung, ngươi ta đều nghe được, hôm nay lên ta sẽ không ở tìm nữ nhân khác, có ngươi, có các ngươi tại đây khắp nơi nguy hiểm thần bí hải đảo bên trên, ta Lục Kỳ đã vô cùng thỏa mãn rất hạnh phúc. Nói xong hắn duỗi ra hai tay giáp Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết tay, tỷ Tiểu Dung, Hàn Tuyết, hôm nay lên các ngươi cứ yên tâm đi, ta Lục Kỳ vui lòng tiếp nhận các ngươi giám sát cùng khảo nghiệm, mai đến khi chúng ta có thể thoát khỏi tòa này hải đảo ngày đó đến. Lục Kỳ này đột nhiên một phen tỏ thái độ, nhường Nhiếp Tiểu Dung có chút ngây ngẩn cả người. Sau khi lấy lại tinh thần, chỉ gặp nàng kết ba nói, Lục Kỳ, ta tin tưởng ngươi. Ta thì tin tưởng ngươi Lục Kỳ, tỷ Tiểu Dung đúng ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không nên cô phụ nàng a. Hàn Tuyết thì phụ hòa nói. Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới lộ ra mỉm cười, sau đó đem hai nữ ôm vào trong ngực. Yên tâm đi tỷ Tiểu Dung, hôm nay lên, ta sẽ chỉ quan tâm như thế nào mới có thể chạy ra tòa này hải đảo, nữ nhân khác không có sự cho phép của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dây vào nàng nhóm. Thật. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Nhiếp Tiểu Dung một chút cũng không tin tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn hai con ngươi. Hàn Tuyết cũng giống vậy nhìn về phía Lục Kỳ. Thật ra tỷ Tiểu Dung, tuyệt đối là thực sự, ngươi không muốn tin, ta có thể xin thể. Nói xong, Lục Kỳ liền háng giọng một tiếng, sau đó duỗi ra một cánh tay chỉ hướng bầu trời. Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Lục Kỳ xin thể nói, ta Lục Kỳ xin thể, nhưng nếu không có đạt được tỷ Tiểu Dung cho phép, tại đi trêu chọc nữ nhân khác lời nói, vậy liền để ta tiên. Lúc này, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung tay đã nhanh duỗi ra, chặn Lục Kỳ miệng. Tốt tốt, ta tin ngươi, ta tất cả đều tin ngươi. Ngươi cũng đừng tại đây lung tung xin thể a. Nói xong, sau đó chỉ thấy nàng đem Lục Kỳ xin thể tay cho rời tiếp theo. Tốt, ngươi nhanh đi nướng thịt của ngươi đi. Ta muốn cùng Hàn Tuyết tâm sự nữ nhân chúng ta chủ đề. Ngươi thì đừng ở nơi này trọc. Hắc hắc. Tốt tỷ Tiểu Dung, vậy ta đi ra. Các ngươi trò chuyện các ngươi hảo hảo trò chuyện. Nói xong, Lục Kỳ quay người thì hướng về bên ngoài nhà cỏ đi đến. Vừa ra nhà cỏ, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ám đạo Nhiếp Tiểu Dung, a Nhiếp Tiểu Dung, ngươi thật đúng là quá tốt. Sau đó liền ở trong lòng lại làm quyết định, tối nay đoán chữ trong trò chơi, nhất định phải làm cho Nhiếp Tiểu Dung thắng được mới được. Quay đầu nhìn một chút nhà cỏ, Lục Kỳ trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Chương 691, trong đám nữ nhân, thông minh tiết nhất đồng. Chương 691, trong đám nữ nhân, thông minh tiết nhất đồng. Cứ như vậy, về đến khu cắm trại Lục Kỳ, liên tiếp 3 ngày, hắn cũng trong khu cắm trại nghỉ ngơi, không có từng đi ra ngoài. Hang đá suối nước nóng phòng trong hang bên trong, chính là hắn cùng cựu nữ bình thường cộng đồng chỗ ở. Chỉ có làm vào đêm lúc, chúng nữ đưa ra chơi đoán chữ trò chơi thất bại người mới sẽ đi khu cắm trại bên ngoài chuyên môn dự lưu nhà cỏ bên trong ở lại. Trong 3 ngày qua, Lục Kỳ thể xác tinh thần đạt được triệt để thả lỏng. Đối với theo Lam Niệm chỗ nào biết được tạm thời không cách nào rời khỏi hải đảo cảm giác mất mát thì tại đây mấy ngày đang nghỉ ngơi đạt được rất tốt điều tiết. Tại Lục Kỳ trở về mấy ngày nay bên trong doanh địa những người khác cũng đều mười phần vui vẻ. Sử Đa Đa, Kim Khải Trạch, Trần Tử Cường, mỗi ngày chuyện muốn làm nhất đó chính là lôi kéo Lục Kỳ đi săn bắn. Bọn hắn trừ ra hâm mộ Lục Kỳ số đào hoa khí tốt ghê gớm bên ngoài, muốn nhìn nhất chính là Lục Kỳ săn bắn năng lực, chỉ cần đi theo Lục Kỳ ra ngoài, kia bảo đảm sẽ có thu hoạch, với lại tuyệt đối không phải thỏ rừng loại hình bất nhỏ, bảo đảm đều là lợn rừng dạng này đại giá vật. Mới tới khu cắm trại Vương Thần Vũ cũng là nhìn xem Lục Kỳ mỗi lần cùng bọn hắn ra ngoài lúc, liền thì chủ động đi theo học tập, mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nhưng hắn mặc kệ là thể lực phương diện, hay là săn bắn thưởng thức cùng với cung tên kỹ thuật phương diện, đều chiếm được rất lớn đề cao cùng tiến bộ. Mà trong doanh địa những người khác, nhất là những nữ nhân khác nhóm, nàng nhóm cao hứng nhất chính là Lục Kỳ mang theo kia mấy nam nhân săn bắn trở về thời điểm, nhìn thấy bọn hắn thu hoạch giá vật, tất cả đều vui vẻ không thôi. Hoa Hoa, Minh Nguyệt, Thiết Nhất Đồng, Mạnh Mỹ Kỳ, Đường Mẫn Ninh, Liêu Tư Như, Tiêu Điền Điền, Vương Lan, Chính Giao, này chính cái nữ nhân, Lục Kỳ tại trong lòng các nàng, tự nhiên là tối ưu nam nhân lựa chọn. Nàng nhóm cũng đều rất còn muốn chạy gần Lục Kỳ, nhưng là phát hiện, đối mặt chính mình chủ động, Lục Kỳ luôn luôn cố ý lựa chọn né tránh, cái này khiến một lòng muốn có được Lục Kỳ trong đó mấy người phụ nhân rất là buồn bực cùng ghen ghét. Nhưng cũng may nàng nhóm tất cả mọi người đối với Lục Kỳ chứa chấp chính mình hay là vô cùng cảm kích, với lại trong doanh địa môi trường còn có đồ ăn, cũng cơ bản không thiếu, nàng nhóm cũng chỉ cần đi theo Nhiếp Tiểu Dung sắp đặt, đi thu thập một ít rau dại, làm một ít linh linh vái toái chuyện nhỏ liền có thể tại nơi này sinh sống rất thoải mái. Nhất là nàng nhóm đang tán gẫu bên trong biết được Hàn Tuyết đã trở thành Lục Kỳ nữ nhân về sau, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, rất kinh ngạc. Ngày này, tiểu nữ tập hợp một chỗ, Thiết Nhất Đồng nhìn nàng nhóm trong lòng mình suy đoán nói ra, chỉ nghe nàng nói Hàn Tuyết nàng trước đó thế nhưng một mực cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ăn uống cùng nhau các ngươi hiểu rõ nàng vì sao có thể trở thành Lục Kỳ nữ nhân sao? Nghe vậy, Liêu Tư Như vội vàng nói ai nha. Một đồng ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng ngươi nghĩ gấp chết chúng ta a. Mau nói, mau nói. Thiết Nhất Đồng cười hắc hắc lúc này mới giải thích nói theo ta được biết, nàng chính là lần này Lục Kỳ trở về thời điểm, mới bất ngờ phát lực biến thành Lục Kỳ người phụ nữ. Nhưng người ta vì có thể đạt thành chính mình một bước này, trước đó thế nhưng làm hàng loạt bí mật công tác, nói đến đây, nhìn bát nữ tất cả đều con mắt tròn vo nhìn mình chằm chằm, đợi chờ mình giảng thuật. Thiết Nhất Đồng lại tiếp tục nói vì nàng một mực cùng Nhiếp Tiểu Dung quan hệ lui tới mật thiết. Nghe nói trước đó có một lần khu cắm trại người tập thể đi hồ nước câu bạch tuộc, Lục Kỳ ở trong nước gặp nạn, là Hàn Tuyết liều chết cứu rút. Từ đó về sau, nàng thì nhận lấy Nhiếp Tiểu Dung ưu ái cùng tín nhiệm, cho nên rất nhiều cùng Lục Kỳ tới gần cơ hội, Nhiếp Tiểu Dung đều sẽ sắp đặt Hàn Tuyết đi, Lục Kỳ tổ chức nhân viên đi tạo thuyền, cái thứ nhất đi chính là Hàn Tuyết, này mọi người đều biết, mà lần này Lục Kỳ quay về, các ngươi hiểu rõ Hàn Tuyết làm cái gì sao? Nàng làm cái gì? Lại là Liêu Tư Như vội vã hỏi. Những nữ nhân khác thì theo sát phía sau hỏi tới. Nàng tự tay chế tác làm một cái bánh ngọt. Bánh ngọt? Khi nào? Chúng ta sao không biết ta? Liêu Tư Như nét mặt kinh ngạc, mười phần khó hiểu, cái khác chúng nữ cũng giống như nhau nét mặt. Tiết Nhất Đồng thì là vẻ mặt trầm ổn, ra vẻ cao thâm tiếp tục nói, vì nàng là tại Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm chúng nữ ở nhà có trong bí mật chế tác các ngươi làm nhưng không biết. Với lại Lục Kỳ sinh nhật thời gian cụ thể, cũng là Nhiếp Tiểu Dung trước giờ nói cho Hàn Tuyết. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết nàng vì sao lại biến thành Lục Kỳ nữ nhân đi. Nha, thì ra là thế. Nghe xong Tiết Nhất Đồng phân tích sau đó, Liêu Tư Như giờ mới hiểu được trong đó nguyên do, mà ở bên người nàng Đường Vận Ninh thì là nhìn về phía Tiết Nhất Đồng hỏi ngươi là sao biết được những tin tức này? Sẽ không phải ngươi thì cùng Nhiếp Tiểu Dung đi rất gần a? Nghe xong lời này, Tiết Nhất Đồng ngược lại là đúng Đường Vận Ninh coi trọng mấy phần, nữ nhân này một thằng cho nàng một loại âm thầm cạnh tranh manh mối, với lại tại trước mặt bát nữ bên trong nàng cũng là tỉnh táo nhất cơ trí một cái, nhưng bí mật của mình há lại sẽ khiến người khác tùy tiện hiểu rõ đâu. Thế là liền nghe Tiết Nhất Đồng nói mỗi người cũng có bí mật của mình không phải, ta cũng là vì mọi người tốt, cho nên những tin tức này ngươi nếu là tin, coi như ta miễn phí chia sẻ cho mọi người tình báo, chính các ngươi làm tham khảo, làm lựa chọn, nhưng các ngươi nếu không tin, vậy coi như xong ta chưa nói, các ngươi có thể tiếp tục áp dụng phương thức của mình đạt thành mục đích của mình. Nói xong, Tiết Nhất Đồng liền không nói thêm lời, mà là nhìn trước mặt chúng nữ phản ứng. Hắn hiện tại cũng có nhiều như vậy nữ nhân, các ngươi còn tại sao muốn đuổi theo hắn lấy lại đâu? Đường Vận Ninh nhìn thấy chúng nữ cũng không nói lời nào, nàng lại nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù lời này thì không có tâm bệnh, trong nháy mắt thì khiến người khác có vẻ thanh tỉnh, ít một chút mù quáng, nhưng Tiết Nhất Đồng lại là nhìn về phía nàng lại tiếp tục vạch trần đạo lấy lại. Ha ha ha, ngươi muốn chân thì cho là như vậy lời nói, chẳng phải là đang mắng Nhiếp Tiểu Dung còn có cái khác đi theo Lục Kỳ nữ nhân ngốc sao? Lẽ nào ngươi thì tự tin như vậy nàng nhóm thật ngốc? Thật không bằng người thông minh. Lại nói đến tận đây, những nữ nhân khác lại hứng thú, tất cả đều nhìn về phía Tiết Nhất Đồng, chỉ gặp nàng dừng một chút, tiếp tục nói Thiên Hậu Vệ Thư Kỳ, Cao Quản Tầm Băng, Phú Gia Thiên Kim Kim Hiền Châu, Quân Chính sau đó Việt Tư Đồng, diễn viên Lưu Nhã Phỉ, xã hội đen tiểu tỷ Viên San San cùng Giai Nam, lại càng không cần phải nói đưa ra thị trường tập đoàn nữ chủ tịch Nhiếp Tiểu Dung. Lẽ nào ngươi cảm thấy nàng nhóm đều là ngu xuẩn? Vẫn cảm thấy nàng nhóm ánh mắt thiện cận còn không bằng ngươi? Ta tin tưởng các ngươi sẽ không nghe không hiểu ta vừa nãy chỗ nói chuyện đi. Cho dù trong các ngươi thực lực kinh tế xác thực có không thua nàng nhóm, nhưng này tuyệt không thể nói rõ ngươi thì so với các nàng những nữ nhân này thông minh. Với lại từ chúng ta tới đến cái này khu cắm trại một khắc kia trở đi, ta biết được những nữ nhân này giữa các nàng chưa bao giờ có rõ ràng mâu thuẫn, đúng Lục Kỳ danh dự ủng hộ và giữ gìn thậm chí vượt qua nàng nhóm chính mình. Vừa tới mới bắt đầu, ta đã từng phàn nàn Lục Kỳ là trai hư, các ngươi đoán làm gì? Ai nha? Ngươi cũng đừng lèm mà lèm mề, mau nói mau nói. Liêu Tư Như liên tục khoát tay, ra hiệu nàng đội vàng nói tiếp. Tiết Nhất Đồng hít sâu một hơi, làm thời ta nói Lục Kỳ lúc vừa vặn bị Kim Hiền Châu cùng Biệt Tư Đồng hai cái này tiểu nhi tử nghe được, hai nàng thế mà hợp lại cùng ta lý thuyết phản kích ta, thậm chí sau đó Thẩm Bằng cùng Huệ Thư Kỳ cũng đúng ta nhìn với con mắt khác, Mỹ Kỳ có thể làm chứng. Do đó, từ đó về sau, ta liền không có tại cùng nàng nhóm chúng nữ trước mặt nói Lục Kỳ bất luận cái gì không phải. Nghe vậy, Mạnh Mỹ Kỳ gật đầu nhìn về phía mọi người, tỏ vẻ Tiết Nhất Đồng nói không sai. Còn có, các ngươi lẽ nào không có phát hiện Nhiếp Tiểu Dung cùng cái khác đi theo Lục Kỳ nữ nhân, da của các nàng bảo dưỡng đoán chừng đây tại đô thị lúc còn tốt chứ? Chương 692, thoát khỏi hải đảo, thành lập xong được thuyền rồng. Chương 692, thoát khỏi hải đảo, thành lập xong được thuyền rồng. Liêu Tư Như lại dò hỏi nàng nhóm làn da tốt thì cùng Lục Kỳ có quan hệ sao? Đương nhiên. Đừng quên, Lục Kỳ thế nhưng một cái danh xứng với thực trung y ấy. Với lại theo khu cắm trại cái khác nhân khẩu bên trong biết được, nàng nhóm không cùng nhìn Lục Kỳ lúc, làn da có thể không có hiện tại tốt như vậy. Cũng là bởi vì nàng nhóm theo Lục Kỳ, cho nên làn da mới biến tốt như vậy. Còn có, theo ta nắm giữ tình báo cùng quan sát đến xem, Lục Kỳ không chỉ dùng năng lực của chính hắn nhường Nhiếp Tiểu Dung chúng nữ biến xinh đẹp hơn, với lại trả lại cho các nàng mỗi người cũng đưa lên một phần hắn theo hải đảo trên đạt được thần bí quà tặng, mặc dù ta còn không rõ ràng lắm toàn bộ, nhưng chân châu chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn đều là đỉnh cấp biển sâu chân châu. Do đó, lấy lại nói chuyện cũng không tồn tại. Được nhờ còn không sai biệt lắm. Bằng không tượng nàng nhóm như vậy nữ nhân ưu tú làm sao lại như vậy khoan dung những nữ nhân khác cùng mình cùng hưởng Lục Kỳ này một người nam nhân đâu. Chẳng qua, theo việc này bên trong thì đó có thể thấy được Lục Kỳ người kia khẳng định là có sở trường bằng không, làm sao lại như vậy để các nàng tất cả đều như vậy đoàn kết hết hy vọng đi theo Lục Kỳ đâu? Ừm. Nghe ngươi tiểu nói này, cuối cùng ta coi như là đã hiểu. Hôm nay lên, ta liền đi cùng Nhiếp Tiểu Dung làm tỉ muội đi. Liêu Tư Như vứt xuống những lời này sau đó thì đứng dậy rời đi đám người, cái khác chúng nữ nhìn Liêu Tư Như như thế quả quyết rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút Đường Vận Ninh, bởi vì các nàng hai người thế nhưng bình thường quan hệ tốt nhất, bây giờ nhìn Liêu Tư Như điệu bộ này, là muốn một mình hành động. Tiếp nhất đồng thì là nhìn Liêu Tư Như bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút Đường Vận Ninh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nhưng trong lòng thì ám đạo thông tuệ không dũng cảm, dũng cảm không thông minh, này hai khuê mật hai có thể dẫn đầu thành công thật đúng là khó mà nói a. Chân không biết này Đường Vận Linh lại sẽ đi tìm ai làm khuê mật nghịch tập thành công đâu. Ba ngày chỉnh đốn qua đi, ngày thứ tư giữa trưa, Lục Kỳ cùng Vương Thần Vũ cùng với Kim Khải Trạch đám người chính trong khu cắm trại đàm luận bọn hắn trên hải đảo chứng kiến hết thảy. Lúc này, Khu cắm trại biên giới trong rừng rậm, giọng Sử Đa Đa đột nhiên truyền đến, "Lão đại, Triệu Lôi ca quay về." "Triệu Lôi?" Lục Kỳ vừa nghe đến Triệu Lôi tên, trong lòng suy đoán hẳn là Đại Bằng cùng Lý Phi bọn hắn tạo thuyền tiến độ thông tin bị Triệu Lôi mang về. Quả nhiên, và Triệu Lôi thở hồng hộc ra hiện tại khu cắm trại, đi vào Lục Kỳ trước mặt về sau, liền nghe hắn kích động đối Lục Kỳ cùng mọi người nói, "Lục Kỳ, thuyền rồng trải qua chúng ta mấy ngày nay nỗ lực cuối cùng cho xây tạo tốt. Đại Bằng cùng Lý Phi để cho ta quay về đem này tốt tiêu tức thông biết các ngươi." "Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Thần Vũ, Kim đại ca, chúng ta mấy cái có thể xuất phát." Sau đó, Lục Kỳ lại gọi tới Sử Đa Đa, ngay trước mặt mọi người đối với hắn bàn giao đạo, "Sử Đa Đa, trong doanh địa an toàn thì giao cho ngươi cùng Triệu Lôi. Ngươi có thể nhất định phải dùng điểm tâm nha." "Lão đại, ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng đi ra." Nghe được Lục Kỳ lúc, Sử Đa Đa liền vội vàng mở miệng, nhưng là bị Kim Khải Trạch tức giận nói, "Hắc, ngươi tiểu tử này, lưu ngươi trông coi cùng phụ trách khu cắm trại an toàn có thể đại sự hàng đầu, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu a." Trần Tử Cường cũng đối với Sử Đa Đa nói, "Chính là a Sử Đa Đa, đây chính là Lục Kỳ cùng mọi người đối ngươi tuyệt đối tín nhiệm a." Nghe được hai người nói như vậy, Sử Đa Đa lúc này mới gãi đầu, không còn kiên trì, "Vậy được rồi. Vậy mọi người trên đường chậm một chút, chú ý an toàn." "Ha ha, ngươi cái tên này, đừng làm phiền muộn như vậy dáng vẻ, 3 ngày sau đó, ta sẽ an bài người quay về thay thế ngươi. Lại nói, về sau chúng ta trong doanh địa tất cả mọi người là muốn thay phiên nghỉ ngơi trên biển huấn luyện sự việc, không thể ngừng, chỉ có chúng ta mỗi người đều học xong bơi lội, học xong chèo thuyền, học xong phối hợp, tại chúng ta lúc rời đi mới biết càng có niềm tin. Với lại theo chúng ta cưỡi du thuyền xảy ra chuyện đại khái hải vực tính lên, cho dù chúng ta theo nơi này thành công chạy đi thì đoán chừng sẽ ở biển cả phiêu lưu, có thể hay không thật sự toàn bộ còn sống về đến đô thị, có thể toàn bộ nhờ chúng ta hiện tại luyện tập a." Lục Kỳ nhìn Sử Đa Đa, lần nữa giải thích cho hắn một phen. Hắn lời này kỳ thực không chỉ có là nói cho Sử Đa Đa, cũng là nói cho cái khác mọi người. Nghe xong Lục Kỳ về sau, Sử Đa Đa lúc này mới lộ ra một vòng mỉm cười, "Lão đại, các ngươi yên tâm đi thôi, giao cho ta nhiệm vụ, ta khẳng định sẽ hoàn thành tốt." Nửa giờ sau, Lục Kỳ mang theo trong doanh địa một nửa người, rời đi khu cắm trại, xuyên qua nước ra lối đi thung lũng, hướng phía ven biển nhà cỏ trong rừng mà đi. Trong coi khu cắm trại nhân trung có Sử Đa Đa, Triệu Lôi vợ chồng, Mục Thanh cùng Ali, còn có Mã Tiểu Dung cùng con của nàng Lưu Tạ Kỳ. Mà ở hắn 9 cái trong nữ nhân, chỉ để lại Viên San San, Giai Nam, Thẩm Băng cùng Lưu Nhã Phỉ tứ nữ trông coi phòng trong hang. Những nữ nhân khác cùng khu cắm trại những người còn lại thì là bị Lục Kỳ tất cả đều cùng nhau mang đến nhà cỏ trong rừng, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu huấn luyện của hắn kế hoạch. Trên đường đi, Lục Kỳ cùng mọi người cười cười nói nói, trực tiếp hướng phía nhà cỏ trong rừng đi tới. Cùng lúc đó, hắn thì tại dọc đường đem chính mình kế hoạch tiếp theo báo cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch mấy người. Biết được Lục Kỳ tại sắp xếp cẩn thận mọi người luyện tập sau muốn một mình ra ngoài lúc, Kim Khải Trạch bận bịu tò mò hỏi, "Lỗ huynh đệ, ngươi tại sao lại muốn đi ra ngoài? Có cần hay không ta cùng đi với ngươi?" "Kim đại ca, hiện trong khu cắm trại người càng ngày càng nhiều, ta chỉ là muốn đi trên đảo tìm kiếm một ít dược thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta tự mình một người là đủ rồi." Lục Kỳ thốt ra, tùy tiện tìm một cái lấy cớ ứng phó Kim Khải Trạch, cùng ở bên cạnh hắn cả đám. Nhưng chỉ có Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Lục Kỳ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi một đoàn người sắp đi đến nhà cỏ trong rừng tạo thuyền địa lúc, Nhiếp Tiểu Dung mới tìm được cơ hội, hướng phía đi ở trước nhất Lục Kỳ chạy mấy bước đi theo hỏi hắn, "Lục Kỳ, ngươi muốn một thân một mình ra đi làm cái gì? Cái này ngươi được nói cho ta biết, bằng không ta liền để mấy người các nàng tất cả đều đi theo ngươi cùng đi ra. Hiện tại an nguy của ngươi cũng không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Ngươi biết ta nói ý nghĩa sao?" Nhiếp Tiểu Dung nói xong, hướng phía trong đội ngũ ngoài ra chúng nữ nhìn thoáng qua. Lục Kỳ làm nhưng hiểu rõ Nhiếp Tiểu Dung nói ý nghĩa, vội vàng lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung chuyển người, tiếp tục hướng phía trước đi tới, đồng thời giải thích nói, "Tỷ Tiểu Dung, ngươi cũng đừng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, ta trực tiếp nói cho ngươi chính là, và đem bọn ngươi an bài tốt về sau, ta muốn đi hải đảo tìm kiếm càng nhiều nhưng cùng giao nhân tộc giao dịch thứ gì đó đi. Bằng không, tháng sau ta liền không có thể lấy ra được thứ gì đó cùng người ta giao dịch." Nghe được Lục Kỳ giải thích, Nhiếp Tiểu Dung nét mặt chần chờ một chút, sau đó nhìn về phía Lục Kỳ, "Thử, thật là thế này phải không? Ta nhìn ngươi thế nào hiện tại nói chuyện với ta cũng luôn luôn che đậy che giấu giấu. Ta không tin, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra." "Hắc hắc, Tỷ Tiểu Dung, ta nhưng không có cùng ngươi nói lão a. Ngươi nếu là không tin, ta có thể xin thể." Nói xong Lục Kỳ vừa đi, sau đó liền đem một tay giơ lên. Thấy thế, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng đưa tay vỗ, đánh vào Lục Kỳ thân lên trên mu bàn tay vội nói, "Ai nha. Ta tin, ta tin. Ngươi làm gì luôn như thế yêu xin thể nha. Ghét chết rồi." "Hắc hắc, Tỷ Tiểu Dung, ta này không phải là vì cho ngươi chứng minh của ta một khỏa chân tâm mà." Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung ngăn trở chính mình xin thể cử động về sau, Lục Kỳ vui vẻ nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, dưới chân nhịp chân thì không tự chủ thêm nhanh hơn một chút. Hồi lâu, đám người bọn họ cuối cùng đi tới trong rừng rậm nhà cỏ. Làm Lục Kỳ mang theo mọi người vừa ra hiện tại Đại Bằng cùng Lý Phi còn có Hoàng Tôn tầm mắt bên trong lúc, xa xa liền nghe Đại Bằng kích động hô, "Lục huynh đệ, ha ha, ngươi cuối cùng chạy đến, chúng ta thuyền rồng cuối cùng thành lập xong được, liền chờ ngươi đến xem xét." Hoàng Tôn thì là đang nhìn đến Lục Kỳ lúc cao hứng la lớn, "Lục lão đại, nhớ ngươi muốn chết, ngươi xem như đến rồi, ha ha ha. Ngươi lại không đến, ta cũng muốn chạy hồi khu cắm trại đi đi tìm ngươi." Nghe vậy, Lục Kỳ lông mày dương lên, thầm nói, "Gia hỏa này làm trò gì a?" Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ dừng một chút thân thể sau đó, lại tiếp tục hướng về mấy người đi đến. Lý Phi thì tiến lên đón, nhìn về phía Lục Kỳ còn có trong doanh địa những người khác, Lệ Nhã từ trong đám người đi ra, đi vào Lý Phi bên cạnh, từ trong túi áo lấy ra một viên sạch sẽ khăn tay cho hắn lau sạch lấy mồ hôi trán, cũng nhẹ giọng quan tâm hắn. Lục Kỳ thì là nghe Đại Bằng cùng Hoàng Tôn kích tình giới thiệu, sau đó đem ánh mắt một thẳng đặt ở khoảng cách nàng chỉ có xa mấy mét trên thuyền rồng. Chương 693, có thuyền không mái chèo. Chương 693, có thuyền không mái chèo. Nhìn ra thuyền rồng chiều dài chừng 13 mét, cái này chiều dài tại truyền thống dân gian thuyền rồng bên trong cũng không tính trưởng, truyền thống thuyền rồng chiều dài bởi vì địa khu, công dụng cùng loại hình khác nhau mà có chỗ khác biệt, một tiêu chuẩn thuyền rồng chiều dài cơ bản cũng tại 15 mét trở lên, mà Lục Kỳ bọn hắn hiện tại nhân tài chỗ tạo đầu này thuyền rồng chỉ có thể coi là ngắn nhỏ kích thước. Nhìn trên thuyền rồng hiện đầy lít nha lít nhít dịu chém vào dấu vết lưu lại, Lục Kỳ nội tâm vô cùng cảm thán, này nhưng đều là Đại Bằng, Hoàng Tôn, Lý Phi còn có Triệu Lôi mấy người một dịu cho bổ ra tới a. Lục Kỳ nhanh chóng đi lên trước về sau, đưa tay chạm đến nhìn thuyền rồng thân tàu, nhìn khoang thuyền rộng rãi đi, vương bước, hắn quay đầu nhìn Đại Bằng, Hoàng Tôn mấy người khen ngợi đạo thật tốt quá. Đại Bằng, các ngươi thực sự là quá ưu, vất vả a. Có này một đại hai tiểu nhân ba chiếc thuyền gỗ, đối với chúng ta luyện tập mà nói, đủ để. Ha ha, các ngươi thế nhưng chúng ta khu cắm trại đại công thần a. Tỷ Tiểu Dung, ngươi mau dẫn người tiếp nhận Thu Nhi bọn hắn công tác, trước cho Đại Bằng, Hoàng Tôn còn có ca Lý Phi sắp đặt một bữa tiệc lớn khao khao bọn hắn. Nghe được Lục Kỳ sắp đặt, Nhiếp Tiểu Dung gật đầu đáp ứng, ngươi cứ yên tâm đi Lục Kỳ. Sau đó liền thấy Nhiếp Tiểu Dung chỉ là nhìn về phía trong đám người mấy người phụ nhân, nhưng là thấy Tiết Nhất Đồng còn có Liêu Tư Như và mấy người phụ nhân đây bình thường tích cực gấp 10 tích cực nhiệt tình xông về Nhiếp Tiểu Dung, "Tỷ Tiểu Dung, ta tới giúp ngươi." "Ta cũng tới giúp ngươi Tỷ Tiểu Dung." Mặc dù Nhiếp Tiểu Dung trong lúc nhất thời không hề có đoán ra nàng nhóm vì sao nhiệt tình như vậy cùng tích cực nguyên nhân thực sự, nhưng vẫn là chào hỏi chúng nữ cùng đi nhóm lựa chế tác mỹ thực đi. Lúc này lại nghe Lục Kỳ nhìn về phía Vương Thần Vũ đạo Vương thiếu, "Ngươi lần trước mang tới nhựa cây mặc dù còn có một số, nhưng mà bây giờ lập tức cấp cho này một thuyền rồng làm một lần trong ngoài chống nước tầng lời nói, có thể còn có một chút khiếm khuyết." Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe Vương Thần Vũ tiến lên hai bước, sau đó nhìn xem nói với Lục Kỳ lão đại, "Ngươi muốn nói yêu cầu ta biết rồi, ta hiện tại liền trở về thu thập một ít tự nhiên keo nhựa cây đến, tuyệt đối sẽ không để ngươi đợi lâu." Nói xong, liền thấy Vương Thần Vũ mang tới hắn hai cái bạn gái cùng duy nhất bảo tiêu thì hướng về bọn hắn khu cắm trại phương hướng tiến đến. "Vương thiếu, không đợi a. Và đã ăn cơm rồi, nhét đầy cái bao tử ngươi lại trở về a." Nhìn Vương Thần Vũ đi ra thân ảnh, Lục Kỳ vội vàng hô, lại là nghe Vương Thần Vũ hồi một câu, "Lão đại, ta hiện tại một chút không đói bụng, không cần phải để ý đến chúng ta." Nói xong, rất nhanh bốn người bọn họ liền biến mất ở Lục Kỳ đám người trước mặt. Gia hỏa này, tính tình thật đúng là sửa đổi không nhỏ a. Cái này năng lực lĩnh ngộ cùng lực chấp hành nếu như bị Vương Đưu biết, hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng an ủi đi. Nhìn Vương Thần Vũ bốn người sau khi rời đi, Lục Kỳ liền cùng mọi người cùng nhau hiệp trợ Nhiếp Tiểu Dung và nữ đã làm xong khao đại bằng mỹ thực và hưởng dụng xong, sau đó hắn liền đem tất cả mọi người triệu tập lại nói, "Chúng ta lần nữa cho Đại Bằng, Hoàng Tôn, ca Lý Phi còn có đã chạy về khu cắm trại Triệu Lôi phình lên trường đi. Cảm tạ bọn hắn nhiều ngày như vậy liên tục không ngừng nghỉ nỗ lực cùng nỗ lực, này mới khiến chúng ta kế hoạch đóng thuyền có thể thuận lợi hoàn thành." Ba ba ba. Nói xong, mọi người tại Lục Kỳ hiệu triệu dưới, nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lập tức, Đại Bằng mấy người trong lòng vui vẻ không thôi, cảm thấy vô cùng vui mừng, có thể có được Lục Kỳ cùng mọi người tán thành, trong lòng bọn họ cảm thấy đáng giá. Một thân mọi mệt thì lập tức tiêu tán không ít. Tiếp lấy lại nghe Lục Kỳ đạo, "Chúng ta khu cắm trại người, tất cả lớn nhỏ hiện tại đã có 311 người. Hiện nay trừ ra thuyền trưởng Đường Phong, khu cắm trại nhân số so với chúng ta nhiều bên ngoài, ta đoán chừng địa phương khác có thể liền rốt cuộc tìm không ra giống chúng ta nhiều người như vậy lại như thế đoàn kết khu cắm trại. Mặc dù tai nạn trên biển đem chúng ta vây ở nơi này, nhưng mà tại chúng ta khu cắm trại, không ai buông tha cầu sinh, cũng không có nhân chủ di chuyển bước bỏ qua đồng bạn. Với lại chúng ta còn duy trì độ cao đoàn kết, không ngừng thăm dò tìm kiếm rời khỏi nơi này phương pháp, vì thế, tất cả mọi người đi ra không ít lực. Hôm nay, chúng ta khu cắm trại càng là hơn tại Đại Bằng, Hoàng Tôn cố gắng của bọn hắn dưới, chế tạo ra trong doanh địa duy nhất 3 chiếc thuyền gỗ. Thứ này là chúng ta về sau thoát khỏi tòa này hải đảo công cụ, ác không thể thiếu, mặc dù hiện tại này 3 chiếc thuyền cũng không thể đủ thỏa mãn chúng ta trong doanh địa tất cả mọi người cưới, nhưng tất nhiên chúng ta đã có thuyền gỗ, là có thể trước dùng này tạo tốt thuyền gỗ đến gấp rút luyện tập, nhanh chóng nắm giữ điều khiển cùng làm việc những thuyền này con thiết yếu kỹ năng mới đúng. Vì cho dù ngày đó chúng ta thật sự có thể an toàn theo tòa này hải đảo trên rời khỏi về đến phía ngoài hải vực, vậy cũng đúng cần phải mượn những thuyền này chỉ hoàn thành cùng thực hiện. Chúng ta cũng sẽ ở đến tiếp sau thời gian bên trong tiếp tục kiến tạo nhiều hơn nữa thuyền ra đây. Lão đại, theo ngươi nói như vậy, hiện nay chúng ta tạo tốt này 3 chiếc thuyền, hai con thuyền nhỏ ngồi 4 người, thuyền rồng ngồi 6-7, đây cũng là chỉ đủ 10 hoặc 11 người cưỡi a. Nói như vậy, chúng ta lại đem kia còn lại 2 cái cây cho chém ngã chế tác hoàn thành, có thể chúng ta trong doanh địa người thì đủ. Hoàng Tôn tại nghe xong Lục Kỳ về sau, tiến lên một bước, một bên nói một bên bàn bạc, sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngoài ra 2 quả đồng dạng tráng kiện thẳng tắp cây cối nói. Nhưng Lục Kỳ lại là đối trông hắn khoát khoát tay, nếu là tính nhân số lời nói, quả thực là như vậy, nhưng mà hiện tại, chúng ta cũng không sốt ruột, mấy người các ngươi liên tục phân chiến lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại chúng ta có này 3 chiếc thuyền gỗ, đã đầy đủ triển khai kế hoạch huấn luyện sử dụng. Nói xong, mọi người liền chờ không nổi muốn cùng Lục Kỳ cùng đi bên biển, thử một lần chiếc này thuyền rồng, nhưng ở hưng phấn sau khi, lúc này mới nghe Lục Kỳ hỏi một câu, "Đại Bằng, Hoàng Tôn, các ngươi có phải hay không quên một việc?" Nghe vậy, Đại Bằng cùng Hoàng Tôn còn có Lý Phi bận điệu nhìn về phía Lục Kỳ đạo sự tình gì. Lục Kỳ thì là chỉ bọn hắn xây xong thuyền rồng hỏi một câu, thuyền mái chèo a? Có thuyền không mái chèo chúng ta vào nước sau cũng không cách nào hòa được nha. Ai nha? Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta chủ quan a. Hắc hắc. Lão đại, sai lầm. Vào xem nhìn cho ngươi báo tin vui lại là đem này nguyên bộ thứ gì đó quên mất. Lục huynh đệ, đây là chúng ta mấy người sai lầm a. Lục Kỳ thấy ba người tất cả đều nói xong xin lỗi lời nói, hắn vội vàng lên tiếng tròn lời nói, đạo đại bằng, các ngươi có thể nghìn vạn lần đừng nói như vậy a. Tạo thuyền chuyện này thế nhưng tất cả chúng ta cũng chưa bao giờ trải qua chuyện lớn, mấy người các ngươi đã đem thuyền rồng hoàn thành đúng là không dễ, còn lại thì giao cho chúng ta đến đây đi. Như vậy mọi người mới càng có tham dự cảm giác mà. Các ngươi nói có phải hay không a? Nghe Lục Kỳ tiểu nói này, Kim Khải Trạch, Trần Tử Cường, Kim Hiền Châu còn có những nữ nhân khác sôi nổi phụ họa, Lục Minh Đệ nói không sai, chuyện còn lại liền để chúng ta thì tham dự, như vậy mọi người luyện tập lên mới có kỉnh có kích tình a. Kim Khải Trạch nói một câu sau đó, bận rộn bên trong Nhiếp Tiểu Dung thì nhìn về phía đại bằng mấy người, không sai, Kim đại ca nói rất đúng, đại bằng, Hoàng Tôn, Lý Phi, các ngươi nha thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Và nếm qua đồ ăn, chúng ta lại bắt đầu hoàn thành còn lại sự việc đi. Thấy Lục Kỳ, Kim Khải Trạch, Nhiếp Tiểu Dung cũng nói như vậy, đại bằng mấy người lúc này mới ngừng lại xin lỗi lời nói, mọi người vây quanh Lục Kỳ, sau đó cùng nhau ngồi ở đống lửa trại trước, một bên trò chuyện tiên nhất vừa chờ đợi Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm chế tác mỹ thực. Chương 694, toàn viên huấn luyện, Lục Kỳ một mình săn bắn. Chương 694, toàn viên huấn luyện, Lục Kỳ một mình săn bắn ba thiên hậu, thất phó thuyền mái chèo, bao gồm thân thuyền chống nước sơn phủ thì tất cả đều hoàn thành. Trong 3 ngày qua, trong doanh địa tới mỗi người cũng tham dự động thủ chế tác thuyền mái chèo cùng thân thuyền sơn phủ công tác, này để mọi người cũng cảm nhận được tập thể đoàn kết cùng lực lượng. Vương Thần Vũ tại ngày thứ 2 lúc liền mang theo người của hắn hồi đến nơi này, hắn vừa về đến, mang đến đầy đủ keo nhựa cây, vì có thể làm cho thuyền rồng đẩy thuyền càng thêm chống ăn mòn chống nước, bọn hắn hao tốn không nhỏ khí lực, đầu tiên là đúng thân tàu tiến hành nướng thành than xử lý, lại tiến hành mài, sau đó mới đều quét lên ra công tốt keo nhựa cây. Làm việc này tất cả đều sau khi làm xong, Lục Kỳ cuối cùng mang theo tất cả mọi người đem thuyền rồng thì mang lên bên bãi biển lên. Trong biển sóng gió rất nhỏ, thời tiết 10 phần thích hợp luyện tập, tuy nói trên đảo thời tiết như vậy vô cùng thông thường, nhưng khi mọi người đến ven biển về sau, nhìn thấy như vậy bình tĩnh mặt biển hay là toàn viên hưng phấn. Kaka Lục Kỳ, này thuyền rồng, trước ngươi từng có tiếp xúc sao? Việt Tư Đồng mấy cái nhảy cẫng đi tới Lục Kỳ bên cạnh, nhìn Lục Kỳ dò hỏi, nhìn thấy Việt Tư Đồng kia một đôi linh động mắt to, Lục Kỳ tùy tiện cười một tiếng, làm nhưng không có rồi. Chẳng qua nghĩ đến phải cùng kia thuyền độc mục giống nhau, chỉ cần chúng ta nhiều luyện tập một chút, hẳn không phải là việc khó gì. Ngươi cứ nói đi Tư Đồng muội muội. Việt Tư Đồng gật đầu, một bộ xinh xắn bộ dáng đáng yêu, ừm. Ta tin tưởng ngươi Kaka Lục Kỳ, chỉ cần có ngươi đang, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh nắm giữ tốt họa thuyền rồng kỹ xảo. Sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ nhìn về phía mọi người lớn tiếng dò hỏi tốt. Vậy liền để chúng ta từ hôm nay trở đi, toàn viên luyện tập thuyền rồng, mọi người có lòng tin hay không a? Nói xong, liền nghe mọi người ăn ý cùng kêu lên trả lời có. Âm thanh phấn chấn lòng người, tại đây phiến bãi cắt vang lên. Thế là, thì theo ngày này bắt đầu, Lục Kỳ liền dẫn mọi người thường xuyên xảy ra hiện tại bãi biển, mà khu cắm trại người mỗi 3 ngày rồi sẽ thay phiên một lần đến bãi biển tiếp nhận thuyền gỗ luyện tập cùng đội hợp tác hòa được, thậm chí còn có cường hóa bơi lội kỹ năng. Mà Lục Kỳ thì là trong đoạn thời gian này, đi theo Huệ Thư Kỳ, còn có Hàn Tuyết hai nữ không ngừng cường hóa chính mình là kỹ. Một quãng thời gian qua đi, nhất là dưới nước ở mức thời trường, Lục Kỳ thậm chí có thể làm được 4 bề giáp giới 5 phút đồng hồ không ra thủy. Dạng này kỹ năng tại tất cả khu cắm trại nhân trung đều thuộc về là tuyệt học. Càng là hơn dơ lên siêu biệt Huệ Thư Kỳ cùng Hàn Tuyết hai nữ, đã trở thành trong doanh địa bơi lội nhanh nhất, dưới nước ở mức thời gian dài nhất người. Một thằng đi theo Lục Kỳ huấn luyện Vương Thần Vũ thì trong đoạn thời gian này tiến bộ rất nhiều. Càng là hơn tại thời gian nghỉ ngơi trong thì thường xuyên sẽ đi theo Lục Kỳ ra ngoài săn bắn. Cho nên mỗi lần hắn trở về khu cắm trại đều sẽ lại đúng giờ quay về, vì Vương Bưu đã nhìn ra Vương Thần Vũ thủy biến, nội tâm của hắn là cảm thấy rất hài lòng, vô cùng yên tâm. Đảo mắt một tháng sắp qua khứ. Tại đây hơn nửa tháng trong, Lục Kỳ đã đem trong doanh địa người lần lượt huấn luyện rất nhiều lần, trừ ra trong doanh địa Mã Tiểu Dung cùng con của nàng một mực không có ra đầy qua bên ngoài, còn lại người cũng đã hoàn thành luyện tập. Bọn hắn hiện tại bất luận nam nữ đều có thể một mình điều khiển thuyền độc mục có thể ra biển, thậm chí có thể mượn dùng hải lưu vờn quanh hải đảo mà một mình quay trở về. Điểm này nhường Lục Kỳ rất là vui mừng. Nhưng cần nhiều người hiệp đồng huy động thuyền rồng thì là nắm giữ tiến độ hơi chậm một chút, khu cắm trại nhân trung cũng chỉ có phối hợp nhất trí lại ăn ý một số người mới có thể so với hơi tốt khống chế thuyền rồng. Đại đa số người đều còn làm không được thuần thục thuyền rồng kỹ xảo lái, vừa ngồi lên đi sau đó còn không có hỏa mấy lần đâu thì lúc la lúc lắc chết thăng bằng. Thấy tình huống như vậy, Lục Kỳ cũng biết đây không phải một lần là xong sự việc, cần chậm rãi phối hợp cùng luyện tập, cho nên hắn không hề có cảm thấy có cái gì bất mãn, ngược lại là Lục Kỳ bình tĩnh, nhường những kia điều khiển kỹ năng không tốt, phối hợp không thuần thục người cảm nhận được trận trận hổ thẹn mà luyện tập càng thêm chăm chỉ lên. Khoảng cách tháng này trung tuần ngày sương mù dày đặc còn có 2 ngày, Lục Kỳ tính toán thời gian, chính mình cũng nên làm một chút chuẩn bị, hắn nghĩ tại tới gần cùng Lam Nghiệm gặp mặt này 2 ngày trời trong, hy vọng mình có thể ra ngoài săn bắn đến một con động huyết thú, đến lúc đó mang theo, tốt cùng Lam Nghiệm nàng nhóm làm giao dịch. Mặc dù mình trên người bây giờ còn có 3 viên chứng phục sinh, nhưng lần này hắn nhưng là có cái khác mục đích, đó chính là hy vọng có thể đạt được Lam Nghiệm lần trước trị thương cho chính mình sử dụng thần dược Ngọc Giao Đan hoặc là hắn chế tác đan phương. Vì đối với hắn cái này trung y mà nói, chỉ có tượng Ngọc Giao Đan vật như vậy mới có thể bị hắn xưng là tốt bà bối. Thế là liền tại một ngày này, Lục Kỳ thì một thân một mình mang theo chính mình cung tên cùng ba lô, cho Kim Khải Trạch cùng Nhiếp Tiểu Dung bắt chuyện qua sau đó, liền rời đi tạo thuyền khu cắm trại. Mà biết được Lục Kỳ một mình rời khỏi săn bắn sau đó, Vương Thần Vũ còn có Liễu Tư Như, Tiết Nhất Đồng đám người thì là cũng nghĩ đuổi theo, cùng Lục Kỳ ra đi thấy chút việc đời, nhưng Lục Kỳ lại là không hề có cho bọn hắn cơ hội này, mà là tại phát hiện tung tích của bọn hắn sau đó, thì quả quyết thay đổi phương hướng, nhường muốn đuổi theo người tất cả đều rơi vào khoảng không. Động huyết thú, giao nhân tộc lại xương vực ngoại thú, bị giao nhân tộc coi là vật đại bổ ngoại lai thần thú, không nói những cái khác, thì vẹn vẹn theo Lam Niệm nàng nhóm chỗ lấy ra cùng Lục Kỳ lần trước trao đổi thứ gì đó, liền đủ để chứng minh trong tay mình hiện tại vốn có chứng phục sinh đối với các nàng giao nhân tộc mà nói, là có đủ cường đại lực hấp dẫn. Mang theo như vậy một phần chờ mong, Lục Kỳ hành tẩu xuyên thẳng qua trong rừng của hải đảo, nhất là khi hắn gặp phải thung lũng cùng hang động lúc, vậy hắn càng là hơn nhất định sẽ cẩn thận đi thăm dò nhìn xem một phen. Vì cho tới bây giờ, Lục Kỳ có thể coi là tất cả hải đảo hiểu rõ động huyệt thú nhiều nhất người. Nhưng khi Lục Kỳ thật sự theo khu cắm trại sau khi ra ngoài cả ngày thời gian bên trong, hắn đi qua không ít thung lũng cùng hang động, nhưng là không có một chỗ phát hiện qua động huyệt thú ảnh tử. Cái này khiến Lục Kỳ vô cùng buồn bực. Trong rừng rậm đi một mình nhìn, nhưng trong lòng luôn luôn không ngừng phân tích nhìn chính mình chỗ đi qua chỗ. Đột nhiên, Lục Kỳ dừng một chút bước chân, ngừng lại, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó vỗ chính mình anh tuấn đại náo cửa. Chỉ thấy hắn hướng phía phương tây một cái rừng rậm nhanh chóng mà đi. Tiểu qua đường này, sắp trời đã tối, tại một cái quen thuộc, kinh khủng thung lũng, cửa thung lũng, một đường đã tìm đến nơi này, Lục Kỳ giờ phút này đang ngồi ngoài thung lũng một viên tảng đá lớn trên khôi phục thể lực. Nhưng ánh mắt của hắn thì là nhìn chằm chằm vào cửa thung lũng vị trí nhìn, vì cho dù hắn bây giờ cách thung lũng còn có một đoạn khoảng cách, nhưng mà trong cốc đóa hoa hương khí hắn vẫn như cũ có thể ngửi được. Mà nơi này chính là hắn từng nhiều lần tới qua thung lũng. Cũng là hắn sống chết khó nói, cuối cùng thu hoạch đến trước ngực tinh thạch màu xanh lam thung lũng. Chính hắn cũng đúng này, trong sơn cốc nguy hiểm là rất rõ ràng. Bất luận là kia màu đỏ xà chiều hay là kia gây nên người mê miễn nhập định mùi thơm lạ cùng mùi thối lạ đóa hoa, còn có cái kia to lớn như mãng quái xà, cũng có thể để người dẫn đến tử vong tồn tại nguy hiểm. Nhưng hắn thì trong cốc chỗ sâu nhất phát hiện qua động huyệt thú, giờ phút này, hắn nhìn thung lũng phương hướng, thầm nghĩ trong lòng hy vọng có thể có thu hoạch đi. Bằng không ngày này coi như chạy không. Chương 695, thung lũng rắn rải chương 695, thung lũng rắn rải đảo mắt sắc trời đã tối hẳn tiếp theo, Lục Kỳ đã tính xong chính mình cụ thể hành động lộ tuyến, đó chính là chính mình nếu là có thể đi đến thung lũng chỗ sâu nhất, thật có thể gặp được động huyệt thú lời nói, vậy liền bắn giết sau đó, trực tiếp theo hang đá nội bộ thiên tỉnh nơi cửa đào tẩu. Nhưng nếu là vẫn chưa đi đến sâu trong thung lũng thì khiến cho xà chiều công kích, vậy mình ngay lập tức lại từ cửa thung lũng trở về. Mà sở dĩ lựa chọn ban đêm bước vào, trừ ra chính hắn có năng lực nhìn trong đêm bên ngoài, cũng bởi vì ban đêm những kia màu đỏ rắn dài đều sẽ tập trung ở trong cốc kia từng cái hiện ra huỳnh quang vũng nước bên trong. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Kỳ trực tiếp thẳng hướng nhìn cửa thung lũng đi đến. Vừa tiến vào ngăn cản cửa thung lũng màu xanh lá thảm thực vật, trước mặt liền xuất hiện một mảnh biển hoa. Nhìn trước mắt biển hoa, Lục Kỳ đã ngừng lại bước chân một hồi thầm than này thung lũng, này biển hoa thật đúng là thần kỳ. Đến cùng là cái gì nguyên nhân mới có thể để cho những thứ này trong sơn cốc hoa mỗi ngày nở rộ đâu? Với lại những thứ này nở hoa thực vật cũng chưa từng tại ngoại giới thấy qua. Kỳ lạ, thực sự là kỳ lạ. Nói xong, Lục Kỳ tiếp tục đi đến phía trước, lúc này hắn lại phát hiện chân mình ở dưới bạch cốt đây trước kia càng nhiều chút ít, có cái khác giá vật bạch cốt, cũng có nhân loại xương cốt. Nhìn kia mấy cỗ màu trắng xương người, hắn bỗng cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Trong lòng âm thầm nói thầm hả dự. Chết tại nơi này thật đúng là quá tàn nhẫn quá bất hạnh một chút. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục hướng trong đi đến, trước mắt trong biển hoa, một hồng nhất lam, một hương một túi hai chi hoa yêu diệm đóa hoa, cách xa nhau vẹn vẹn xa mấy mét, lại ra hiện tại Lục Kỳ trong mắt. Mặc dù hắn một thẳng đúng tiểu này có thể gây nên người bước vào mê viên đóa hoa rất hiếu kỳ, nhưng lại còn chưa từng có nhín chút thời gian đến nghiên cứu cẩn thận qua, chẳng qua, nếu thật là muốn bị vây ở nơi này thời gian 6 năm lời nói, vậy hắn ngược lại cũng sẽ có bó lớn thời gian. Tới trước nghiên cứu nói không chừng muốn là thực sự có thể đem hoa này gây hảo giác hiệu quả nghiên cứu ra manh mối gì đâu. Nhìn đường dưới chân, hắn tiếp tục thâm nhập sâu biển hoa, mấy phút đồng hồ sau, liền đi tới những kia màu đỏ độc xa nghỉ lại vũng nước nhỏ chỗ, vẫn là giống như trước đây chẳng cảnh, làm Lục Kỳ đi vào thứ một cái vũng nước nhỏ chỗ lúc, chỉ thấy hiện ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ trong đầm nước, đầm bích bốn phía lít nha lít nhít hiện đầy rắn dài màu đỏ, chúng nó giống như là theo đầm trên vách sinh trưởng ra tới từng cây xúc tu giống nhau, thường nhân như thấy vậy, khẳng định sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng đây cũng không phải là Lục Kỳ lần đầu tiên thấy vậy, hắn đối với cái này ngược lại cũng biểu hiện tương đối bình tĩnh, chỉ gặp hắn cơ thể cùng vũng nước duy trì khoảng cách nhất định, tránh đem trong nước đang ngủ say rắn dài màu đỏ cho quấy nhiễu. Kỳ lạ, tất nhiên trong biển hoa khí độc có thể đem xâm nhập nơi này động vật cùng nhân loại đều có thể đạo trí trung độc mê miễn, nhưng vì sao không thể đem những thứ này rắn dài màu đỏ cho chúng độc đến nơi đâu? Là thân thể của bọn chúng có kháng được gây hào giác độc xâm nhập đâu? Hay là nói chúng nó cũng không thể thời gian dài trong biển hoa đợi đâu? Lục Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải, rốt cuộc hắn mỗi lần bước vào nơi này lúc, những thứ này rắn dài màu đỏ luôn luôn lặng lặng địa đợi tại đây trong đầm nước, mà chỉ có làm phía ngoài trong biển hoa truyền đến có thể quấy nhiều đến thanh âm của bọn nó hoặc là tiếng động lúc, chúng nó mới biết theo này trong đầm nước lao ra. Trang diện kia dường như đạt được đút ăn bầy sói hay là bầy gà, tranh nhau chen lấn, chen chúc mà tới. Quan sát một lát về sau, Lục Kỳ lại tiếp tục vòng quanh vũng nước biên giới thận trọng hướng về thung lũng càng sâu chỗ đi đến. Cứ như vậy, một thẳng trải qua 10 cái tất cả lớn nhỏ vũng nước khu vực về sau, hắn cuối tầm mắt cái đó hang động đã không phải là rất xa, lúc này hắn xung quanh đều là đại thụ, trước đó đến nơi này lúc, bởi vì không có kinh nghiệm, hắn phát ra tiếng động, kém chút bỏ mình. mà hiện tại nơi hắn đi qua lặng lẽ không đâu vết, không có một chút tiếng vang. Điều này cũng làm cho Lục Kỳ phát hiện không ít trước kia không có phát hiện chỗ, đó chính là tại nơi này trong rừng cây, hắn cảm giác được có chút nhỏ xíu tiếng động tại nhánh cây cùng xung quanh trong bụi cỏ bồi hồi, mà nên hắn ra vũng nước đến nơi này trong nháy mắt, hắn thì cảm giác được một cỗ túc sát chi khí, dường như nguy hiểm tùy thời đều có thể bùng phát. Quả nhiên, đang lúc Lục Kỳ đi vào một gốc dưới gốc cây lớn lúc, miệng cốc phương hướng chỗ, đột nhiên truyền đến vài tiếng lẩm bẩm âm thanh, Lục Kỳ đột nhiên quay đầu, bị hù thầm mắng một tiếng, mẹ nó, này hơn nửa đêm, cái gì tên giá hỏa có mắt không tròng xông vào này sơn cốc a. Sau đó liền thấy Lục Kỳ vừa mắng một bên vội vàng lấy ra dao găm, linh hoạt nhanh chóng hướng phía đỉnh đầu thân cây bò lên. Khi hắn vừa mới leo đến cái thứ nhất cây phân nhánh chỗ lặng lặng ngồi xuống lúc, cửa thung lũng chỗ lần nữa truyền đến lẩm bẩm âm thanh, đồng thời kèm theo còn có đùa giỡn thanh. Lập tức, hắn liền tận mắt thấy cách mình gần đây cái đó trong đầm nước, hồng sắc thân ảnh quái, vừa mới bắt đầu tiên là ba bốn cái rắn đỏ thân thể từ trong vũng nước nhảy lên ra, nhưng đúng lúc này Lục Kỳ nghe được hai con nhị sư huynh lẩm bẩm đánh nhau kinh người âm thanh truyền đến về sau, liền thấy vũng nước lập tức như là sôi trào lên, bên trong rắn dài màu đỏ lập tức thì sóng chiều bình thường gạt ra vũng nước, hướng phía cửa thung lũng phương hướng vị trí nhanh chóng mà đi. Có chuyện gì vậy? Lục Kỳ ngồi xổm ở thân cây chỗ, cẩn thận nghe cửa thung lũng phương hướng truyền đến động tĩnh, lúc này mới xác định, nguyên lai là hai đầu đánh nhau nhị sư mình. Này hai đầu đồ con lợn vì sao hơn nửa đêm đánh nhau sẽ xông vào trong sơn cốc đến đâu? Với lại nghe thanh âm dường như đã tới biển hoa ở giữa khu vực. Thật không hổ là ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển hàng. Lần này mạng nhỏ cái kia chơi xong đi. Bất quá, cũng đúng thế, thật cái cơ hội tốt đến rồi a. Lục Kỳ xem xét những thứ này trong đầm nước thân ảnh màu đỏ tất cả đều xông về thung lũng phương hướng về sau, hắn lại là thở phào nhẹ nhõm. Ám đạo chuyện này đối với chính mình mà nói có thể cũng là một cái tiếp tục an toàn xâm nhập cơ hội tốt. 5 phút trôi qua, làm Lục Kỳ nhìn thấy cách mình gần đây một cái trong đầm nước chỉ còn lại có 2-3 cái còn không có đi ra thân ảnh màu đỏ về sau, hắn liền thì mặc kệ nhiều như vậy. Vừa nãy tiếng động lớn như vậy này ba đầu rắn dài màu đỏ đều không có ra ngoài, hiện tại chính mình chỉ cần tiếng động nhỏ điểm chúng nó thì tất nhiên không sẽ ra tới. Thế là chỉ thấy Lục Kỳ theo trên cây nhanh chóng bò lên tiếp theo, sau đó tiếp tục hướng phía xa xa hang động mà đi. Tới gần hang động lúc, hắn có người thả chậm nhịp chân, thận trọng chầm chầm vào phía trên hang đá cùng hai bên vách đá cẩn thận nhìn, thời gian dài như vậy đi qua, dù sao cũng nên sẽ có một hai con động vật thú tồn tại đi. Lam niệm phù hộ a, nhất định phải có a. Bằng không ta cũng chỉ có thể lấy thêm một cái chứng phục sinh đi ứng phó các ngươi a. Lục Kỳ nhỏ giọng lầm bầm nhìn, thân dài ra cổ cẩn thận nhìn về phía trước to lớn phòng trong hang trong. Mãi đến khi hắn đi vào khoảng cách phòng trong hang 20 mét lúc này mới thấy rõ tất cả hang động vách tường, nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn trong sân gốc đột nhiên vang lên nhị sư minh tuyệt vọng lại hoảng sợ tiếng kêu, vẹn vẹn theo tiếng thét chói tai của nó bên trong Lục Kỳ đều có thể nghe ra được thanh âm kia bên trong truyền lại đưa tê tâm liệt phế đau nhức. Lục Kỳ không tự chủ toét miệng, lộ ra chính mình trong miệng một loạt cửa lớn nha. Chương 696, một con đáng sợ động huyệt thú. Chương 696, một con đáng sợ động huyệt thú. Nhưng ngay tại hắn lấy lại tinh thần nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó, lại là vừa bạn phát hiện phòng trong hang đỉnh mặt hai cặp quỷ dị tinh hồng hai con ngươi chính hướng phía cửa thung lũng phương hướng nhìn lại. Thấy đây, Lục Kỳ vội vàng theo bản năng cúi đầu, không dám quấy nhiều đến phòng trong hang đỉnh mặt hai con tiểu khả ái. Ta đi, cảm ơn trời đất, Lam Nghiệm, thật là có hai con a. Những thứ này động huyệt thú thật đúng là cẩn thận muốn mạng, lần đầu tiên đi hang động cả sắt lúc ở đâu phát hiện trên trăm con, nhưng lại đi lúc liền chạy sạch sành xanh. Nơi này qua lâu như vậy, hiện tại thế mà mới lại xuất hiện hai con. Bất quá, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Nói xong, Lục Kỳ gỡ xuống beo ở trên người cùng tên, sau đó nhìn chằm chằm phía trên hang động hai con động huyệt thú, sau đó di động nhìn bước chân, thận trọng chờ săn giết chúng nó thời gian tốt nhất đến. Vì Lục Kỳ cũng biết, nơi này chính là cực kỳ địa phương nguy hiểm, xuất hiện bất kỳ thất thoát nào không chỉ sẽ để cho nhiệm vụ của mình thất bại, càng năng lực sẽ để cho chính mình hãm sâu tại trong nguy hiểm. Ngao ngao. Đúng lúc này, kia lợn rừng tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Phía trên hang động hai con động huyệt thú lần nữa sử dụng tinh hồng hai mắt nhìn mười mấy giây sau, thì nhắm mắt lại, tinh hồng hai mắt biến mất. Lục Kỳ cũng tại lúc này chậm rãi giơ lên trong tay cung tên, nhắm ngay đỉnh đầu nghiêng phía trên trong đó một con động huyệt thú, tại lại một tiếng lợn rừng tiếng kêu truyền đến lúc, hắn quả quyết ra tay, đem tên nhọn bắn ra ngoài. Bù bù, bù bù, lại là bốn mũi tên liên xạ. Nhanh chóng như vậy liên tục xạ kích, Lục Kỳ dùng rất ít, nhưng lần này, hắn là trải qua nghĩ lại mới làm ra quyết định. Hắn mục đích rất rõ ràng, đó chính là muốn đem này hai con động huyệt thú tất cả đều lưu lại, nhất cử lưỡng tiện. Tốt nhất đừng để bọn chúng nhận được tập kích lúc, phát ra rõ ràng tiếng kêu thảm thiết, dẫn tới những kia rắn dài công kích, tại một cái liền là chính mình có thể nhiều đạt được một con có thể dùng tại cùng Lam Niệm trao đổi thẻ đánh bạc. Để cho an toàn, tại đây bốn mũi tên bắn đi ra lúc, hắn lại lấy ra thứ 5 chi mũi tên. Nhưng làm hắn giật mình một màn ngay tại này sấm chớp rền vang trong nháy mắt đã xảy ra. Chỉ gặp hắn bắn ra tứ chi mũi tên, thế mà tất cả đều bắn trúng trong đó một con động huyệt thú. Không phải là bởi vì hắn tên bắn không cho phép, mà là động huyệt thú tốc độ quá nhanh, ở trong đó một con dẫn đầu bị Lục Kỳ đánh trúng về sau, chỉ nghe thấy nó chi chi kêu một tiếng, sau đó thì nó nhanh chóng triển khai chính mình thải sắc hai cánh, lại là thay một cái khác đỡ được bay đi hai chi mũi tên. Chi chi chi. Chúng tên về sau, cái này động huyệt thú hai mắt dữ tợn nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó đối đồng bạn của mình liễu giễu kêu hai tiếng về sau, trực tiếp thẳng theo hang đá đỉnh trên mặt nhìn mũi tên xông về Lục Kỳ, khí thế của nó bén nhọn, tốc độ không chậm, Lục Kỳ không dám kinh thường, căn bản không có nghĩ đến chính mình dùng hai chi tên trọng thương thân thể của nó, ngoài ra hai chi tên lại đả thương nó thải cánh. Nó thế mà không có chết, ngược lại còn tự mình hướng về phản công mà đến. Với lại thải cánh vẹn vẹn hoạt động hai lần liền đem phía trên hai chi mũi tên cho quăng bay đi đi. T. Động huyết thú một tiếng tê mình, đã nhào tới Lục Kỳ mặt phía trên 2 mét chỗ, móng nhọn trực kích Lục Kỳ mặt mà đến. Cút đi. Thấy đây, Lục Kỳ không chút do dự lại lần nữa đem trong tay tên bắn ra ngoài, phốc phốc. Chi chi chi. Lục Kỳ một tiếng này, khoảng cách rất gần, chính giữa động huyết thú vị trí trái tim, lực đạo cũng rất mạnh, trực tiếp đem đánh tới động huyết thú cho mang theo hướng về sau ngược lại bay ra ngoài, rơi vào trước mặt hắn cách xa 5 mét trên mặt đất. Nhưng ngay tại Lục Kỳ vừa mới thở ra một cái lúc, hang đá đỉnh mặt con kia động huyết thú lại là chi 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 hướng phía Lục Kỳ réo lên không ngừng. Sau đó ngay tại Lục Kỳ nhìn chăm chú, nó cũng không chọc trời đáp xuống, hướng phía một bên hang động vách đá bò nhìn bò xuống tới, tốc độ mau ra tàn ảnh. Lục Kỳ thất kinh một tiếng, thật thông minh ra hỏa, cái này khiến chính mình làm sao có thể bắn chuẩn đâu. Hơn nữa nhìn cái này vọt tới động huyết thú rõ ràng muốn so chính mình bắn giết phải lớn một ít, càng thêm hung tàn một ít lúc, Lục Kỳ theo bản năng lấy ra súng lục, nhưng hắn lại do dự, vì mặc kệ là chính hắn bị động huyết thú đôi gai đập đến, hay là súng văng lên, xuất hiện bất kỳ một sai lầm đều sẽ đem chính mình lầm vào trong nguy hiểm. Vẹn vẹn làm 3 giây tự hỏi, liền nhìn thấy Lục Kỳ một cái thu súng lục sau đó rút ra dao găm, hắn chỉ có nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng từ bên trên hố trời lối ra thoát khỏi ra ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. TTT. Lúc này, động huyết thú thân hình đã từ một bên vách hang trên bò xuống tới, trực tiếp hướng phía Lục Kỳ mà đến. Lục Kỳ thất kinh tốc độ của nó, nếu chính mình mỗi lần gặp phải động huyết thú cũng giống như người kia như vậy công kích mình lời nói, kia hắn thật đúng là không biết nên đối phó thế nào đây. Bởi vì lúc trước hắn gặp được những tên kia đều là ưa thích lao xuống mà đến hay là hoạt động nhìn thải cánh đến công kích mình, nhưng hiện tại này một con lại là siết chặt chân trước cùng cái bụng trong lúc đó tương liên hai mảnh mỏng như cánh ve thải cánh, chỉ dùng 4 cái dài nhỏ móng vuốt sắc bén bò mà đến. Điều này cũng làm cho Lục Kỳ cảm thấy, bất luận là nó nhe răng trợn mắt răng hay là nó tinh hồng ánh mắt, cùng với nó sắc bén trước sau chi cùng làm người ta sợ hãi nhất đôi bọ cạp gai độc, tại thời khắc này cũng đối với mình có to lớn uy hiếp. Tia chớp động huyết thú, Lục Kỳ giờ phút này chỉ nghĩ tại chính mình cho nó đặt tên phía trước lại thêm tia chớp 2 chữ. Quá nhanh. Nói xong, chỉ thấy con kia hướng phía chính mình bọt tới động huyết thú, tại xa 4-5 mét chỗ thì nhảy lên một cái. Tốt. Vừa nhìn thấy nó vọt lên, Lục Kỳ liền khẽ quát một tiếng. Cơ thể bên cạnh chuyển đồng thời, trong tay dao găm đột nhiên một đao vạch ra. Chi chi chi. Một đao kia, hắn dự đoán trước tên kia ý đồ công kích, vừa vận họa tại thân thể của nó một bên. Sau khi hạ xuống động huyết thú không ngừng kêu to vài tiếng, ta dựa vào, kêu la cái gì a ngươi? Muốn chết cũng đừng kéo lên lão tử a. Nói xong, chỉ thấy kia động huyết thú đột nhiên một cái vẫy đuôi, lần nữa chính diện hướng phía Lục Kỳ bọt tới. Chẳng qua lần này nó thật không có tại vọt lên, vì nó cũng đã cảm giác được Lục Kỳ tốc độ cùng cường đại, cho nên nó thì thay đổi công kích sách lược. Thấy thế, Lục Kỳ lần nữa thất kinh. T. Động huyết thú một ngụm hướng phía Lục Kỳ bắp chân cắn tới, đồng thời thân thể hắn phía sau nhổng lên thật cao tới đuôi bọ cạp 3 thì tại thời khắc chuẩn bị đúng Lục Kỳ triển khai một kích chí mạng. Lục Kỳ vội vàng đem phía trước một chân thu về. Trong tay dao găm đồng thời hướng về trước mặt không gian nằm ngang quét qua, làm. Quả nhiên, hắn này mở mù hộp dường như dự đoán phòng ngự, thế mà thật có hiệu quả. Cảm thụ lấy dao găm bên trên truyền đến cường độ, Lục Kỳ nhịn không được kích động cười ha ha. Ha ha. Tốt tên giảo hoạt. Thế mà thật dựa theo lão tử suy nghĩ đến công kích. Chẳng qua muốn cho lão tử trúng độc, có thể không dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn thu hồi tâm thần, lần nữa chuẩn bị phản kích lúc, nhưng là xuất hiện một cái chuyện nguy hiểm. Chỉ thấy bị Lục Kỳ thành công bảo vệ tốt một lần động huyết thú, tại đúng lúc này tiến công bên trong, không hề có sẽ cùng Lục Kỳ tiến hành tấn công chính diện mà là khai thác dây dừa quanh co chiến đấu. Mượn nhờ nó tự thân nhanh như thế, đúng Lục Kỳ khai triển điên cuồng trả thù. Khéo mồm khéo miệng cắn xé, móng nhọn bắt họa, gai đuôi phóng độc. 2 phút trôi qua, Lục Kỳ vẫn không có hữu hiệu sử dụng trong tay dao găm đưa nó cho bắn bị thương. Lục Kỳ tâm trạng rõ ràng có chút cấp bách. Chi chi chi. Lúc này, động huyết thú đột nhiên hướng phía Lục Kỳ đột nhiên bắt đầu hét dầm lên. Soạn. Sau lưng cửa thung lũng phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi tích tích lấy âm thanh. Lục Kỳ lập tức mồ hôi lạnh đổ ra. Nhìn về phía trước mặt động huyết thú mắng to một câu mẹ nó. Nguyên lai ngươi mẹ nó là vì ngăn chặn lão tử, nghĩ dẫn tới rắn dài à? Chương 787, mạo hiểm thoát khỏi. Chương 787. Mạo hiểm thoát khỏi. Lục Kỳ giờ phút này có chút sốt ruột, hắn chưa bao giờ thấy qua thông minh như vậy động huyết thú. Ngay tại hắn muốn xông đi lên muốn kết quả đối phương lúc, lại là trợn tròn mắt, chỉ thấy con kia động huyết thú đột nhiên thay đổi thân thể, hướng phía sau vách đá phóng đi, với lại trong miệng không ngừng chi chi kêu. Khốn nạn. Lục Kỳ cực tốc cầm lấy cung tên, muốn xạ kích, nhưng là nhìn nhanh chóng trên vách đá leo lên động huyết thú, trong lòng không có một chút có thể bắn chúng tự tin, mà phía sau mình kia tích tích lấy âm thanh thì là ngày càng rõ ràng. Không được, nếu ngươi không đi coi như đi không được. Lục Kỳ lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài có cây phun trào, hiển nhiên là những kia rắn dài màu đỏ hướng phía nơi này vọt tới chi chi chi. Lúc này, bò lên trên một bên vách động huyệt thú như cũ tại réo lên không ngừng, cũng hướng phía nóc huyệt động mặt nhanh chóng bò đi. Lục Kỳ thấy này thì vội vàng tiến lên một tay lấy chính mình đánh chết con kia động huyệt thú cầm lên, lấy rơi thân thể hắn trên mũi tên về sau, hướng phía nội bộ hang động vách đá chạy tới, bởi vì nơi đó có hàng loạt dây leo dày đặc. Hắn cũng chỉ có thông qua leo lên những kia dây leo mới có thể đã đến đỉnh mặt cửa ra vào. Vì để cho mình có thể tốt hơn leo lên, đang chạy đi phía dưới vách đá lúc, hắn liền đem động huyết thú dài nhỏ đuôi bọ cạp quấn quanh ở trên cánh tay của mình sử dụng sau này một cái tiểu đoàn dây thường cho một mực trói lại. Hắn không dám có chỉ hoãn chút nào, vì kia màu đỏ xà triều đã đè xuống, hắn nếu ngươi không đi, sợ đem hối hận cả đời. Lục Kỳ 10 cái chạy lấy đà sau thì giật mình leo lên đến hang động nội bộ trên vách đá, bắt lấy trên vách đá hai cây dây leo xanh, chỉ gặp hắn dùng cả tay chân, bên cạnh bỏ bên cạnh quay đầu quan sát đến bầy rắn cùng nóc huyệt động mặt con kia thông minh dị thường quái thú. Chi chi chi. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị Lục Kỳ khống chế, dán tại giữa không trung. Nóc huyệt động mặt ngoài ra con kia thét chói tai vang lên tiếp tục vào tới. Lục Kỳ lúc này nhìn thấy con kia động huyệt thú, một chút không có muốn ý bỏ qua cho mình, thế mà ngã thân thể bỏ tại nóc huyệt động bộ trên vách đá, lần nữa hướng phía chính mình vào tới, kia hung ác dáng vẻ, hiển nhiên là muốn đem chính mình giết chết mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng, lần này, nó tính sai. Vì Lục Kỳ hiện tại đã không quan tâm chế tạo độc tính. Ngay tại nó xông đến Lục Kỳ nghiêng phía trên nóc huyệt động mặt xa 8 mét lúc, Lục Kỳ móc súng quả quyết xạ kích, ầm một tiếng súng vang sau đó, kia động huyệt thú thân thể nhoáng một cái, Lục Kỳ chỉ thấy nó chăm chú leo lên tại hang đá đỉnh mặt ba cái móng đuốt đột nhiên buông lỏng, rủ xuống giữa không trung, chỉ còn sót lại một cái móng đuốt còn đang ở dáng chống đỡ nhìn thân thể của nó, không để cho mình theo đỉnh mặt rơi xuống. Vì phía dưới mặt đất đã có rắn dài màu đỏ đuổi theo, lúc này nếu là rủ xuống lời nói, thế tất sẽ chết không có chỗ chôn. Lục Kỳ thấy mình một súng mới vừa rồi không có đánh trúng đối phương yếu hại, giơ súng chuẩn bị lần nữa xạ kích thời điểm, lại là nhìn thấy con kia động huyệt thú đột nhiên buông ra chính mình cuối cùng con kia tóm lấy nóc huyệt động mặt móng đuốt, sau đó một cái linh hoạt quay người, mở rộng ra nó chân trước, triển khai chân trước cùng cơ thể ở giữa thải sắc cánh, lại là hướng phía biển hoa thung lũng phương hướng phi hành đi. Tính ngươi thất thời. Vừa nhìn thấy con kia động huyệt thú lọt vào chính mình sau một kích lựa chọn đào tẩu, hắn đáp ý nói một câu. Một phát súng sau đó, Lục Kỳ cũng không dám trì hoãn, vội vàng thu hồi súng lục tiếp tục leo lên, hắn lúc này đã tới tối nội bộ vách đá đỉnh chót, sẽ phải tóm lấy đỉnh chóp dây leo bỏ hướng cửa hang, nhưng lần này hắn còn mang theo một con hang động, muốn theo nham thạch đỉnh chóp tiếp tục ngược lại treo lấy thân thể leo đến xa 7-8 mét chỗ cái đó đỉnh hang hố trời lối ra, là thật vẫn có chút khó khăn. Mà những kia rắn dài màu đỏ đã lít nha lít nhít hướng phía hắn đuổi theo, bên dưới hang động phương mặt đất đã bày khắp kinh khủng rắn dài, chúng nó từng cái tất cả đều nhìn Lục Kỳ, sau đó phun chính mình màu xanh dương lưới rắn. Lục Kỳ hiểu rõ động huyệt thú là vì bọn người kia làm thức ăn có thể coi chúng là lạt điều hỗn trưởng, cũng không e ngại chúng nó. Nhưng mà hắn không được, hắn nhất định phải ở chỗ nào chút ít bầy rắn đuổi kịp chính mình lúc, theo đỉnh mặt cái đó cửa hang ra ngoài mới được. Bằng không, chính mình khí lực lại lớn, sức phục hồi mạnh hơn có một cái dám dùng, một sáng bị bọn người kia đuổi kịp bao phủ tại bầy rắn, vậy mình chẳng phải là tương đương với ngâm vào độc đầm, sẽ bị gặm ăn chỉ còn lại có một bộ xương khô sao? Lục Kỳ hít sâu một hơi, nhanh chóng bắt lấy đỉnh mặt một cái so sánh thô dây leo, hai chân thì đồng thời móc tại đỉnh mặt cái khác dây leo khoảng cách, sau đó ngược lại treo lấy thân thể chậm rãi hướng phía đỉnh mặt cửa động phương hướng bỏ đi. Ttt. Hang động chỗ sâu trên vách đá, ngay tại hắn vừa mới leo lên qua vị trí bên trên, một đám người tiền phong bầy rắn đã đuổi theo. Thú vị là những thứ này bầy rắn tất cả đều lách qua vách đá chính giữa khối kia tảng đá đen nhánh, sôi nổi theo hai bên vách đá đi vòng. Khối kia đại thiên thạch nhìn tới chúng nó vô cùng không thích a. Lục Kỳ sốt ruột cuốn quít về phía trước ngược lại bò đồng thời, vẫn không quên quan sát truy kích tới mình bầy rắn, thầm nghĩ trong lòng một câu. Có thể. Đúng lúc này, nguy cơ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Lục Kỳ vừa nãy bỏ qua đỉnh mặt dây leo, có một chỗ đột nhiên cho đứt gãy. Mà gãy vỡ căn này dây leo chính là Lục Kỳ chủ yếu tóm lấy so sánh thô dây leo. A. Lục Kỳ kinh hãi, kêu một tiếng, sau đó vội vàng gắt gao bắt lấy trước mặt mình dây leo, nhưng cả người hắn đã theo đứt gãy dây leo cho rủ xuống treo ở hang đá đỉnh chót. Có thể may mắn là, hắn cầm chặt không tha căn này dây leo vừa vặn, là liên tiếp nhìn cửa động. Mà hắn hiện tại chính là theo cửa hang đá rủ xuống cái kia dây leo treo ngược nhìn. Cứ như vậy một cái mắt, mồ hôi lạnh ngoi đầu lên, Lục Kỳ bỗng cảm giác tất cả linh hồn của con người cũng theo đứt gãy dây leo nhẹ nhàng cơ thể trên không trung đồng bền lên. Khá tốt bắt kịp thời. Trời ơi, đây thật là quá nguy hiểm. Nhìn tình cảnh của mình, Lục Kỳ sợ hãi thán phục một câu sau đó, liền vội vàng ra sức tóm lấy trong tay dây leo nhanh chóng leo lên trên đi. Giờ phút này hắn đã thấy lít nha lít nhít đỏ sẫm thân ảnh đã theo nóc huyệt động mặt dây leo bắt đầu hướng phía chính mình nơi này bỏ tới. Nếu là hắn lại không mau mau rời đi hang động, sợ đem ngay cả tiếp nối cơ hội đều muốn không có. Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng lại đoạn mất. Nhìn trong tay dây leo theo trên đỉnh đầu của mình vài mét chỗ rủ xuống, Lục Kỳ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Sau đó ra sức leo lên phía trên. 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Mà những kia màu đỏ sẫm rắn dài thì dường như giống như hắn, đến đỉnh mặt cửa hang duy trì đồng dạng khoảng cách. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chưa bao giờ tượng như bây giờ ra hiện tại Lục Kỳ cái chán. Cách. Cuối cùng, Lục Kỳ một tay theo chỗ cửa hang đột nhiên rũ ra, hô hô hô. Từng ngụm tiếng hơi thở theo trong miệng của hắn phát ra. Lúc này Lục Kỳ ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ, nét mặt lo lắng liếc từng cái thân. À. Đột nhiên, Lục Kỳ quát to một tiếng. Vì tại hắn trên bàn chân, hai cái rắn dài màu đỏ phun màu xanh dương lưới rắn đã leo lên, lộ ra sắc bén độc nha cắn một cái vào hắn bắp chân. Dưới tình thế cấp bách, Lục Kỳ nắm chặt mặt đất, hạ thân đột nhiên phát lực, sau đó đùi phải cũng thành công vượt đến mặt đất, nhưng chờ hắn sắp bị cắn chân trái thì kéo lên lúc này mới phát hiện chính mình khoảng chừng chân của mình bộ thì quấn quanh lấy ba đầu dài đến 2 mét rắn đỏ, với lại tại bị chính mình dẫn tới thi thể của động huyệt thú trên thì cắn 4-5 cái rắn dài, Lục Kỳ vội vàng ngay đầu tiên cách xa mặt đất cửa hang. Chương 788, bắp chân bị cắn, chúng độc hôn mê. Chương 788, bắp chân bị cắn, chúng độc hôn mê. Mãi đến khi đi ra ngoài xa 10 mấy mét, thấy sau lưng không có bầy rắn đuổi theo ra đến về sau, hắn lúc này mới vội vàng lấy ra dao găm nhanh chóng hướng phía cắn bắp chân của mình ba đầu rắn đỏ đâm tới, một phen tâm ngoan thủ lạt đổ sát sau đó, liên quan động huyệt thú trên người năm đầu rắn đỏ, tổng cộng 8 đầu rắn đã chỉnh tề tề bày tại trước mặt hắn, mà Lục Kỳ hai tay cũng đã bị dòng máu màu xanh lam dính vào, trên mặt, trên trán thì có mấy giọt máu màu xanh lam. Nhìn thoáng qua bên người động huyệt thú, trong lòng thất kinh đạo may mắn kia năm đầu rắn đỏ cắn trúng thi thể của động huyệt thú, nếu tất cả đều cắn trúng mình, chỉ sợ cũng phiền toái hơn. Lục Kỳ không dám có bất kỳ một tia trì hoãn cùng chủ quan, càng không để ý tới vui vẻ thu hoạch của mình, mà là vội vàng túi đầu quấn lên ống quần, xem xét dậy rồi chính mình bắp chân bị rắn đỏ cắn qua vết thương. Chỉ gặp hắn nhanh chóng trước đem trước đó buộc qua động huyệt thú sử dụng qua ngắn dây thường lấy ra thắt ở chính mình chân trái đầu gối trở lên vị trí. Hắn sở dĩ làm như thế chính là vì có thể làm dịu có độc huyết dịch xâm nhập thể nội tốc độ. Sau đó lại thấy hắn một phen xem xét sau đó, liền lấy ra phải bắp chân chỗ cất giấu ngoài ra một cái dao găm, bên chân trái bị cắn ba chỗ giấu răng chỗ, nhận tâm nhịn đau hoạch xuất ra ba đạo vết đao. A, T. Mặc dù hắn đau nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn không có dừng tay, như vậy nhận tâm xử lý chính mình sau đó, lại thấy hắn không ngừng đè xuống vết thương bốn phía, sau đó chỉ thấy miệng vết thương liền có một chút dòng máu màu xanh lam bị ép ra ngoài. Không may, thực sự là không may, này những thứ này nọc rắn không biết có thể hay không giết chết chính mình, Lục Kỳ trong lòng thầm đủ, trên tay sức lực là một chút đều không có giảm bớt. Bởi vì hắn không có chữa trị nọc rắn dược thảo, thì không có lam nghiệm như thế thần đan, bây giờ có thể làm cũng là có ngốc nhất tự cứu biện pháp. Chính mình đem miệng vết thương máu độc đè ép nửa ngày sau, Lục Kỳ lại từ trong ba lô lấy ra theo khu cắm trại mang ra tới duy nhất một bình thủy, xông tắm một cái vết thương. Sau đó lại mang lên động huyệt thú cùng 8 đầu rắn dài màu đỏ, rời đi trận địa, đi tới khoảng cách trước đó hơn 100 mét một gốc 10 phần thô to rễ cây dưới. Lại vì lý do an toàn, hắn đem thu hoạch động huyệt thú cùng rắn dài lại ném lên cách mình xa mười mấy mét ngoài ra một cây đại thụ trên cành cây, sau đó lúc này mới trở về rễ cây phía dưới, nhìn từng chút một sưng lên chân trái, Lục Kỳ nhắm mắt dưỡng thần cũng chỉ có thể yên tĩnh nằm ở đại thụ căn hạ. Mẹ nó, thực sự là lợi bất cập hại a. Kém chút đem mạng nhỏ bàn giao. Nghĩ đến vừa nãy chính mình nắm thật chặt một cái cứu mạng dây leo nổi điên giống như đảo vong trải nghiệm, Lục Kỳ không nhịn được thầm mắng một câu, đến hiện tại hắn mới hiểu được, này động huyệt thú cũng không chỉ là tốc độ cực nhanh, có độc vật, hơn nữa còn là sẽ đùa giỡn ý nghĩ thông minh vật. Còn lại thì cũng giao cho thiên mệnh đi. Than nhẹ một tiếng về sau, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chân trái của mình có chút tê tê. Thế là liền đem chân cột lên đi dây thường giải khai. Lại qua 5 phút đồng hồ, cả người hắn bắt đầu phát sốt, choáng đầu hoa mắt, toàn thân có phòng cảm giác. Phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm ăn chính mình. Thống khổ như vậy, nhưng Lục Kỳ 10 phần khó chịu, hắn không dám tưởng tượng nếu là mình không có kịp thời làm thanh độc xử lý lời nói, kia loại đau như này, có thể hay không gấp bội. Hắn một thẳng cắn răng kiên trì nhịn. Vì nó tin tưởng mình tất nhiên có thể kháng qua được động huyệt thú độc, vậy liền nhất định cũng có thể chống đỡ được này rắn đỏ nọc độc. Thế nhưng, lần này, hắn lại là nghiêm trọng đánh giá thấp phán đoán của mình, đánh giá thấp này rắn dài màu đỏ nguy hiểm. Cứ như vậy, nửa giờ sau đó, Lục Kỳ liền tại cây to này căn hạ triệt để lâm vào hôn mê. Hôn mê sau một tiếng, hắn bị cắn toàn bộ chân đã toàn bộ sưng, bắp chân sưng tượng đùi, đùi sưng tượng chân, lại chân làn da phát thanh phát lam. Hôn mê sau 5 tiếng, Lục Kỳ toàn thân sốt cao không lùi, cả người làn da hiện lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Với lại cả người nửa người dưới sưng nghiêm trọng, hoàn toàn không như người bình thường tỷ lệ. Nếu là thường nhân nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này, chắc chắn cho là hắn là biến dị hay là sau khi chết xuất hiện nghiêm trọng thi thể bệnh phủ. Bên trái chân cùng bên phải chân vô cùng không đối xứng, nhìn đặc biệt quỷ dị. Lục Kỳ lúc này hình như là đang làm gì ác mộng bình thường, mí mắt không ngừng chớp động. Cái trán mồ hôi không ngừng, với lại hô hấp của hắn khi thì gấp rút, nhìn thì để người sốt ruột, khi thì lại như có như không, người không biết nhất định sẽ cho là hắn chết rồi đâu. Đêm đó, ánh trăng yếu ớt, tại Lục Kỳ còn chưa tỉnh lại lúc, ba đầu lợn rừng lẩm bẩm hướng phía nơi này đi tới, trong đó một đầu lợn rừng lại gần Lục Kỳ về sau, chỉ thấy nó trước dùng mũi leo miệng ủi hôn mê Lục Kỳ cánh tay, sau đó lại hướng phía trên người hắn nhẹ nhàng hít hà, lập tức thấy nó thế mà hừ hừ chít chít quay đầu thì đi ra, mà đổi thành bên ngoài hai con lợn rừng thấy thế cũng liền ngay cả cách xa hôn mê Lục Kỳ. Không bao lâu, một đầu cao 1 mét, thân dài gần 3 mét toàn thân đen nhánh, tráng kiện, hai con ngươi đoạt người tâm phách hắc báo đột nhiên theo Lục Kỳ nằm rễ cây một bên lách mình đi ra, nó dáng đi nhẹ nhàng, đi đường nghe không được bất kỳ dị hưởng, giống này đêm tối trong rừng rậm thủ hộ thần. Với hiện thân, chỉ thấy nó kia một đôi như chuông đồng lớn con mắt chăm chú nhìn Lục Kỳ, mắt thần cơ cảnh, lại lộ ra một cô hung ác. Nhưng, đột nhiên nó dừng bước, dương lên cái mũi, tựa hồ là ngửi được cái gì làm nó khó nói lên lời mùi, chỉ thấy nó tại nguyên chỗ dừng lại có nửa phút đồng hồ sau, lúc này mới lại bước ra chân trước, thấp túi nhìn thân thể vì công kích tư thế, hướng phía Lục Kỳ cẩn thận mà đi. Khoảng cách Lục Kỳ bèn bèn chỉ có 1 mét lúc, nó lần nữa dừng lại. Hắc báo đầu tiên là quan sát tỉ mỉ nhìn hôn mê Lục Kỳ, sau đó đem đầu rũa ra, hít hà khoảng cách nó gần đây Lục Kỳ tay, Lục Kỳ tất cả bàn tay dính đầy màu xanh dương vết máu, bèn bèn chỉ là 2 giây, hắc báo liền vội vàng đem đầu thu về, nhưng thấy nó đang do dự mấy giây sau, lại hướng phía Lục Kỳ đuổi tiến tới, 2 giây sau đó, đồng dạng, hắc báo thì quay đầu thì đi. Giờ phút này, nếu là Lục Kỳ thanh tỉnh, nhìn thấy chính mình ngay cả heo cùng báo cũng không chịu hạ miệng lời nói, không biết hắn vẫn sẽ hay không tại đi trong sơn cốc trêu chọc mạo hiểm trêu chọc những kia rắn dài màu đỏ. Cứ như vậy, chiều sâu trong hôn mê Lục Kỳ, lặng lặng địa nằm ở nơi này, nên đón một đợt lại một đợt rừng rậm dân bản địa, nhưng tương tự là, chúng nó tất cả đều là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Không vì cái gì khác, chủ yếu là Lục Kỳ trên người tỏa ra tới vết máu mùi khiến cái này dân bản địa ngửi được một tia nguy hiểm cùng hoảng sợ. Cho nên chúng nó tất cả đều tại phân biệt đến cỗ này mùi sau đó, liền quay đầu mà đi. Cuối cùng, Một thân một mình tại đây khỏa thô to dễ cây hạ nằm một thiên nhất dạ chi về sau, Lục Kỳ rốt cục tại sương mù tràn ngập sáng sớm, theo trong hôn mê vừa tỉnh lại. Chậm rãi mở ra hai mắt, Lục Kỳ chỉ thấy trước mặt một mảnh hơi nước trắng mịt mờ trong sương mù dày đặc, một gốc cao lớn tráng kiện thân cây cùng rậm rạp tán cây che chắn nhìn chính mình tầm mắt. Chớp mắt mấy cái, hắn quay đầu xem xét, lúc này mới ý thức được chính mình đang nằm tại nơi này, khát quá. Theo bản năng nói một câu sau đó, Lục Kỳ dây rủa lấy đứng dậy, khi mà hắn vừa mới ngồi dậy sau đó, lại là nhìn thấy chính mình hai tay, hai chân cũng dính đầy màu xanh dương. Giờ phút này, trong đầu của hắn vẫn như cũ còn có một chút hoảng hốt, chẳng qua là cảm thấy cổ họng khô khát. Nhìn thấy bên người ba lô lúc, hắn vội vàng cầm lên, từ bên trong tìm ra còn lại nửa bình thủy, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng vặn ra nắp bình, ngửa đầu lộc cộc thì uống. Nửa bình thủy, rất nhanh liền bị hắn uống một cái tinh quang, tiết hầu khát khô đạt được tưới nhuần và giảm bớt sau. Lục Kỳ lúc này mới như trả hồn dường như tập trung nhìn vào, lên, lên sương ngủ. Nguy rồi, ta đây là hôn mê bao lâu a? Thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau đó, Lục Kỳ lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ tới chính mình cảnh ngộ. Lúc này, hắn mới kéo lên một cái chính mình ống quần, nhìn mình bên trái bắp chân lúc này mới phát hiện, chân của mình bộ xương đã triệt để khôi phục. Đồng thời bị tia rắn dài màu đỏ chỗ cắn vết thương thì nhìn không thấy. Tốt. Lục Kỳ không thể tin lần nữa kiểm tra thân thể chính mình, xác nhận chính mình hoàn toàn không sao sau đó, lúc này mới thầm thở dài nói nhìn tới này rắn dài độc tố có thể so sánh này động huyệt thú độc tố còn muốn lợi hại hơn a. Nhưng vì sao động huyệt thú lại là có thể đem chúng nó làm lạt điều giống nhau ăn đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa ngoài ra một cái cây thân cây, hô, vẫn còn, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy chính mình ném lên thân cây con muỗi đều còn tại lúc, Lục Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không có uổng phí bận rộn một hồi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, hắn lại đột nhiên hoảng sợ nói ai nha, nguy rồi, Lam Niệm nàng nhóm cũng sắp đến đi. Phản ứng Lục Kỳ, vỗ đuổi, vội vàng hướng phía đối diện đại thụ chạy tới. Chương 789, đúng hẹn mà tới chương 789, đúng hẹn mà tới Lục Kỳ thì không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ hôn mê thời gian dài như vậy. Càng là hơn không biết mình tại lúc hôn mê trải qua chuyện càng nguy hiểm hơn, nếu không phải trên người hắn dính đầy màu xanh dương vết máu cùng tanh trọng nọc độc khí tức lời nói không chừng hắn đã sớm biến thành trong rừng rậm những kia dân bản địa trong bụng bữa ăn. Nhưng lúc này hắn thì bất chấp gì khác, chỉ nghĩ mau chóng mang theo chính mình săn giết động huyệt thú tiến đến hang động cả sức chỗ nào. Đi vào dưới cây, gặp hắn nhanh chóng bỏ lên trên thân cây, lấy xuống treo trên thân cây động huyệt thú thi thể còn có kia tám đầu rắn dài màu đỏ về sau, Lục Kỳ liền tìm đúng phương hướng, sau đó liền bước dài ra ngoài. Bởi vì hắn hiện tại vị trí là hải đảo hướng chính tây, theo hắn vị trí hiện tại xuất phát, đi bộ chạy về khu cắm trại cùng chạy tới phương bắc hang động cả sức muốn tốn hao thời gian là giống nhau. Cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là hơi chút tự hỏi đã xác định được lộ tuyến của mình cùng kế hoạch. Quyết định trực tiếp tiến về mặt phía bắc hang động cả sức, đi cùng Lam Niệm nàng nhóm gặp nhau. Lộc cộc, lộc cộc, ung ung cục. Nhưng không đi hai bước, Lục Kỳ bụng thì truyền ra một hồi đói khát tiếng kêu. Hạt dự, nhìn một chút. Xong việc sau nhất định phải mỹ hầm một nồi thịt rắn hảo hảo khao khao bụng của mình. Không muốn trì hoãn thời gian, Lục Kỳ vớt bụng của mình, sau đó tiếp tục hướng về phương bắc hải đảo mà đi. Tốc độ của hắn 10 phần nhanh, trong tay mang theo một con động huyệt thú, trên vai thì là khiêng một cây gậy, phía sau đầu kia cây gậy trên còn cột 8 đầu rắn dài màu đỏ, mỗi cái cũng có cổ tay thô, dài 2 mét. Dùng để hầm một nồi thịt rắn canh đó là không thể tốt hơn. Có ý nghĩ như vậy sau đó, Lục Kỳ bỗng cảm giác chính mình đói khát thì giảm bớt mấy phần. Mặc dù mới từ đó độc trong nguy cấp vừa mới tỉnh lại, nhưng hắn thể lực lại là kinh người mạnh, bởi vì hắn tại rừng rậm phi nước đại tốc độ người bình thường nếu là nhìn thấy, khẳng định cho rằng sẽ cho rằng Lục Kỳ hẳn là một mực sống ở mảnh này trong rừng rậm dã nhân, tố chất thân thể cực mạnh lại 10 phần quen thuộc địa hình. Lúc này mới có thể làm đến như thế tốc độ nhanh, nếu không, tuyệt không có khả năng sẽ làm đến như thế thân nhanh. Mà đúng chính mình hiện tại có thể tại rừng rậm trung cực nhanh chạy trốn thân hình Lục Kỳ thì có chút kinh ngạc, vì trước kia không phải hắn không muốn chạy nhanh, mà là hắn không có cái đó năng lực phản ứng cùng cơ thể năng lực chịu đựng, nhưng mà hiện tại, hắn tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua buôn ba lúc, không chỉ có thể phản ứng đến, với lại cơ thể cũng có thể chịu được phi nước đại sinh ra chấn động. Nhất là hai chân của hắn, mỗi một lần nhảy vọt, mỗi một lần theo giữa không trung rơi xuống, hắn cũng cảm thấy mình mười phần có lực nhi. Đi đứng cũng có thể chịu được cùng mặt đất va chạm sinh ra áp lực. Ha ha, thật đúng là họa phúc tương ý a. Cảm nhận được thân thể của mình cường độ biến hóa sau đó, Lục Kỳ không nhịn được cười một tiếng nói. Nhưng sau đó lại tại trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào này rắn dài màu đỏ thì có cường thân kiện thể công hiệu sao? Nhưng vì sao chính mình tại không có chúng độc trước đó hai chân lại là không có như bây giờ cường độ đâu? Lục Kỳ trong lòng hoài nghi khó hiểu, nghĩ không ra nguyên do về sau, liền dự định trước đem việc này thả một chút, và thấy vậy Lam Niệm cùng các nàng làm trao đổi lại nói. Cứ như vậy, Lục Kỳ tại trong rừng rậm nhanh chóng chạy vội. Mặc dù hắn hiện tại thân nhanh nhanh như vậy, nhưng vẫn là đang chạy 3 giờ sau, lúc này mới theo phía tây rừng rậm đuổi tới phía bắc bờ biển hang động Cassit. Hồi lâu, hang động Cassit lối vào chỗ, Lục Kỳ thân ảnh tại trong sương mù dày đặc, dường như một đạo tàn ảnh nhất hốt một chút bật ra, xông vào trong động đá bôi, chạy ra sương mù dày chỗ phạm vi bao phủ về sau, hắn này mới ngừng lại được, sau đó hô hô hô, miệng lớn thở hổn hển. Có tốt, hiện tại hẳn là cũng không tính là mượn. Lục Kỳ nhìn một chút hang động Cassit sắc trời bên ngoài, lúc này sương mù chính nồng lúc, chắc hẳn hiện tại nên tính là buổi sáng sắp hết thời gian điểm. Không biết Lam Niệm nàng nhóm có hay không có đến. Nói thầm một tiếng sau đó, hắn liền nhìn về phía trong thạch động, trực tiếp hướng về nội bộ đi đến. Đồng thời hắn thì ngẩng đầu chú ý đến hang đá đỉnh chót, muốn nhìn một chút có hay không có động huyệt thú tồn tại, nếu là thật sự nếu như mà có, vậy mình còn có thể lại thu hoạch một con. Nhưng mãi đến khi hắn vượt qua cầu đá khổng lồ đi vào tận cùng bên trong nhất vũng nước hố trời lúc, vẫn không có nhìn thấy nửa cái động huyệt thú tồn tại anh tử. Nhìn tới nơi này là chính mình tới quá thường xuyên, nhường những tên kia chấn kinh sợ chưa. Trước đó nơi này chính là mấy chục, trên trăm con tồn tại a. Ồ, Lam Niệm nàng nhóm sao cũng không có tới sao? Sao trong đầm nước như thế thanh tĩnh? Làm Lục Kỳ đi vào hố trời chỗ về sau, nhìn thấy ở giữa vũng nước bình tĩnh không lay động, đảo nhỏ cô độc trên thì không có bất kỳ cái gì giao nhân ảnh tử, hắn nghi ngờ nói. Sau đó thì tiếp tục hướng về phía bên phải bên đầm nước duyên đi vòng qua đi, muốn đi phía bên phải bà khối nham thạch to lớn chỗ chờ đợi. Đồng thời hắn thì hướng về vũng nước phương hướng hô lớn ba tiếng Lam Niệm, Lam Niệm, Lam Niệm. Thế nhưng ba tiếng quá khứ, trong hố trời chỉ có chính mình tiếng vọng, trong đầm nước cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Hô, nhìn tới hay là ta đến sớm. Được rồi, ngay tại nơi này đầu tiên chờ chút đã đi. Lục Kỳ đi tới phía bên phải bên đầm nước ba khối to lớn đá ngầm chỗ, đi vào khoảng cách vũng nước chỉ có xa mấy mét bên bờ đá ngồi xuống. Trong đầm dưới nước, hai cái giao nhân nữ tử tại Lục Kỳ ra hiện tại cửa động lúc, nàng nhóm kỳ thực thì đã phát hiện. Hơn nữa còn đi theo Lục Kỳ sau lưng hắn cách đó không xa dưới nước, đi thẳng tới vũng nước, hai nữ chính là Lam Niệm Thủy Tùng, cũng là hai cái khuôn mặt tinh xảo mười phần xinh đẹp giao nhân nữ. Tất cả đều là tóc dài tới eo, nửa người trên giao tiêu sa y thì che không được nàng nhóm vũ mị linh lung, mê người dáng người. Hai nữ nhất cái vây bơi mềm mại lại làm, ngoài ra một nữ thì là vây bơi mềm mại lại tím. Đợi các nàng nhìn Lục Kỳ ngồi xuống về sau, màu xanh dương vây bơi giao nữ đối bên cạnh giao nữ nói Tử Linh tỷ, cái này nhân tộc Lục Kỳ người trẻ tuổi, thật đúng là cường tráng. Mặc dù hắn không có bao nước, nhưng ta thậm chí đều có thể cảm ứng được ra trong cơ thể hắn tức giận. Nghe được màu xanh dương vây bơi giao nữ trôi nói chuyện về sau, tên là Tử Linh giao nữ toàn bộ là hết sức chăm chú chằm chằm vào Lục Kỳ bên cạnh để đó con ngồi. Tử Linh tỷ, Tử Linh tỷ, người nghĩ gì thế? Màu xanh dương vây bơi giao nữ thấy Tử Linh không có phản ứng chính mình, thế là nàng quay đầu nhìn về phía Tử Linh lúc này. Tử Linh mới nhỏ giọng nói ra hỏa này hôm nay đến trễ thời gian dài như vậy, chắc hẳn cũng là bởi vì bên cạnh hắn để đó con kia bực ngoại thú đi. Ngươi nhìn xem, kia bực ngoại thú huyết dịch còn mới mẹ đây. Ừm. Tiểu Lam, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Cái gì nộ khí? Tử Linh tại đem phát hiện của mình sau khi nói xong, lại là đột nhiên nhìn về phía Tiểu Lam hỏi ngược lại nha. Không, không có gì Tử Linh tỷ, ta chỉ nói là gia hỏa này nhìn có chút cường tráng. Cường tráng? Ngươi đang suy nghĩ gì? Tử Linh nghi ngờ hai con ngươi nhìn Tiểu Lam, tiếp tục hỏi lại. Nghe vậy, Tiểu Lam vội vàng nói sang chuyện khác, ai nha Tử Linh tỷ, ta đi trước bãi săn tìm Lam Niệm tỷ nàng nhóm đi. Tiểu Lam nói xong, quay người muốn hướng về hồ trong bơi đi, nhưng ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị quay người thời điểm, cũng là bị Tử Linh kéo lại. Ngươi không cần đi. Lam Niệm nàng nhóm vào trong bãi săn đều nhanh 2 giờ hẳn là cũng mau ra đây rồi, ngươi không phải đối nhân tộc một thằng rất hiếu kỳ sao? Hiện tại cơ hội tốt như vậy, còn không thừa dịp hiện tại hảo hảo quan sát quan sát. A, nghe được Tử Linh lời nói, Lam Niệm hai con ngươi giật mình, tò mò lại nghi ngờ nhìn về phía Tử Linh. Lại là nhìn thấy Tử Linh chính trên dưới trái phải, không ngừng hướng phía Lục Kỳ nhìn. Chương 790, mắc câu rồi. Lục Kỳ mục tiêu chương 790, mắc câu rồi. Lục Kỳ mục tiêu thấy Lam Niệm so với chính mình cũng đúng Lục Kỳ tò mò lúc, Tiểu Lam thì linh động quay người, bơi đến Tử Linh bên cạnh, hướng phía Lục Kỳ nhìn lại. Thế là hai nữ liền nhìn Lục Kỳ triển khai tò mò thảo luận phân tích. Tử Linh, Tiểu Lam, ngươi nói không sai, thật sự là hắn rất cường tráng. Tiểu Lam nhìn Tử Linh đưa tay che miệng lại hì hì cười một tiếng, lại thấy nàng chầm chậm vào Lục Kỳ cơ thể, liền biết nàng hiện tại khẳng định ý nghĩ kỳ quái. Tiểu Lam, gia hỏa này quả thực thể nội nộ khí rất lớn, ngươi nhìn hắn, cái chán thế mà tại xuất mồ hôi. Ồ, thoát, thoát, hắn đem hải tử thì thoát. Hỏa khí này ghê gớm a. Chơi ạ. Nhân tộc vây bôi sao trưởng bộ dáng này. Chẳng qua tốt manh, thật đáng yêu cảm giác. Tiểu Lam, Tử Linh tỷ, bọn hắn đó là bàn chân, trên mặt bàn chân là ngón chân. Mặc dù đáng yêu, nhưng ta cảm giác tốt yếu đất, mở miệng một tiếng vừa vặn. Nghe vậy, Tử Linh tức giận liếc qua bên người Tiểu Lam. Người cái ăn hàng. Dừng một chút, nàng lại nhìn Lục Kỳ thầm nói đáng tiếc. Hắn đẹp trai như vậy, nếu ta giao tộc người liền tốt. Nghe xong Tử Linh lời này, Tiểu Lam cười hắc hắc, bận bịu trả lời Tử Linh tỷ, kia rất không thú. Nghe vậy, Tử Linh nao héo rút 2 giây, lại trầm mặc 2 giây, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Lam. Muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Tiểu Lam thì là lại nói tiếp Tử Linh tỷ, ngươi nói Lam Niệm tỷ đúng cái này, Lục Kỳ làm sao lại để ý như vậy à? Mỗi tháng bên trong ngày này thì thật sớm mang theo chúng ta không xa ngàn dặm chạy đến nơi này. Ngươi nói, có phải nàng? Thấy Tiểu Lam nói chuyện càng lúc càng lớn mật, Tử Linh vội vàng dừng lại, nhìn về phía nàng, ngươi cũng đừng nói loạn lời nói a. Cẩn thận Lam Niệm nàng đem ngươi nhét vào nơi này nhốt ngươi một tháng cầm đoán. Nha. Tử Linh tỷ, đúng là ta tò mò mà. Nói thì không cho nói. Tiểu Lam vẫn như cũ có chút phản nghịch nghiền ngẫm nói thầm nhìn, Tử Linh thì là nói nghiêm túc, ngươi nha đầu này, chúng ta giao nhân tộc quy củ ngươi cũng biết, Lam Niệm nàng lập tức liền muốn đại biểu gia tộc bọn ta đi tham gia giao nhân tộc thịnh hội, đến lúc đó nàng nếu là không có một chút thực lực cùng thành tích, lại có thể nào đạt được gia tộc người hết sức ủng hộ đâu. Còn có, nàng muốn thoát khỏi ngoại tộc kia hai cái đáng ghét người theo đuổi, cũng không thể chỉ là ngoài miệng từ chối có thể hoàn thành sự việc, nhất định phải có tộc trưởng cho phép cùng cái khác trưởng bối ủng hộ mới có thể thoát ly vận mệnh bài bố. Bằng không muốn chân chính tự do, rất khó nha. Mà hiện tại đây bãi săn bỏ hoang trên thế mà phát hiện bực ngoại thú, có thứ này, Lam Niệm chẳng khác nào có một tấm tuyệt địa phản kích vương bài. Hiểu không? chấm nhỏ màu xanh gật đầu, cho nên Lục Kỳ đúng Lam Nghiệm mà nói, chính là đạt được lá bài này tốt nhất nhân tuyển. Tiểu Lam, nha. Chẳng trách Lam Nghiệm tỷ liền lấy nhân tộc thích nhất, biển sâu chân châu cùng những kia xinh đẹp tinh thạch cùng hắn làm giao dịch, thì ra là thế. Ừm. Ngươi nói không sai, Lam Nghiệm chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy đến gắn bó đúng Lục Kỳ hợp tác, nhưng cái này nhân tộc giá hỏa vẫn cho ta cảm giác hắn dường như cũng không phải rất hứng thú với những kia chân châu cùng tinh thạch. Trong ánh mắt của hắn không có những người khác tộc như thế tham lam cùng nóng bỏng. Nếu không, cho dù là Lam Nghiệm lại có cần, thì quả quyết sẽ không mạo hiểm cùng nhân tộc có mảy may liên lụy. Tử Linh tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, Lam Nghiệm tỷ là đưa hắn làm quân cờ sai xử đi. Cũng không phải đúng cái này, nhân tộc có ý nghĩ khác đúng không? Tử Linh, ngươi muốn nói cái gì? Lúc này, Tiểu Lam si ngốc nhìn Lục Kỳ, ngoạn vị đạo không có gì, Tử Linh tỷ, Lam Nghiệm tỷ muốn thật là ngươi nói lời như vậy, vậy cũng tốt, ta là được rồi. Nhưng, đúng lúc này, tại hai nữ sau lưng, giọng Lam Nghiệm đột nhiên truyền ra, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Lục Kỳ tất nhiên đã đến rồi, hai người các ngươi vì sao không tới cho ta biết? Lam Nghiệm lạnh băng âm thanh đột nhiên vang lên đem Tử Linh cùng Tiểu Lam hai nữ dọa gần chết, nghe được Lam Nghiệm răn dạy âm thanh về sau, hai nữ chợt xoay người, đem đầm nước quấy tạo thành một cỗ rõ ràng ba động, khuyết tán ra ngoài. Chỉ thấy Lam Nghiệm đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hai nữ, mà ở sau lưng nàng, còn có một cái thiếp thân giao nữ đi theo, nàng là Lam Nghiệm trung thành nhất bạn chơi, cũng là Lam Nghiệm tín nhiệm nhất giao nữ, nhưng là rất ít nói chuyện. Lam Nghiệm hai nữ sau lưng, còn có hai cái tay cầm sắc bén giáo xương nam tử, giờ khắc này ở trong tay hai người giáo xương bên trên, còn riêng phần mình xách ba đầu đặc thù màu sắc ngư, xem xét thì tương đối chân quý. Ba người bọn họ thì mang theo trách cứ chi sắc nhìn hai nữ. Tiểu Lam bị Lam Nghiệm khí thế dọa cho bối rối, chỉ nghe nàng kinh hoàng nói a. Lam Nghiệm tỷ, hắn cũng là vừa tới. Hai chúng ta còn đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu. Tử Linh thì mang theo ấy náy nhìn xem hướng về Esen đọc, đồng dạng giải thích một câu Lam Nghiệm, ngươi đừng nóng giận, hắn đúng là vừa tới. Nghe vậy, Lam Nghiệm nhìn vừa nãy hai người quấy sóng nước, hướng về mặt nước nhìn lại. Chỉ thấy Lục Kỳ thì đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía mấy người vị trí chỗ ở phía trên mặt nước. Lam Nghiệm, là các ngươi sao? Ta là Lục Kỳ. Đang ngồi ở đá ngầm bên cạnh Lục Kỳ đột nhiên nhìn thấy mặt nước dâng lên tới sóng nước, hắn kích động ngay cả mình phá hải tử đều không có xuyên thì cọ đứng lên, nhìn về phía vũng nước, lớn tiếng nói. Thấy đây, Lam Nghiệm đầu tiên là nhìn hai nữ nhấp mắt, sau đó đối nàng nhóm nói hai người đi trước ăn chút đi. Ta các ngươi ngay tại dưới nước chờ ta. Được rồi Lam Nghiệm tỷ. Được rồi, Lam Nghiệm. Đối với Lam Nghiệm lời nói, hai nữ biểu hiện có phải không dám làm trái đọc nguyện vọng riêng phần mình đáp lại một câu sau đó, chỉ thấy nàng nhóm hướng phía Lam Nghiệm sau lưng hai nam giao nhân bơi đi. Sau đó tiếp nhận bọn hắn giáo xương trên ngư sau thì đưa lưng về phía Lam Nghiệm bọn người ở tại trong nước bắt đầu ăn. Mà Lam Nghiệm thì là quay người đối sau lưng ngoài ra giao nữ nói một câu đạo Châu Nhi, đi đem chúng ta mang tới đồ vật mang tới đi. Nói xong, tên là Châu Nhi giao nữ quay người thì hướng phía hồ nước phương hướng bơi đi, dáng người cực kỳ linh động phiêu dật, lại tốc độ cực nhanh. Gặp nàng sau khi đi, Lam Nghiệm thế này mới đúng nhìn sau lưng hai cái giao nhân nam vẫy tay một cái, sau đó hướng về bên đầm nước trên Lục Kỳ chậm rãi đi. Mặt nước Lam Lục Kỳ nhìn thấy Lam Nghiệm thân ảnh như mộng như ảo theo kia vũng nước có ba động mặt nước xuất hiện lúc, trên mặt hắn kích động nụ cười thì cùng nhau tùy theo xuất hiện. Lam Nghiệm, ha ha, ngươi quả nhiên thủ tín, thật đến rồi. Nhưng hắn vẻ mặt kích động cùng lời nói Lam Nghiệm lại là chỉ có thể cảm nhận được một nửa, vì không có cảm ứng giao lưu, nàng cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ Lục Kỳ nói tới ý nghĩa, thế là tại Lục Kỳ đi về phía vũng nước lúc, nàng cũng theo đó hướng về Lục Kỳ bơi đi, nhìn Lục Kỳ chủ động thân xuất thủ trưởng, Lam Nghiệm thì đem mình tay đưa về phía hắn. Lam Nghiệm, thật xin lỗi. Các ngươi có phải hay không đã sớm tới? Ta hôm qua gặp phải một chút nguy hiểm, cho nên buổi sáng chậm trễ. Bàn tay hai người vừa mới tiếp xúc, Lục Kỳ liền trước tiên mở miệng giải thích một câu. Lam Nghiệm thì là đang nghe Lục Kỳ những lời này lúc, đội vàng hỏi nguy hiểm gì. Thân thể ngươi cường tráng như vậy, sao lại thế? Nhưng, lại nói một nửa lúc, nàng dường như cảm thấy mình kinh ngạc có chút không ổn, sau đó thì còn nói thêm ngươi gặp được chuyện gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Nhìn thấy Lam Nghiệm quan tâm hỏi, Lục Kỳ trong lòng âm thầm vui lên. Mắc câu rồi. Mục tiêu có thể hay không câu được tay muốn nhìn xem tiếp xuống biểu diễn a. Lục Kỳ cố lên a. Lục Kỳ nhìn Lam Nghiệm hai con người, nội tâm âm thầm nói thầm một câu, hắn lần này tới đây cùng Lam Nghiệm giao dịch mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì đạt được Lam Nghiệm lần trước cứu chữa chính mình sử dụng Ngọc Giao Đan, mà trừ ra cái này bên ngoài, cái gì chân châu bảo thạch vậy cũng chỉ là nhân tiện sự tình. Chương 791, Lam Linh Xà chương 791, Lam Linh Xà nghe được Lam Nghiệm về sau, Lục Kỳ lập tức chấp nhận chính mình chuyện bị chúng độc cho đại khái nói một chút. Hai phút về sau, Lam Nghiệm kiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ đạo Ngọc Rắn. Ngươi nói ngươi chúng rồi Ngọc Rắn, ba đầu rắn độc chỉ là hôn mê một thiên nhất đêm thì bình yên vô sự. Lam Nghiệm lời nói nhìn như là đúng Lục Kỳ bị chúng nọc rắn kinh ngạc, nhưng nàng nội tâm càng khiếp sợ hay là Lục Kỳ thể phách, vì nàng mỗi một lần cùng Lục Kỳ lòng bàn tay tiếp xúc thời điểm, cũng đúng trước mắt mình cái này nhân tộc nam nhân có loại không hiểu hảo cảm, mà kiểu này hảo cảm Lam Nghiệm hết toàn binh trắng đều là vì đến từ Lục Kỳ thể phách cường đại. Bọn hắn tộc giao nhân nữ tử thường thức chính là có cường đại thể phách cùng khí thế nam tử, mà Lục Kỳ tuy là nhân tộc, nhưng hắn lại là vừa vận đồng thời có Lam Nghiệm yêu thích điểm. Nhất là nhìn thấy lúc này Lục Kỳ cái chán còn có hai tay dính vào màu xanh dương vết máu, nàng liền biết người đàn ông này không chỉ mạnh, còn rất mạnh. Nhìn thấy Lam Nghiệm biểu tình khiếp sợ, Lục Kỳ thì là cười hắc hắc tiếp tục nói chẳng qua hiện tại không có việc gì, nguy hiểm đã sớm đi qua. À đúng rồi, ta đi đem săn giết vượt ngoại thú mang cho ngươi đến. Nói xong hắn thì đứng dậy tự mình hướng về phóng sau đá khổng lồ động huyệt thú thi thể đi đến, nhưng coi như hắn đem động vật thú thi thể xách lúc thức dậy, lại là ngoài ý muốn đem dưới chân một cái rắn dài màu đỏ cũng cho mang lên. Soạt. Thế thế, Lam Niệm thần sắc hoảng sợ đội vàng lui về sau một ít. Mà ở sau lưng nàng hai tên giao nhân nam tử thì là dây hộ tiến lên, cũng đem trong tay giáo xương nhắm ngay Lục Kỳ. Lục Kỳ tại cầm lên động vật thú lúc, nhìn thấy bị mang theo tới rắn dài màu đỏ về sau, lại vội vàng ném đi xuống dưới, nhưng khi hắn quay người lúc, liền nhìn thấy bị hoảng sợ Lam Niệm cùng hai cái giao nhân nam tử đối với mình căng thẳng cùng căm thù. Lam Niệm, làm sao vậy? Các ngươi đây là muốn làm gì? Lục Kỳ mặc dù nhìn thấy Lam Niệm cùng hai cái giao nhân nam thần thái, nhưng hắn cũng không biết Lam Niệm nàng nhóm sở dĩ khẩn trương như vậy tất cả đều là vì vừa mới nhìn thấy hắn theo mặt đất mang theo tới rắn dài màu đỏ. Lục Kỳ, ngươi đem cái đó rắn dài thì lấy tới. Lam Niệm thấy Lục Kỳ mang theo vực ngoại thú hướng phía nàng đi tới, thế là nàng thì khoa tay nhìn ngưỡng Lục Kỳ đem vừa nãy cái kia rắn dài thì mang tới. Ngay vậy, Lục Kỳ quay người chỉ bị chính mình vừa nãy ném xuống đất rắn dài màu đỏ, thấy Lam Niệm sau khi gật đầu, Lục Kỳ tâm không hiểu bên trong âm thầm suy tư. Nhưng cùng lúc hắn thì nhìn về phía trên đất rắn dài, cũng hướng hắn đi đến. Lam Niệm đây là muốn làm gì? Lẽ nào nàng nhóm biết nhau thứ này? Lẽ nào trong biển thì có thứ này? Cho nên bọn họ nhận ra. Vừa đi quá khứ lúc, Lục Kỳ trong lòng âm thầm cô, lần nữa đem trên mặt đất cái kia rắn dài màu đỏ nhặt lên, sau đó lại đi trở về bên đầm nước bên trên. Lần này Lam Niệm cùng sau lưng nàng hai cái giao nhân nam lần nữa xác nhận một chút Lục Kỳ trong tay cầm lên tới rắn dài màu đỏ, nét mặt lập tức nhất trí khiếp sợ không thôi. Nhất là Lam Niệm, dường như Lục Kỳ vật trong tay thì không nên ra hiện tại trong tay của hắn giống nhau, nhìn thấy Lam Niệm ba người nét mặt, cho dù Lục Kỳ chất phát, hiện tại thì đủ có thể kết luận, trong tay mình cầm rắn dài màu đỏ, nếu như Lam Niệm nàng nhóm kiêng kỵ cũng khiếp sợ. Với lại hiện tại chính mình vẹn vẹn chỉ là lấy ra trong đó một cái mà thôi, hay là tử vật. Thế là hắn trên mặt mang lên vẻ tươi cười, ngồi xổm người xuống, đem rắn dài màu đỏ thì đặt ở động vật thú cùng nhau. Lam Niệm chầm chậm vào trên đá ngầm Lục Kỳ vừa mới phong rắn dài màu đỏ, chỉ gặp nàng tại nhìn thoáng qua bên người hai cái giao nhân về sau, lúc này mới lại nhìn về phía Lục Kỳ sau đó bơi đi lên. Lòng bàn tay đụng vào ở giữa, Lục Kỳ trong nháy mắt cảm giác được Lam Niệm nội tâm một tia sợ hãi. Thầm nghĩ nhìn nguyên lai giao tộc nữ nhân cũng là sợ hãi hình rắn sinh vật có thể một giây sau, liền nghe Lam Niệm nói Lục Kỳ, ngươi thật là bị nó cắn bị thương. Nhìn Lam Niệm này biểu tình khiếp sợ, Lục Kỳ thành thật gật đầu đúng vậy Lam Niệm, rốt cục làm sao vậy, vì sao các ngươi nhìn thấy nó cùng gặp quỷ dường như. Nghe vậy, Lam Niệm lúc này mới tượng trở về hồn giống nhau. Bình tĩnh tiếp theo, khôi phục trước đó nét mặt, nhưng nàng nhìn về phía Lục Kỳ trong hai con ngươi, lại là nhiều một chút nhìn xem quái thai thần sắc. Miệng vết thương của ngươi đâu? Ta có thể hay không nhìn một chút? Nghe được Lam Niệm yêu cầu như thế, Lục Kỳ càng thêm tò mò, thế là thoải mái đem chính mình ống quần cho kéo lên, chỉ chính mình bắp chân ba chỗ, mặc dù bị cắn ba chỗ vết thương đã khôi phục, nhưng độc nha lưu lại ấn ký còn tại. Nhìn thấy Lục Kỳ chỉ ba chỗ vết thương lúc, Lam Niệm như có điều suy nghĩ, chính là này ba chỗ, chẳng qua làm ta tỉnh lại lúc, vết thương đã khôi phục thành bộ dáng này. Nhìn thấy Lam Niệm thần sắc hoài nghi, Lục Kỳ vội vàng giải thích một câu, ngươi thật đúng là mạng lớn. Nghe xong Lục Kỳ giải thích, Lam Niệm đầu tiên là đối Lục Kỳ sợ hãi than nói một câu, sau đó lúc này mới chậm rãi nói thứ này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây đâu. Nó sống sót môi trường là cực kỳ đặc thù, chỉ có tại đặc biệt trường năng lượng phụ cận chúng nó mới có thể sống sót. Trường năng lượng. Nghe xong lời này, Lục Kỳ lập tức nhớ tới rắn dài màu đỏ sinh hoạt chỗ kia thung lũng. Nó cũng không phải bình thường rắn. Nó tại chúng ta giao nhân tộc trong miệng thế nhưng có một cái vô cùng thần thánh tên. Ồ, các ngươi gọi nó cái gì? Lục Kỳ vội hỏi. Lam Linh Xà. Lam Niệm nghiêm túc nói. Lam Linh Xà. Nghe được Lam Niệm nói ra tên này, Lục Kỳ khó hiểu vừa nghi hoặc. Lam Niệm, toàn thân nó đỏ sậm, cũng không phải màu xanh dương. Tại sao có thể gọi chúng nó Lam Linh Xà đâu? Nghe vậy, Lam Niệm trên mặt rốt cục hiện lên một vòng mỉm cười. Sau đó hai con mắt màu xanh lam nhìn về phía Lục Kỳ, người đây coi như có chút ghét ngồi đáy giếng. Lam Linh Xà chúng ta chỉ có trong biển sâu mới có thể ngẫu nhiên gặp phải. Với lại tại ta giao nhân tộc bên trong, chỉ có thần bí nhất đại tế ti cùng thực lực cường đại giao nhân gia tộc mới dám đi lần theo lãnh địa của bọn nó, bắt được chúng nó đến thuần dưỡng. Bởi vì ngươi bây giờ thấy được chỉ là chúng nó bình thường nhất, hình thái. Nó nếu có thể đột phá kế tiếp sinh trưởng cực quan, chính là các ngươi nhân tộc nói tới cự mãng. Lam Niệm lời nói, nhường Lục Kỳ trong nháy mắt tinh thần, chỉ nghe hắn tiếp lấy hỏi, tuổi thọ của bọn nó rất dài sao? Vậy nó tổng cộng có mấy cái sinh trưởng cực quan, cự mãng nếu lại dài đại đâu? Nhìn thấy Lục Kỳ tò mò, nhường Lam Niệm không khỏi tiếp tục nói Lam Linh Xà. Chúng nó bình thường hình thái tuổi thọ cũng không tính trưởng, nhưng chúng nó chỉ cần đột phá một cái cửa quan, kia tuổi thọ tự nhiên là sẽ càng thêm khắp dài ra. Lam Linh Xà, Địa Hỏa Mãng, U Linh Nghiêm, Lam Linh Giao, Thiên Long, Giác Long, Ứng Long, Kim Long. Nói đến tận đây, Lam Niệm nhìn thấy Lục Kỳ trên mặt nét mặt dần dần mất khống chế, tiếp cận sững sờ trạng thái, nàng lại trở về chính để nói. Sở dĩ để cho chúng ta giao nhân tộc nghe đến đã biến sắc, chủ nếu là bởi vì bọn chúng nọc độc cùng chúng nó tốc độ trên biển. Dưới biển sâu, hàng năm chúng ta giao nhân tộc chắc chắn sẽ có người bị Lam Linh Xà tập kích sự kiện xảy ra. Cho nên không có mấy người dám xông xáo có Lam Linh Xà ẩn hiện địa bàn. Vì sao? Vì mỗi một cái có Lam Linh Xà ẩn hiện chỗ, chắc chắn sẽ có một hai đầu thậm chí nhiều hơn đột phá tới kế tiếp cửa quan hoặc là càng dài cửa quan thủ hộ giả tại bảo vệ nhìn lãnh địa của bọn nó. Mà những tên kia đúng là chúng ta giao nhân e ngại sinh vật. Chương 792, Lục Kỳ mục đích chương 792, Lục Kỳ mục đích trong biển thật sự có như lời người nói Kim Long sao? Lục Kỳ mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi. Kỳ hỉ, nên có đi. Chí ít tại chúng ta giao nhân tộc trong truyền thuyết là như vậy, hiện nay trong biển sâu có mấy chục chỗ bị chúng ta giao nhân tộc coi là cấm địa hải vực, nghe nói chỗ nào có Lam Linh giao tồn tại. Với lại, xâm nhập cấm địa giao nhân có rất ít còn sống ra tới. Ồ, Lục Kỳ càng nghe càng bên trên, nhưng trong lòng hắn lại là bắt đầu hỏa nóng lên. Truy vấn Lam Nghiệm, vậy vật này có phải hay không đây này vực ngoại thú còn chân quý? Nghe vậy, Lam Nghiệm dừng một chút, suy đoán Lục Kỳ hỏi như thế dụng ý cũng hơi chút tự hỏi, nàng cũng sẽ không nhường Lục Kỳ có ngay tại chỗ lên giá cơ hội, thế là liền nghe nàng trả lời thứ này ít tác dụng không lớn, giá trị không cao, đối với chúng ta giao nhân mà nói, giá trị của nó mặc dù so ra kém vực ngoại thú chân quý, nhưng nếu là nhiều, có lẽ có thể đủ săn giết cấp bậc cao hơn tiến hóa thể, vậy liền là chuyện khác. Nghe xong lời này, Lục Kỳ nhãn tình sáng lên, số lượng với hắn mà nói có thể không là vấn đề a. Cấp bậc cao hơn đối với các ngươi có làm được cái gì? Này Lam Linh Xà cũng có thể cường hóa các ngươi giao nhân tộc thể chất sao? Đối mặt Lục Kỳ tò mò, Lam Niệm cũng không muốn quá nhiều nói cái gì, nàng chỉ là muốn dừng lại Lục Kỳ tò mò. Thế là liền tùy tiện nói một cái, nếu là có thể bổ đến mạnh hơn Lam Linh Xà địa hỏa mãng, ăn hắn thịt có thể kéo dài tuổi thọ, uống hắn huyết trị được liệu bách bệnh, nuốt hắn gan càng là hơn có thể để người thanh xuân mãi mãi. Mà tầng thứ cao hơn cấp bậc cao hơn tiến hóa thể thì lợi hại hơn. Nghe vậy, Lục Kỳ âm thầm kinh hỉ. Nhìn tới Lam Niệm hay là để phòng hắn, nói số lượng thiếu không có ảnh hưởng là giả. Nhưng cũng may kỹ xảo của hắn coi như không tệ, theo Lam Niệm trong miệng biết được mình muốn đáp án về sau, chỉ thấy hắn nhìn một chút trước mắt Lam Linh Xà nói: "Nguyên lai là như vậy, kia tất nhiên cái đồ chơi này đối với các ngươi mà nói cũng không chân quý lời nói, vậy ta thì lưu lại cùng cái khác mấy đầu cùng nhau nấu canh uống đi." Nói xong Lục Kỳ liền đem trước mặt trên đá ngầm để đó Lam Linh Xà cầm lên, có thể Lam Niệm nghe Lục Kỳ muốn hầm nhìn ăn, trong lòng quý lên, lại là vội vàng kéo lại Lục Kỳ tay hỏi cái gì: "Ngươi nói còn có cái khác mấy đầu, ở đâu đâu?" Lam Niệm tự động, nhường Lục Kỳ rất là hưng phấn, chứng minh bản thân suy đoán không có một chút sai, thế là liền nghiền ngẫm cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề đối Lam Niệm nói: "Ta nói Lam Niệm cô đường, ngươi cần gì phải đúng ta che che lấp lấp đâu? Ta có thể thu hoạch cái đồ chơi này, đây chính là liệu mạng mới tay a. Nói thật, ngươi cùng ta hiện tại làm giao dịch, tại ta mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, chỉ cần ly không ra tòa này hải đảo, ta cầm ngươi cho những kia chân châu cùng tinh thạch lại không thể coi như ăn cơm. Ngươi nói đúng hay không? Còn không bằng ta đem những thứ này vực ngoại thú, Lam Linh Xà chính mình ăn cường hóa thân thể đâu. Giả sử ngươi thật xem trọng ta, lấy ta làm một người bạn, chí ít chúng ta nên thẳng thắn thành khẩn công bằng một ít đi." Lập tức, bị Lục Kỳ như thế trần trụi làm rõ trọng tâm câu chuyện, mở ra mình muốn che giấu chân tướng sự thật, Lam Niệm có chút ngượng ngùng mặt mày buông xuống, ánh mắt trái tránh phải trốn đi. "Lục Kỳ, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không biết ngươi còn có Lam Linh Xà, thứ này chút ít dùng ăn sát thực tác dụng không lớn, nhưng nếu là thường xuyên dùng ăn lời nói, đối với chúng ta giao nhân tộc cũng là một loại không tệ vật đại bổ." Thấy Lam Niệm thái độ chuyển biến, Lục Kỳ mừng thầm trong lòng, sau đó bình tĩnh mở miệng, đem chính mình muốn nhất đồ vật nói ra miệng: "Lam Niệm cô nương, của ta bản chức công tác đâu, nhưng thật ra là một tên bác sĩ. Chăm sóc người bị thương là ta thân làm chức trách của thầy thuốc." Nói đến đây, Lục Kỳ nhìn về phía Lam Niệm con mắt, sau đó tiếp tục nói: "Lam Niệm cô nương, còn nhớ lần trước ngươi vì cứu chữa ta, sử dụng một loại bị ngươi xưng là ngọc giao đan dược vật, không biết ngươi có thể hay không đem kia đan dược chế tác cách điều chế nói cho ta biết, nha." "Lam nhưng, xem như trao đổi, ta đương nhiên sẽ không để ngươi không công dạy ta, ta có thể mỗi tháng đều vì Lam Niệm cô nương ngươi bắt được tiểu này Lam Linh Xà đem lại. Thế nào?" Nghe vậy, Lam Niệm nét mặt chỉ trệ, nhìn Lục Kỳ đôi mắt, ám đạo gia hỏa này thực sự là tốt diễn viên, luôn mồm công bằng thẳng thắn thành khẩn, nguyên lai là đánh chủ ý tới Ngọc Giao Đan, ghê tởm, giảo hoạt nhân tộc. "Không được, Ngọc Giao Đan là ta giao nhân tộc không truyền chi phương, há có thể nhường ngoại tộc ngươi biết được, ngươi không cần lại đánh cái chủ ý này." Lam Niệm quả quyết cự tuyệt nói. "Hắc, nữ nhân này, không cần cự tuyệt trực tiếp như vậy đi. Lẽ nào giao nhân tộc cũng trực tiếp như vậy sao? Nhiều đả thương người tâm nha." Lục Kỳ âm thầm nói thầm một câu. Giao dịch không thành, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó lại liếm mặt, đầu tiên là cười một tiếng, sau đó cực kỳ nghiêm túc ngụy biện nói: "Lam Niệm cô đường, làm nghề y người tại chúng ta nhân tộc thế nhưng bị chịu chú mục, đặc biệt thần thánh, người trong nước kính ngưỡng chức nghiệp, nhất là chúng ta trung y y, thầy thuốc nhân tâm, chăm sóc người bị thương, là mỗi một cái bệnh hoạn người cứu tinh a. Chúng ta mỗi cái làm nghề y người mơ ước lớn nhất chính là hy vọng có thể chữa khỏi bệnh nhân, giảm bớt thế gian ốm đau tra tấn. Làm ta nhìn thấy ngươi dùng ngọc dao đan một khắc này, cảm nhận được nó thần kỳ hiệu quả trị liệu lúc, ta chỉ là muốn sử dụng hắn đến thực hiện ta vĩ đại thầy thuốc lý tưởng mà thôi. Ta có thể hướng về Esen cô nương ngươi bảo hộ cũng được, xin thể, nếu ta năng lực tập được ngọc dao đan phương pháp luyện chế, ta tuyệt sẽ không đưa nó đem ra công khai." Nói đến đây, Lục Kỳ lăn lăn chính mình khô khốc kết hầu, nhìn Lam Niệm rồi nói tiếp: "Lam cô đường, ngươi người mỹ tâm thiện, đã ngươi đều nói ta là tâm nữ giả, có thể cùng các ngươi giao nhân tộc câu thông, vậy ta nghĩ, này khẳng định là lên trời sắp đặt, ta cũng không năng lực hoàn toàn coi như là người ngoài đi." Nói xong, Lam Niệm nét mặt rõ ràng có chút biến hóa, tốt biến hóa, Lục Kỳ rèn sắc khi còn nóng tiếp lấy tiếp tục nói: "Lam cô đường, ngươi xem chúng ta thì coi là bằng hữu, đồng bạn đi. Tất nhiên mục đích của chúng ta cũng là vì theo như nhu cầu, vậy không bằng như vậy, ta thêm chút đi thẻ đánh bạc. Chỉ cần ngươi có thể chia sẻ ta ngọc giao đan chế tác cách điều chế, ta vui lòng mỗi tháng cho ngươi bắt thông minh tài giỏi cái Lam Linh Xà, á không không không, năm đầu." "Năm đầu làm sao?" Thấy Lam Niệm nét mặt chần chờ, Lục Kỳ vội vàng lại nói: "Tám đầu, 10 đầu." "Lam cô nương, đây chính là ta lớn nhất thành ý." Nói xong Lục Kỳ lặng lặng nhìn Lam Niệm, mà Lam Niệm thì là đờ đẫn lui ra ngoài, lần nữa đi tới ngoài ra hai cái giao nhân nam tử bên cạnh, nàng đem chính mình cùng Lục Kỳ chỗ nói chuyện nội dung đại khái nói một lần, Tại nghe xong Lam Niệm về sau, hai cái giao nhân nam tử nét mặt có chút kích động, a cùng Lam Niệm hưng phấn nói gì đó. Còn thỉnh thoảng chỉ vào Lục Kỳ sau lưng khối kia đá khổng lồ, mà Lục Kỳ tại thấy cảnh này lúc thì là âm thầm may mắn, khá tốt chính mình đem kia còn lại 7 đầu Lam Linh Xà đem thả tại đá ngầm phía sau bằng không, này không trước mặt mọi người thì cho tất cả đều bại lộ không. Nhưng đúng lúc này, bị Lam Niệm lúc trước xua đi giao nhân nữ tử đột nhiên từ trong vũng nước xông ra. Với lại ngay tại Lam Niệm bên người, Lam Niệm bình tĩnh nhìn nàng một cái, Lục Kỳ chỉ thấy nữ tử kia đối Lam Niệm khẽ gật đầu. Tại đây cái giao nữ xuất hiện sau đó, ngoài ra hai nữ tử thì trong vũng nước vừa mới hưởng dụng hoàn mỹ ăn, lấp đầy bụng, hiện ra thân thể. Hai nữ nhất sau khi xuất hiện, liền bị Lam Niệm thét lên bên cạnh dò hỏi Lục Kỳ đi vào nơi này lúc, các ngươi liền không có chú ý tới hắn mang theo Lam Linh Xà sao? Lam Linh Xà? Nghe được Lam Niệm về sau, hai nữ lập tức một ngộng, không tự chủ được hoài nghi một câu, cho là mình nghe lầm, nhưng khi hai nữ nhìn thấy Lục Kỳ trước mặt trên đá ngầm bảy biện một cái Lam Linh Xà lúc, lập tức thì như trước đó Lam Niệm phản ứng bình thường, nét mặt giật mình. Đổi về sau, sau đó thấy Tử Linh trả lời Lam Linh Xà làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây. Nó không phải chỉ có biển sâu khu vực cùng đặc biệt địa cho nên mới có sinh vật sao? Lục Kỳ xuất hiện lúc, chúng ta dưới đáy nước chỉ chú ý tới trong tay hắn mang theo vực ngoại thú. Lẽ nào? Làm thời hắn gậy gỗ bên trên khiêng một đoàn màu đỏ đồ vật đều là Lam Linh Xà. Nghe được Tử Linh về sau, Lam Niệm cũng đã hiểu rõ cái khoảng. Giờ phút này nàng thì hiểu rõ, Lục Kỳ sau lưng đá khổng lồ về sau, còn có Lam Linh Xà, với lại Lục Kỳ đưa cho chính mình nhận lời sự việc cũng hơn nửa sẽ không có giả. Chỉ gặp nàng lần nữa cùng mình mấy tộc nhân sau khi thương nghị, lúc này mới làm ra quyết định, sau đó bơi về phía Lục Kỳ. Chương 793, giao dịch hoàn thành. Chương 793, giao dịch hoàn thành. Nhìn thấy Lam Niệm bơi về phía chính mình, Lục Kỳ nét mặt chờ đợi. Hơi cười lấy hướng phía Lam Niệm vươn tay, sau đó liền nghe Lam Niệm trịnh trọng nói Lục Kỳ, yêu cầu của ngươi ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Ngọc giao đan là ta giao nhân tộc bí mật. Với lại chế tác ngọc giao đan vật liệu chỉ có chúng ta tộc giao nhân mới có thể chuẩn bị đầy đủ, lại chế tác quá trình thì rất là phiền phức. Cho dù ta nói cho ngươi, ngươi cũng vô pháp tạo ra tới. Nhưng mà, ta có thể cùng ngươi trực tiếp dùng ngọc giao đan tới làm trao đổi. Như vậy chúng ta theo như nhu cầu, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Lam Niệm thái độ này, Lục Kỳ đầu tiên là nét mặt thất lạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng nói tới hẳn là cũng không giả, thấy tốt thì lấy cũng coi là cả hai cùng có lợi, thế là Lục Kỳ cho nên trầm tư, liền trả lời được rồi Lam cô nương, đã ngươi vui lòng dùng ngọc giao đan cùng ta xem như trao đổi, ta cũng không thể ép buộc. Chúng ta vậy cứ thế quyết định. Nhưng ta thì có một cái điều kiện. Ồ, Lam cô nương ngươi cứ nói đừng ngại. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Lam Niệm tiếp tục nói về sau chúng ta giao dịch vật, ngươi muốn bắt ta chỗ thứ cần thiết mới có thể. Được rồi, cái này dễ nói. Lục Kỳ trực tiếp đáp lại, Lam Niệm lại nói hôm nay mặc dù ngươi mang đến vực ngoại thú cùng Lam Linh Xà, nhưng đều là tử vật, tháng sau, ta muốn 10 đầu còn sống Lam Linh Xà, còn sống vực ngoại thú. Còn muốn một khỏa vực ngoại thú trứng. Cái này, Lục Kỳ do dự một chút còn sống Lam Linh Xà có thể, một khỏa vực ngoại thú trứng cũng được. Nhưng giao dịch còn sống vực ngoại thú thứ này bắt sống vật ta chỉ sợ làm không được, chúng nó cũng sẽ không mặc cho ta đi buộc chặt. Hơn nữa còn 10 phần hung tàn nguy hiểm. Sơ sẩy một cái ta này mạng nhỏ coi như bớt đi. Lại nói, vật sống ngươi đang dưới nước mang theo nó chẳng phải là sẽ chết đuối. Nghe vậy, Lam Niệm che mặt cười một tiếng, ta đương nhiên là có biện pháp. Chẳng qua đã ngươi nói như vậy, vậy liền đem vực ngoại thú trứng mang đến cho ta là được. Thấy Lục Kỳ sau khi gật đầu, Lam Niệm liền đối với sau lưng Châu Nhi vẫy tay một cái, cũng nhẹ giọng nói một câu nói, Châu Nhi sau khi nghe được thì là hai tay mang theo đồ vật đi tới Lam Niệm bên cạnh, xôn xao. Đinh đinh. Đầm nước nhẹ đãng, chỉ thấy Châu Nhi duỗi ra hai tay riêng phần mình mang theo một cái dao tiêu xa cái túi. Tay trái trong túi toàn bộ là tinh mỹ chân châu, tay phải trong túi thì là gần 40 khỏa lạc to như hạt đậu tiểu tinh mỹ các loại bảo thạch. Tại đem trong tay giao tiêu xa túi phóng trên đá ngầm về sau, Lục Kỳ lại gặp Châu Nhi theo bên hông mình một cái mở đục trong túi lấy ra một khỏa màu trắng hạt châu, chỉ một chút, Lục Kỳ liền nhận ra nó, thầm hô đạo ngọc giao đan. Sau đó, chỉ thấy Lam Niệm đưa tay nhận lấy ngọc giao đan, hướng phía Lục Kỳ chuyển tới Lục Kỳ, này ngọc giao đan cho dù là đặt ở ta giao nhân tộc cũng đều là bị coi là vật chân quý, này hai túi đồ vật bên trong là đổi lấy vực ngoại thú viên này ngọc giao đan. Đúng. Người này tiên nhất tổng đem lại mấy đầu Lam Linh Xà. Nói xong, Lục Kỳ suy nghĩ xoay nhanh, ám đạo, nhìn tới nàng là nghĩ cân nhắc một chút đổi thẻ đánh bạc a. Sờ lên chính mình vẫn đang bụng đói kêu vang bụng, Lục Kỳ liền mở miệng nói này, một khoảng ngọc giao đan ngươi chỉ có thể đổi đi ta 5 đầu Lam Linh Xà, tháng sau ta mang 10 đầu còn sống Lam Linh Xà, đổi lấy ngươi 3 viên ngọc giao đan không quá phận đi. Nghe vậy, Lam Niệm trong lòng mừng thầm không thôi, nguyên bản nàng dự định một khỏa đổi 3 đầu liền đã thỏa mãn, không ngờ rằng Lục Kỳ thế mà một ngụm thì cấp ra một cái nhường nàng tâm di chuyển mừng thầm thù lao. Thế là liền nghe Lam Niệm bật thốt lên đáp ứng nói tốt. Quyết định như vậy đi. Lục Kỳ, ta đi. Nàng biểu hiện này, ta đây là giá cho cao a. Nhưng, nam tử hắn một miếng nước bọt một cái đinh, nói ra hắn lại há có thể đổi ý. Thế là, Lục Kỳ thì theo Lam Niệm trong tay nhận lấy ngọc giao đan, còn có kia hai túi chân châu cùng bảo thạch về sau, quay người liền đem đá khổng lồ phía sau còn lại 7 đầu Lam Linh Xà, lại lấy 4 cái ra đây, đặt ở trên đá ngầm, mà chính hắn thì là vẫn như cũ lưu lại 3 đầu chuẩn bị no bụng. Nhưng này một khắc, đang nhìn đến Lục Kỳ vẫn như cũ còn giữ 3 đầu Lam Linh Xà về sau, Lam Niệm thì là ám đạo ra hỏa này, thật đúng là giàu hạn. Sau đó chỉ thấy nàng lại cùng sau lưng mấy cái giao nhân lại là một phen giao lưu, vì đối với nàng mà nói, ngọc giao đan thứ này, thực chất đối với bọn hắn giao tộc mà nói chính là khôi phục thương thế tương đối tốt dùng một loại dược vật thôi, mà Lam Linh Xà cùng ngược ngoại thú cùng loại, đối với nàng nhóm giao nhân tộc mà nói đều là đúng cơ thể có chỗ tốt cực lớn vật đại bổ. Nhất là vực ngoại thú, thịt của nó thế nhưng chí dương chi vật, càng là hơn có đúng thể chất sửa đổi có cực đại tạo hóa có thể để cho lâu dài sinh hoạt tại biển sâu tộc giao nhân coi là hiếm thấy chân bảo tồn tại. Mà Lam Linh Xà cũng là một loại chí dương chi vật, vì chúng nó sinh hoạt tại biển sâu miệng núi lửa và có đặc biệt từ trường cùng trường năng lượng nơi trốn, cho nên mới có hóa giao hóa rồng gen. Lam Niệm nguyên bản liền muốn một khỏa năng lực đổi ba đầu liền đã rất hài lòng, liền hơi dung kinh lấy lại tinh thần về sau, lại là chờ được Lục Kỳ một khỏa đổi năm đầu hùng tráng đổi hứa hẹn. Này nếu là không đáp ứng, đó chính là ngốc. Cho nên nàng nghĩ chính mình hiện tại nếu lấy thêm một khỏa ra đây đổi lấy trong tay hắn ba đầu Lam Linh Xà lời nói, chắc hẳn Lục Kỳ nhất định sẽ đồng ý, thế là chỉ thấy nàng chào hỏi Lục Kỳ, cũng tiến lên nói ra chính mình cùng tộc nhân làm bộ bàn bạc tốt Lục Kỳ. Chúng ta tới một lần nơi này thì mười phần không dễ, đã ngươi còn có ba đầu, vậy không bằng ta tái xuất một khỏa ngọc giao đan tất cả đều đổi lấy đi. Coi như là chúc mừng chúng ta vui sướng hợp tác đi vào quỹ đạo bắt đầu đi. Nghe vậy, Lục Kỳ bụng đột nhiên đùng ngủ cục vừa gọi. Mặc dù tại Lam Niệm trước mặt có chút ít lung túng, nhưng hắn lại là không có bất kỳ cái gì tự hỏi một lời đáp ứng, tốt. Cùng Lam cô nương ngươi hợp tác, quả nhiên để người vô cùng vui sướng. Thế là, hắn liền lại được một khỏa ngọc giao đan. Đem vừa mới đổi lấy tới chân châu cùng bảo thạch còn có hai viên ngọc giao đan tất cả đều cất vào trong hành trang về sau, chuẩn bị cùng các nàng cáo biệt lúc, hắn lại là lần nữa nhìn xem hướng về Esendoc, cũng tiến lên nhìn Lam Niệm, trịnh trọng tuân hỏi một câu: Lam Niệm, là bằng hữu, là một cái tâm ngữ giả, là một cái ý giả nhân tộc, ta nghĩ cuối cùng lại cùng ngươi xác nhận một việc. 6 năm sau, ta thật sự có quay về giả viên cơ hội sao? Nói xong, Lam Niệm đầu tiên là hung hăng nhìn Lục Kỳ, nàng còn đánh giá thấp người kia muốn rời khỏi nơi này quyết tâm. Hơi chút trầm tư sau đó, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra một vòng tự mang hồng quang mỉm cười, sau đó ánh mắt nghiêm túc trả lời: lần trước ta lúc nói lời này, cho là ngươi thật muốn chết rồi, tại ngươi thời khắc hấp hối nói chuyện, có thể là lời nói dối sao? Yên tâm đi, 6 năm sau, ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhất định sẽ có cơ hội. Cứ như vậy đi, chúng ta tháng sau còn gặp lại. Tháng sau, đừng quên ta muốn còn sống Lam Linh Xà còn có chứng vực ngoại thú. Nghe được Lam Niệm trả lời cùng dặn dò, Lục Kỳ vui vẻ gật đầu. Chỉ có biết mình có thể có rời khỏi nơi này cơ hội cùng hy vọng, vậy hắn mới có tiếp tục cùng Lam Niệm nàng nhóm giao dịch đi xuống động lực, bằng không, nếu lại nhiều tài bảo lại có cái dám dùng. Lục Kỳ, bảo trọng, chúng ta tháng sau còn gặp lại. Lam Niệm cuối cùng nhìn về phía Lục Kỳ, nói ra cùng hắn chia ra lời nói, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút hố trời phía trên bị sương mù dày che khuất bầu trời, tựa hồ là đang quan sát thời gian. Thu hồi nàng bàn tay thon dài, Lam Niệm bay người đối tộc nhân của nàng vẫy tay một cái, liền dẫn đầu biến mất tại Lục Kỳ trước mặt. Sóng nước nhẹ đãng, Lục Kỳ chỉ thấy Lam Niệm kia chập chờn dáng người hướng phía dưới nước bơi đi, theo sát phía sau mấy cái giao nhân cũng đều lần lượt biến mất tại vũng nước. Mà ở phía sau trong mấy người, Tử Linh cùng Tiểu Lam thì là tại thời điểm ra đi, lại là đối nhìn Lục Kỳ đồng thời dịu dàng cười một tiếng, cách không chuyển tới một chớp mắt, là như vậy mê người. Lục Kỳ thì bày ra mỉm cười đáp lại, mãi đến khi nhìn bọn hắn tất cả đều biến mất tại trước mặt mình. Chương 794, khốn nạn, các ngươi đừng tới đây a. Chương 794, khốn nạn, các ngươi đừng tới đây a. Nhìn bọn hắn tất cả đều biến mất trước mặt mình, Lục Kỳ một khỏa lòng rộn ràng dần dần lắng xuống. Ôm một chút trong tay sách ba lô, lấy lại tinh thần, hướng phía bầu trời liếc nhìn một phía, lúc này, bụng lần nữa phát ra ủng ủng cục tiếng kêu. Ai nha, thật đói. Lục Kỳ vuốt vuốt chính mình cái bụng, sau đó một cái quăng lên trong tay ba lô, lúc này mới hướng phía hang động cả sập phương hướng lối ra đi đến. Lam Niệm cùng nàng ngoài ra ba cái tộc nhân thân làm giao nhân mỹ nữ, bất kể dáng người hay là ngũ quan, đều là cái đỉnh cái xinh đẹp, nhưng Lục Kỳ nội tâm lại đối với các nàng cũng không có quá nhiều si độc. Giao dịch hoàn thành sau đó, lại lần nữa cùng Lam Niệm xác nhận sự quan tâm của mình vấn đề, hắn giờ phút này chuẩn bị hồi tâm hồi phủ, thì cũng không có cái gì không bỏ. Chẳng qua khu cắm trại thời điểm ra đi, tin tưởng mình cùng ngày có thể chạy trở về, cho nên một miếng ăn đều không có mang, bây giờ lại là lại đặt chính mình thu hoạch được thứ gì đó tất cả đều cùng Lam Niệm trao đổi thành vật mình cần, cái này khiến hắn ở đây giờ phút này ăn no bụng nhu cầu mười phần mãnh liệt. Đi đến to lớn hang động cả sự cửa hang, nhìn bên ngoài trắng xóa sương mù dày, Lục Kỳ cũng không muốn ở đây dừng lại trái tim. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đi ra cửa hang, đi vào sương mù dày lúc, lại là đột nhiên nghe được phía trước có mấy đạo lạ lẫm nam tử thanh âm truyền tới. Lục Kỳ đã ngừng lại bước chân, ngừng lại. Chỉ là đơn giản lắng nghe vài câu phía trước truyền đến đối thoại về sau, Lục Kỳ liền hướng về trong thạch động lui trở về, sau đó giấu ở đường nhỏ một bên một khối đá lớn phía sau. Một phút đồng hồ sau, mấy cái nam tử thanh âm theo cửa hang đá chỗ truyền vào. Ai u? Ta đi, này chết tiệt bụi. Cuối cùng đường lao tử tìm đến nơi này. Một cái nam tử, giọng thở hồng hộc truyền đến. Tiếp lấy lại nghe được một người khác nói hắc hắc. Đoạn Thiên Tường, ngươi cái này đầu coi như là trắng dài ra, khiến nữ nhân mới đi ngần ấy đường, nhìn xem đem ngươi mệt, khí cũng thở gấp không được cảm giác. Triệu Thiên Tài, tiểu tử ngươi liền biết nói lời trâm trọng, ngươi đi đoạn đường kia, nếu không phải khổng ca giúp ngươi, ngươi bây giờ có thể nhẹ nhàng như vậy cùng lao tử nói chuyện sao? Khác để ngươi rút, đã sớm đem ngươi mệt cục ở chỗ này sao? Đang nói, Lục Kỳ liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc đi ra ba nam tử. Phía trước một cái nam tử khôi ngô trắng kiện, mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Trong ba người thì hắn nhìn thì tương đối dữ dội. Phía sau hai người bên trái nam tử vóc người cao nhất, nhưng cũng không béo, Lục Kỳ đoán chừng tên kia cùng mình cao không sai biệt cho lắm, có thể trên vai của hắn lại là khiêng một nữ nhân. Với lại nữ nhân kia tựa hồ là ở vào hôn mê trạng thái. phía bên phải nam tử thì hơi có vẻ gầy gò, tướng mạo tự mang một cỗ chơi bẩn, đang khi nói chuyện trước mặt hai viên răng cửa rất là chói mắt, cho người ta hỉ cảm giác đồng thời, thì mang theo một cỗ thông minh cùng giàu hoạt cảm giác. Ba người tại đi vào hang động cả sập về sau, trên mặt tất cả đều triển lộ ra vẻ vui sướng. Bởi vì bọn họ tại sương mù bên trong đã đi rồi hơn một canh giờ, vì lạc đường, cho nên mới đuổi đến nơi này. Ba người vì Khổng Lương Phong là lão đại, Đoạn Thiên Tường cùng Triệu Thiên Tài luôn luôn lẫn nhau không có nhìn, thường xuyên tranh phong tương đối. Hôm nay, ba người đi ra ngoài tìm kiếm ăn một lúc, lại là gặp phải một chi 7-8 người tiểu đoàn đội, trùng hợp là, chi này đội người huynh đệ bọn họ ba người tình cờ biết nhau, không chỉ biết nhau, hơn nữa còn là kết thù kết ân đoán sống chết rồi hai nhóm người. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhất là ba người trong đám người không nhìn thấy cái chết của bọn họ đối đầu tại lúc, lập tức, ba người muốn chút giận, Sương Vương Sương Bá Tâm, đốt đốt phát lên. Bọn hắn đầu tiên là bức bách những người kia giao ra hiện hữu đồ ăn, thấy không có người mãnh liệt phản kháng lúc, lại muốn cướp đoạt những người đó cái khác vật tư, lúc này có người không phối hợp bắt đầu phản kháng, bị Đoạn Thiên Tường khiêng nữ nhân phản kháng càng kịch liệt, nàng cứ gọi hô mộng, nữ nhân này chính là ban đầu ở vũng nước lúc, bạn trai bị tự hình bạch tuộc bắt đi, Lục Kỳ tiến đến cứu cái đó nữ nhân kia, mà nàng thân ca ca Hồ Vĩ thì là cùng Mạnh Cường còn có Thạch Văn Thao ở phía sau tới vũng nước hố trời trô đánh lén Lục Kỳ, nhường Lục Kỳ kém chút bỏ mình. Giả sử lúc đó không có Lam Niệm ra tay, không có nàng sử dụng ngọc dao đang cứu chữa mình lời nói, cho dù chính mình có cường hãn năng lực khôi phục, nhưng ở mỡ heo che tâm ba người trước mặt có thể cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Thiên Tường ba người tại gặp được những người này phản kháng lúc, ba người liền buông tay quyết tâm, không lưu tình chút nào đem những người này giáo huấn một trận, bởi vì ba người ra tay tàn nhẫn, Hồ Mộng cùng những bằng hữu kia của nàng căn bản không phải đối thủ của ba người. Không có mấy phút sau, bảy người liền bị Đoạn Thiên Tường ba người đánh bại bốn, chỉ để lại ba nữ nhân, mà Hồ Mộng chính là một cái trong số đó, nàng là trong số ba nữ trẻ tuổi nhất cũng là cực kỳ có tư sắc một cái. Cho nên và Khổng Lương Phong, Đoạn Thiên Tường còn có Triệu Thiên Tài ba người tại cất đoạn, tứ ngược mấy người một phen về sau, lúc gần đi còn thế mà đem Hồ Mộng cho đánh cho bất tỉnh, khiêng ra đây. Mà khiêng ra tới mục đích tự nhiên thì rất đơn giản, là nam nhân đều có thể đoán được. Giờ phút này, đi ở trước nhất Khổng Lương Phong chỉ phía trước xa mười mấy mét chỗ một viên đất trống nói đi, đi nơi đó. Nghe vậy, Đoạn Thiên Tường cùng Triệu Thiên Tài cười hắc hắc, sau đó thì hướng về Khổng Lương Phong chỉ chỗ đi đến. Lục Kỳ nhìn thấy Đoạn Thiên Tường đem gánh tại trên vai nữ nhân phóng, lộ ra khuôn mặt sau đó, lúc này mới hồi tưởng lại nàng đến nữ nhân này. Không phải là làm sơ bạn trai bị bạch tuộc kéo đi nữ nhân kia sao? Đúng rồi, hay là Hồ Vĩ thân muội muội, nàng là cái đó gọi Hồ Mộng nữ nhân. Nàng làm sao lại như vậy bị ba người này cho bắt làm tù binh đâu? Chẳng qua, nhìn xem ba người này dáng vẻ, nàng chỉ sợ phải gặp bị một ít lăng đục, thụ nhiều một ít tội. Vũ Trộm nhìn ba người đem Hồ Mộng phóng sau đó, bọn hắn vẻ mặt thưởng thức con mồi nét mặt, Lục Kỳ trong lòng âm thầm thầm thì. Giờ phút này, hắn nghĩ mình bị Hồ Vĩ ba người đánh lén thời chẳng cảnh, trong lòng liền mừng thầm đạo ca ca tâm đen bỏ mình, muội muội hiện tại thì sẽ phải đứng trước nhân sinh bên trong đến ám một khắc. Báo ứng này tới thật đúng là nhanh a. Hồ Vĩ, mở ra mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút người đáng yêu muội muội là thế nào bị người khác ức hiếp a. Quả nhiên, còn không có đợi Lục Kỳ kết thúc trong lòng sảng khoái báo thù suy nghĩ chủ có lúc, liền thấy Khổng Lương Phong đi tới bên đầm nước bên trên, ngồi xổm người xuống, hai tay nâng một cái đầm nước, sau đó lại đi tới Hồ Mộng trước mặt, đưa bàn tay bên trong đầm nước cho dội đến Hồ Mộng trên mặt. Trong ngay mắt, Hồ Mộng bị này mát lạnh đầm nước cho đánh thức. Là các ngươi? Hồ Mộng tại tỉnh lại trước tiên, liền nhận ra ba người, chỉ gặp nàng nét mặt hoảng sợ nhìn về phía ba người, dùng cả tay chân hướng lui về phía sau nhìn. Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây nha. Hồ Mộng nhìn thấy ba người vẻ mặt chơi bẩn, còn có bọn hắn nhìn mình thời kia rất có xâm lược ánh mắt, nàng tâm lý đốn thời thì run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Đoạn Thiên Tường cười hắc hắc, lộ ra một loạt răng vàng khè, nhìn về phía Hồ Mộng đạo bà bối, khác sợ sệt, ca ca ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Triệu Thiên Tài thì cười tà nói tiểu nữ tử, nghe ca ca một lời khuyên, ngoan ngoan hưởng thụ, mặc phản kháng, ca ca thật sự là không đành lòng đúng một nữ nhân ra tay gắt. Nhưng ngay tại hai người đối Hồ Mộng nói chuyện thời khắc, Khổng Lương Phong đông dưng nhào về phía trên mặt đất quay người hoảng sợ lui lại Hồ Mộng. À, ngươi không được qua đây. Hoảng sợ phía dưới, Hồ Mộng đội vàng xoay người muốn đứng lên đào tẩu, nhưng vừa lúc quay người lại, Khổng Lương Phong một cái đại thủ thì đã qua gắt gao khóa lại chính mình một chân, sau đó không cần tốn nhiều sức liền đem Hồ Mộng hướng phía chính mình kéo đi. A, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra, khốn nạn. Nhưng đối mặt Hồ Mộng kêu to trong thạch động, trừ ra sau lưng Đoạn Thiên Tưởng cùng Triệu Thiên Tài hai người phát ra trận trận đắc ý nghiền ngẫm tiếng cười về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một tia tiếng động. Chương 795, luôn luôn gặp được tiểu này phá sự. Chương 795, luôn luôn gặp được tiểu này phá sự. Thế nhưng đối mặt Hồ Mộng phẫn nộ, Khổng Lương Phong ba người lại là căn bản không có một tia muốn buông tha nàng ý nghĩ, đến miệng con vịt, bọn hắn ha có thể buông tha. Từ bị nhốt này phá đảo, từ ba người bọn họ tại rắn chắc tiến tới cùng nhau, bọn hắn tiểu chân chính làm được có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia tinh thần. Trước đó ba người bị Mạnh Cường, Hồ Vĩ còn có Thạch Văn Thao ba người khi dễ qua, nhưng hôm nay, tại không nhìn thấy Mạnh Cường, Hồ Vĩ cùng Thạch Văn Thao về sau, ba người bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, nhất là tại đoạt bọn hắn vật tư còn có nữ nhân này về sau, càng là hơn kích động không được, mặc dù tại sương mù bên trong bị lạc đường, nguyên bản chỉ cần 20 phút có thể đi đến, nhưng các nàng lại đi rồi gần một giờ, nhưng này vẫn không có ma diệt ba người bọn họ trong lòng dục hỏa. Hồ Mộng theo Lục Kỳ cũng không tính đẹp, cùng hắn chín cái nữ nhân so ra, có thể cũng là hạng chót tồn tại, nhưng làm sao nữ nhân này dáng người rất tốt, làn da thì còn nói còn nghe được. Là chiến lợi phẩm trả đũa đối thủ thẻ đánh bạc, một nữ nhân như thế đối với bọn hắn ba người mà nói, kia đơn giản chính là tuyệt phối đồ nhắm rượu a. Khổng Lương Phong đem đọc đối với chính mình Hồ Mộng kéo đến trước mặt, Hồ Mộng thời khắc này hoảng sợ viết đầy gương mặt xinh đẹp, theo nét mặt theo phẫn nộ chuyển biến làm hoảng sợ, thì đủ để chứng minh nội tâm của nàng sợ hãi. Trước đó có chính mình thân ca Hồ Vĩ Tại, ngay cả Mạnh Cường cùng Thạch Văn Thao cũng không dám đúng muội muội của mình ra tay, nàng luôn là một bộ ngạo kiều tư thế, thậm chí không để ý chính mình thân ca quên can, hết lần này tới lần khác thích cái đó gọi Vu Phi tiểu bạch kiểm, cũng bởi vì tên kia gầy gò, trắng nõn, nhìn lên tới xoáy một chút, nhưng kỳ thực lại là cái không có cái dám đại bản lãnh của con. Cuối cùng bất hạnh bị trong đầm nước cự hình bạch tuộc lôi xuống nước vứt đi mạng nhỏ. Nhưng Hồ Vĩ cùng Mạnh Cường còn có Thạch Văn Thao tại sau đó lại là đột nhiên biến mất, không còn có trở về qua. Cái này khiến Hồ Mộng ngày tốt lành qua càng ngày càng tệ. Mãi đến khi nàng nhóm hôm nay gặp phải Khổng Lương Phong ba người, cùng mình cùng nhau những người kia không chỉ bị này ba cái xuất sinh đánh no đòn dừng lại, còn bị bọn hắn cướp đoạt đi rồi quan trọng vật tư, hiện tại ngay cả nàng cũng phải bị này ba cái xuất sinh xâm phạm, khó thoát ma trường. Ca, thì ta, ngươi ở đâu a ca? Hồ Mộng một tiếng này mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cầu cứu, trong nháy mắt vang vọng tất cả hang động. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sau lưng ba người nghiền ngẫm tàn sát bừa bãi cười mở ám. Ha ha ha, bà bối, Khắc Hô, cái thời tiết mắc toi này, không ai ra tới, ngươi chính là hô ra cũng họng, ngươi cái đó ca ca cũng sẽ không chạy đến nơi này. Ngươi thì ngoan ngoãn phối hợp, chỉ cần đem lão tử hầu hạ thư thái, về sau ngươi là có thể đi theo chúng ta, bảo quản ngươi đang nơi này không lo ăn uống. Hừ, ba người các ngươi xuất sinh, ta liền là chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Nói xong, chỉ thấy Hồ Mộng nhìn thoáng qua bên cạnh vũng nước, sau đó đột nhiên quay người, chết thẳng cẳng một cước hướng phía Khổng Lương Phong mặt đã tới. Hắc, ngươi cái gai điếm túi, khát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhưng Khổng Lương Phong lời này vừa dứt, cũng là bị Hồ Mộng lần nữa một cước đạp đến, một cước này thì là vừa vặn đá vào hắn phần hông, Khổng Lương Phong bị một cước này đá trúng về sau, cơ thể không khỏi lảo đảo ngã về phía sau, Hồ Mộng thì là thừa cơ đứng dậy, hướng phía bên cạnh vũng nước nhìn lại Vu Phi, ta đến bồi ngươi. Nói xong, chỉ thấy nàng kinh hoàng chạy hướng trong thạch động ở giữa vũng nước. Lục Kỳ tại thấy cảnh này lúc, trong lòng mười phần không đành lòng, than nhẹ một tiếng thời điểm, lại là nhìn thấy hai thân ảnh bay nào tiến lên, tại Hồ Mộng vọt tới vũng nước còn sót lại xa 3-4 mét lúc, một tay lấy nàng cho giữ chặt. Đoạn Thiên Tường một cái tát phiến tại Hồ Mộng trên mặt, một chút không có nương tay, một tát này trực tiếp đánh Hồ Mộng đầu ông vang. Mẹ nó, ca của ngươi tên hỗn đản kia lần trước bắn lao tử một tiễn, lao tử cũng còn không có tìm hắn tính qua sổ sách đâu. Hiện tại lao tử chẳng qua là trước thu chút lợi tức, ngươi mẹ nó thế mà còn dám nhảy sông. Đoạn Thiên Tường tại quạt Hồ Mộng một cái tát về sau, thì chẳng ngang đưa nàng từ phía sau ôm lấy, lại lần nữa đi trở về trước đó đất bằng, ngươi thả ta ra khốn nạn, ba người các ngươi xuất sinh, ta chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Mau buông ta ra. Hồ Mộng vẫn như cũ không ngừng đang giãy giụa, nhưng nàng cũng là bị Đoạn Thiên Tường hai tay gắt gao ôm, căn bản không tránh thoát. Khổng Lương Phong nhìn thấy Đoạn Thiên Tường đem Hồ Mộng ôm đi tới, chỉ gặp hắn phủi bụi trên người một cái, và Đoạn Thiên Tường đem Hồ Mộng đưa đến trước mặt hắn lúc, hắn đầu tiên là tiến lên duỗi ra một tay nắm Hồ Mộng gương mặt xinh đẹp, đột nhiên ra tay quạt nàng một trường. A! Hồ Mộng quát to một tiếng, mắng, xuất sinh, khốn nạn. Sau đó, chỉ thấy Khổng Lương Phong ánh mắt vô tình, khoe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, nhìn Hồ Mộng thật đúng là đủ với mình. Lão tử là ngày càng thích ngươi tính tình này, đã ngươi như thế có tinh thần và thể lực, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta cùng lên. Thiên Tường, Thiên Tài, cho ta nhấn ngược lại nàng. Hôm nay liền để chúng ta hảo hảo điều giáo nữ nhân này, cái kiếp như thế nào mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha ha. Được rồi. Nói xong, Đoạn Thiên Tường liền đem Hồ Mộng lần nữa nhét vào trước mặt trên mặt đất, thừa dịp Hồ Mộng còn chưa kịp phản ứng lúc, Khổng Lương Phong lấn người mà lên, gắt gao đưa nàng đặt ở dưới thân, xoẹt một tiếng. Hồ Mộng phía trên mặt quần áo trực tiếp liền bị Khổng Lương Phong bạo lực xé thành hai nửa. A, không muốn a. Xoẹt lại là một đạo trang phục bị xé rách âm thanh truyền đến, xa xa, Lục Kỳ nhìn xem thầm mắng không thôi, đúng là mẹ nó không may, luôn luôn gặp được tiểu này phá sự, muốn nữ nhân, không phải dùng tiểu này xuất sinh thủ đoạn sao? Thực sự là ném khuôn mặt nam nhân. Nghe Hồ Mộng hoảng hốt lo sợ tiếng khóc lóc bất lực âm thanh, nghe nàng quần áo truyền đến xoẹt xoẹt bạo kéo âm thanh, nghe Khổng Lương Phong, Đoạn Thiên Tường, Triệu Thiên Tài ba người không chút kiêng kỵ âm hiểm cười, vũ đủ, không hạn cuối mở tiếng lòng. Lục Kỳ một đôi thiết quyền bóp rát băng vang. Hồ Vĩ a Hồ Vĩ, ngươi hại lao tử không thành, hôm nay mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút đi. Cái này kêu là báo ứng hiểu không? Hồ Mộng cuối cùng dãy rủa càng là hơn gây Khổng Lương Phong ba người thú tính đại phát. Lúc này nàng đã là người để trần nửa người dưới cũng chỉ có cuối cùng một cái che giấu còn đang ở trên thân. Xuất sinh, các ngươi chết không yên lành. Ta chờ chú các ngươi. Nghe vậy, Lục Kỳ gầm thét một tiếng dừng tay. Trong nháy mắt, trong động đá vôi lập tức yên tĩnh, đang chuẩn bị áp dụng xâm phạm Khổng Lương Phong ba người đồng loạt quay đầu hướng về Lục Kỳ nhìn tới. Bọn hắn cũng bị Lục Kỳ này một cú họng cho giật mình. Toàn thân kích tình cũng bị hù tàn một nửa. Mà Hồ Mộng chịu chết chi tâm, đang nghe Lục Kỳ này chính nghĩa hống một tiếng sau đó, thì tạm dừng chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn ý nghĩ. Mặc dù thân thể của nàng vẫn như cũng bị Khổng Lương Phong đè ép, nhưng nàng thì quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Là hắn. Làm Hồ Mộng nhìn thấy Lục Kỳ một cái mắt, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đồng thời thì dấy lên một tia được cứu khát vọng. Uy, ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không mọc mắt ta? Hay là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lục Kỳ, Đoạn Thiên Tường đứng dậy hướng về Lục Kỳ đi ra mấy bước, sau đó gân cổ họng đối Lục Kỳ vô cùng không khách khí nói. Mà sau lưng hắn vẫn như cũng để ép Hồ Mộng Khổng Lương Phong thì là vẻ mặt nghĩ lại nhìn về phía Lục Kỳ, tiểu tử này, hắn là lúc nào núp trong nơi này. Chương 796, này chết tiệt duyên phận, xuất thủ cứu người. Chương 796, này chết tiệt duyên phận, xuất thủ cứu người. Nghe thấy Khổng Lương Phong lời nói, Triệu Thiên Tài hạ thì đứng dậy hướng về Lục Kỳ đi đến, đi theo sau lưng Đoạn Tiên Tường. Lục Kỳ nhìn thấy hai người hướng phía chính mình, sắc mặt khó coi đi tới, Lục Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, ám đạo, nhìn tới một hồi quyền cước là tránh không được. Trước đây hắn có phải không muốn quản này phá sự, nhưng hắn theo kia hồ ngậm cuối cùng lời nói bên trong nghe được một tia quyết tuyệt. Vừa nãy nàng thì không thành công nhảy vào trong đầm nước, không có tìm thành ý kiến nông cạn, hiện tại còn nói ra lời kia, Lục Kỳ không hoài nghi chút nào nàng một giây sau sẽ ở làm ra cái gì tự mình hại mình sự việc tới. Do đó, hắn liền không nhịn được lên tiếng. Này chết tiệt duyên phận. Nhìn đi tới hai người, Lục Kỳ thì đồng dạng theo tảng đá phía sau đi ra, cũng rôi ra ngón tay, chỉ vào Khổng Lương Phong đạo ngươi tên xuất sinh này, nhìn một cái ngươi mẹ nó làm chuyện này là sao? A, thực sự là ném ngươi tổ tiên mặt, ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Còn không mau tiếp theo, bông ra nữ nhân kia. Lục Kỳ giọng nói nghiêm khắc, nét mặt nghiêm túc, có sợi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ chỉ vào Khổng Lương Phong nổi giận mắng. Nhưng lời này vừa nói ra, Đoạn Tiên Tưởng cùng Triệu Thiên Tài hai người đột nhiên bước chân dừng lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nói chẳng lẽ gặp được một người điên đi. Khổng Lương Phong thì tại nổi giận một cái chớp mắt sau đó, cưỡng chế phẫn nộ nhìn về phía Lục Kỳ, vì vừa mới bị Lục Kỳ mắng lúc, hắn giống như cảm nhận được tiểu học sơ trung thời chủ nhiệm lớp mắng hắn cảm giác. Mà ở người trưởng thành thế giới bên trong, năng lực vẫn như cũ dùng loại giọng nói này, giọng điệu nói chuyện với người khác, cho dù là chạy đến làm anh hùng người, cũng sẽ không mang theo giáo dục chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng điệu mắng chửi người a. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Mau cút đi. Nhưng Lục Kỳ lại là ngón tay thay đổi phương hướng, lại chỉ hướng Đoạn Thiên Tưởng cùng Triệu Thiên Tài hai người, tiếp tục mắng còn có các ngươi hai cái xuất sinh, đường đường nam nhi bại thượng, lại là đối một cái nhược nữ tử được mạnh như vậy trộm chuyện xấu xa, nếu như bị các ngươi tổ tiên hiểu rõ, vậy còn không lại tức bốc lên khói xanh theo ngôi mộ trong leo ra sao? Soạn. Đoạn Thiên Tưởng cùng Triệu Thiên Tài sắc mặt hai người lập tức khó nhìn lên tới, bọn hắn chỉ cảm thấy thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, da mặt như là bị Lục Kỳ dùng đáy giày ma sát mấy lần, cái này khiến hai người giận dữ không thôi. Hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu? Đem vậy cái này không có mắt người trẻ tuổi làm cho ta. Dám quấy rầy lão tử chuyện tốt, vậy liền để hắn đi chết đi. Nghe vậy, Đoạn Thiên Tưởng cùng Triệu Thiên Tài hai người thấy Lục Kỳ con cung tên không cần, liền riêng phần mình nhặt lên trên đất hai cây gậy gỗ, thì hướng phía Lục Kỳ xuống tới. Lục Kỳ cung tên vác tại trên lưng, cũng không ở trong tay, cho nên hai người kết luận chính mình xông đi lên tốc độ, Lục Kỳ là không kịp lấy ra cung tên đối với mình xạ kích. Nhưng một giây sau, vừa đi ra ngoài 3 mét, Triệu Thiên Tức đột nhiên ngưng lại cơ thể, bởi vì lúc này Lục Kỳ chính dương cung cài tên chỉ vào chính mình, tốc độ thật nhanh. Đoạn Thiên Tường trong lòng thất kinh, nhìn thấy Đoạn Thiên Tường dừng bước về sau, Triệu Thiên Tài thì vẫn như cũ tiếp tục hướng phía Lục Kỳ phóng đi. Nhìn thấy trong ba người gầy nhất đích Triệu Thiên Tài vào tới, Lục Kỳ cười lạnh một tiếng, đối bắp đùi của hắn hưu một tiện bắn ra. À, lập tức Triệu Thiên Tài như giết heo tiếng gào thét truyền đến. Chân của ta, ngươi mẹ nó, dám bắn thiệt lão tử. Thế là chỉ thấy Triệu Thiên Tài quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Tường, nổi giận mắng ngươi cái sợ hàng, lão tử vọt tới ngươi tại sao muốn làm rụt đầu ô quy, còn không lên. Nghe vậy, Đoạn Thiên Tường nhìn về phía Lục Kỳ, thấy Lục Kỳ một tiện bắn ra sau cũng không vội vã lấy tên lúc, hắn lại lần nữa hướng phía Lục Kỳ phóng đi. Lúc này vẫn như cũ đè ép Hồ Mộng đang chuẩn bị áp dụng xâm chiếm Khổng Lương Phong, đang nghe Triệu Thiên Tài tiếng kêu thảm thiết lúc thì nhấc đứng người lên, sau đó đôi hướng mình quyền đấm cước đá không dừng lại phản kháng Hồ Mộng, một quyền bùng ra đánh ở trên trán của nàng. Hồ Mộng lập tức mắt buốt kim tinh, đầu váng mắt hoa, một tay che lấy bộ ngực, một tay cản trở mặt, không dám lại làm mãnh liệt phản kháng. Nhưng cũng may Khổng Lương Phong lúc này thì từ trên người Hồ Mộng bò lên, chỉ gặp hắn thì nhanh chóng nhặt lên một bên chính mình cung tên, sau đó nhắm ngay Lục Kỳ. Nhìn lần nữa hướng phía chính mình gọi tới Đoạn Thiên Tường, Lục Kỳ cảm thấy mình muốn phát tiết một phen lửa giận trong lòng mới được, nếu lần nữa một tiễn bắn ra lời nói, ít nhiều có chút tiện nghi này hai xuất sinh. Triệu Thiên Tài mặc dù đuổi chúng rồi một tiễn, nhưng nhìn xem tình huống dường như cũng không chí mạng, với lại hắn còn đang ở không ngừng nhục mạ Lục Kỳ, thì tại tiếp tục giật dây nhìn Đoạn Thiên Tường vì chính mình báo thủ. Đồng thời chính hắn cũng muốn biện pháp muốn đem trên đuổi mình mũi tên cho lấy xuống. Đoạn Thiên Tường xông đến Lục Kỳ trước mặt lúc, liền vung lên cây gậy trong tay thì hướng phía Lục Kỳ đánh tới. Lục Kỳ bình tĩnh nhìn hắn vọt tới trước mặt mình hai tay vung lên cây gậy lúc, hắn lúc này mới đột nhiên xuất kích, một cước đá ra, tốc độ nhanh chóng, cường độ chi đại, nhường dơ cung tên nhắm chuẩn Lục Kỳ. Khổng Lương Phong cũng vì đó mắt trợn tròn, cho là mình hoa mắt đâu. Lục Kỳ một cước này chính trung Đoạn Thiên Tường phân bụng, chỉ thấy cây gậy trong tay của hắn còn chưa có bắt đầu rơi xuống đâu, người thì ngược lại bay ra ngoài, khí lực thật là lớn. Nhìn thấy cùng Lục Kỳ một cao lớn Đoạn Thiên Tường bay ra ngoài về sau, Khổng Lương Phong trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng không có vì vậy thì sợ sệt, mà là thừa cơ một tiện bắn ra, sau đó thì hướng về Lục Kỳ bỏ tới. Hắn một tiện này mặc dù cũng là đánh lén, nhưng Lục Kỳ lại là đã sớm để phòng hắn. Chỉ gặp hắn tại một cước đem vọt tới trước mặt mình Đoạn Thiên Tường đá bay về sau, chính mình không hề có dừng tay, mà là một cái bên cạnh né qua tránh qua, tránh né bay tới mũi tên về sau, lại tiếp tục hướng phía bay ra ngoài Đoạn Thiên Tường đuổi theo. Ngay tại Khổng Lương Phong còn không có vọt tới lúc, chỉ thấy Lục Kỳ lần nữa bắt lấy ngã xuống đất Đoạn Thiên Tường, ném trong tay trường cung, vung lên hắn thiết quyền thì hướng phía mặt của hắn cùng với trước ngực dừng lại điên cuồng thu. Phát, nắm đấm như mưa rơi xuống, đánh Đoạn Thiên Tường ngay cả cái cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Đi chết đi người trẻ tuổi. Nhưng đúng lúc này, vọt tới Khổng Lương Phong đột nhiên từ trên người hắn lấy ra một cái dao, hung ác hướng về Lục Kỳ phần bụng đâm tới. Một đao kia, tốc độ rất nhanh, nếu là Lục Kỳ không cẩn thận bị đâm trúng lời nói, 80-90% không phải trọng thương nhất định phải chết vong. Đối mặt Khổng Lương Phong này hung ác một đao, Lục Kỳ thì lập tức sát tâm nổi lên một phía. Chỉ gặp hắn vội vàng hướng về trước mặt làm ra một cái trước nào lộn, cùng bọn tới Khổng Lương Phong kéo ra 2 mét khoảng cách sau đó, đồng dạng theo bên hông mình lấy ra một cái dao găm, một đao chưa trúng, lại gặp Lục Kỳ đồng dạng lấy ra một cái dao găm về sau, Khổng Lương Phong trong lòng cũng không đem Lục Kỳ một cử động kia quá coi ra gì, bởi vì hắn cũng là bởi vì dao găm sử dụng 10 phần thành thạo, cho nên mới sẽ bị Đoạn Thiên Tường cùng Triệu Thiên Tài hai người chỗ tôn kính. Thế là, chỉ thấy Khổng Lương Phong cầm chính mình dao găm tại Lục Kỳ trước mặt đầu tiên là làm ra công kích tư thế, đơn giản khoa tay hai lần, nhưng thấy Lục Kỳ nét mặt bình tĩnh sau đó, hắn lại là tại Lục Kỳ trước mặt đùa giỡn dậy rồi càng thêm sức tưởng tượng bén nhọn đao hoa, chiêu thức. Nhưng ngay tại hắn cho là mình buồng nghịch sắp sáng ngọ mẫm Lục Kỳ mắt chó, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, tiến hành tùy thời mà động đúng Lục Kỳ tiến hành đột nhiên tập kích lúc, lại là nhìn thấy một cái đen như mực họng súng chính đối đầu của hắn. Lập tức, hắn trợn tròn mắt, cầm dao cánh tay cứng đờ, hướng về phía Lục Kỳ, ngưng lại ở giữa không trung, nét mặt hoảng sợ cả lâm mà nói súng. Ngươi tại sao có thể có súng lục? Nhưng, vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Kỳ quen thuộc đột nhiên một cước đá ra, loảng xoảng. Khổng Lương Phong ngược lại cũng bay mà ra, trong tay dao một chút rơi vào Lục Kỳ trước mặt, Lục Kỳ tiến lên, xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất dao, rất là thỏa mãn nhếch miệng lên. Sau đó chỉ thấy hắn thu hồi chính mình dao găm, cầm nhặt lên dao nhanh chóng hướng phía Khổng Lương Phong phóng đi. Cũng lớn tiếng trách cứ quấy rầy xin chào chuyện, muốn ta chết. Chậc chậc chậc. Người lão mẹ thật là có tội, lẽ nào nàng từ nhỏ đã là như thế dạy ngươi đối lại sao? Của ngươi khác không đúng, mẹ ngươi nói không chừng chỉ là sinh ngươi, không hề có giáo dục ngươi, có tội người hẳn là cha ngươi. Là ngươi lão sư. Bởi vì cái gọi là con không dạy lỗi của cha, giáo không nghiêm sư chỉ biếng nhác, cho nên mới giáo dục ra ngươi như thế cái có người sinh không ai giáo đồ chơi. Nói xong, chỉ thấy Lục Kỳ huy động thiết quyền hướng phía vừa mới rơi xuống đất chuẩn bị đứng dậy Khổng Lương Phong, hung hăng hướng phía mặt đập tới. Chương 797, một người dạy dục ba ác ôn. Chương 797, một người dạy dục ba ác ôn. Cách đó không xa, lấy lại tinh thần Hồ Ngộng đội vàng đứng dậy, núp ở một khối đá phía sau, thấy một màn này, nhìn trước mắt Lục Kỳ một người điên cuồng chuyển vận giáo dục Khổng Lương Phong. Nàng biên kia căng thẳng, e ngại tâm lập tức bình tĩnh lại, hay theo nhìn Lục Kỳ một quyền quyền rơi xuống, nàng cũng cảm nhận được vô cùng cho hạ giận. Nhìn thấy Khổng Lương Phong nhận lấy Lục Kỳ điên cuồng đả kích về sau, Đoạn Thiên Tưởng từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ lại hướng phía Lục Kỳ tiến lên, Triệu Thiên Tài cũng tại lúc này đem bắp đùi tên nhọn lấy ra, còn cần áo của mình đem miệng vết thương của mình làm băng bó đơn giản, nhìn thấy Đoạn Thiên Tưởng lại lần nữa phong tới Lục Kỳ lúc, hắn thì ánh mắt hung ác nhìn về phía Lục Kỳ, đồng dạng quẹ nhìn chân sông về đang hướng Khổng Lương Phong thi bạo Lục Kỳ. Thế nhưng Lục Kỳ lại là căn bản không sợ, vì tay không tấc sắt cho dù hắn một đánh ba, cũng căn bản không sợ, với lại hắn ở đây mỗi một quyền đã đi ra lúc đều vẫn là lưu thủ vì hắn hiện tại thân thể cường độ cùng cường độ, như là thực sự đem hết toàn lực một quyền bung ra lời nói. Khổng Lương Phong cho dù không chết vậy cũng phải biến thành một cái si, ngốc, ngốc, tà người. Mà Lục Kỳ sở dĩ mục đích làm như vậy, chính là vì phát tiết tâm tình trong lòng cũng phẫn nộ. Mãi đến khi Đoạn Thiên Tường huy quyền xông đến khoảng cách Lục Kỳ xa một mét lúc, Lục Kỳ lúc này mới bung ra Khổng Lương Phong, đột nhiên đứng dậy đồng dạng một quyền bung ra, ầm, a, tay của ta. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra vang một tiếng bang. Đột nhiên thu hồi nắm đấm của mình, đúng lúc này Đoạn Thiên Tường thì phát ra hét thảm một tiếng. Bởi vì hắn tận mắt thấy chính mình trên tay phải hai ngón tay đã đứt gãy, năm ngón tay chỉ có thể duỗi ra ba ngón, ngón giữa cùng ngón áp út sao thì không nhấc lên nổi. Cái này thủ thế mang theo dốc nở rồi cuồng hoan cảm giác, nhưng hắn vẻ mặt thống khổ lại là cùng động tác tay của hắn một chút cũng không dính dáng. Nhìn thì để người không biết nên khóc hay cười. Hắn là thế nào thì không ngờ rằng, Lục Kỳ thế mà một quyền liền đem ngón tay của mình đụng lỡ mất. A, lao tử giết ngươi. Nhưng kịch liệt đau nhức không hề có nhường Đoạn Thiên Tường nhận rõ hiện thực, mà là nhường hắn càng thêm điên cuồng lên. Triệu Thiên Tài quẹ nhìn chân mang theo một cái gậy gỗ thì nhào tới. Lục Kỳ nhìn đánh tới hai người, nghiền ngẫm cười một tiếng, đợi Triệu Thiên Tài trong tay gậy dài rơi xuống lúc, chỉ gặp hắn không tránh không né, đúng là một cái đưa tay bắt lấy, Triệu Thiên Tài nơi nào sẽ ngờ tới Lục Kỳ vậy mà sẽ tay không tiếp được hắn một côn này tử. Đoạn Thiên Tường lúc này lại nhào về phía Lục Kỳ, nhưng Lục Kỳ lại là lôi kéo gậy gỗ lần nữa một cái nghiêng người nhấc chân một đạp, Đoạn Thiên Tường phù một tiếng, lại ngược lại bay ra ngoài. Thấy đây, Triệu Thiên Tài quả quyết phát lực, muốn đoạt lại trong tay gậy dài, nhưng hắn đem hết khí lực toàn thân, cũng không cách nào theo Lục Kỳ trong tay đem gậy gỗ cho đoạt lại. Nhìn Triệu Thiên Tài giờ phút này lửa giận trên mặt không giảm, Lục Kỳ trong nháy mắt thu hồi trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt trở nên bén nhọn, tất nhiên đuổi tới muốn ăn đòn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vụ. Lục Kỳ đột nhiên phát lực, đột nhiên xoay tay một cái bên trong gậy gỗ, Triệu Thiên Tài bỗng cảm giác bàn tay một hồi nóng đau nhức chuyển đến, nhanh chóng buông lỏng ra hai tay. Gậy gỗ tùy tiện liền bị Lục Kỳ giành lấy. Sau đó, Mỹ Lý dây chưa ngừng thì hướng phía Triệu Thiên Tài vừa mới chúng tên đơn giản băng bó đuổi chọc lấy đi lên, thơm một tiếng, a, cơ mờ nở, ngươi chết tiệt, muốn chết. Triệu Thiên Tài lập tức đau hung hăng chầm chầm vào Lục Kỳ mắng to. Nghe vậy, Lục Kỳ thì là nghiền ngẫm nói muốn chết. Vậy, vậy ta liền thành vào ngươi. Nói xong, chỉ thấy trong tay hắn gậy gỗ mau ra tàn ảnh, mỗi một cây gậy nện trên người Triệu Thiên Tài đều sẽ phát ra một tiếng rên rỉ cùng Triệu Thiên Tài đau khổ thanh. Đoạn Thiên Tường tại ổn định thân thể về sau, tiếp tục vào tới, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn dựa vào nhân số thủ thắng, nhưng Lục Kỳ mới sẽ không quản hắn tâm trung cái gì ý nghĩ đâu. Không xông lại còn tốt, ngươi nếu xông lại vậy ta thì một viên đánh. Thế là, bị chọc giận Lục Kỳ thì không lưu tay nữa, cường độ cưỡng ép đáng sợ, mỗi một côn xuống dưới trong động đá vôi chỉ là tiếng vọng cũng để người nghe tê cả da đầu. A a a. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Nghe thì để người đau đến không muốn sống. Nhưng hai người không hề có mất mạng cùng hôn mê, vì Lục Kỳ đánh vị trí cũng rất đặc thủ. Khổng Lương Phong bị Lục Kỳ dùng tiết quyền đập dừng lại về sau, này lại vừa chỉ hoàn đến, khi hắn nhìn thấy Đoạn Thiên Tưởng cùng Triệu Thiên Tài như vậy bị Lục Kỳ vung lên cây gậy cuồng đánh lúc, hắn muốn nghĩ theo ba người một bên phi nước đại mà ra, bỏ chạy rừng rậm. Nhưng, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực vô cùng tàn khốc, Lục Kỳ gặp hắn một tay ôm bụng một tay ôm đầu, muốn từ bên cạnh mình trải qua chạy hướng cửa hàng, hắn thì cười nhạo một tiếng, muốn chạy. Không có cửa đâu. Trong nháy mắt, nghe được Lục Kỳ hét lớn một tiếng, Khổng Lương Phong trốn chui như chuột thân hình một ùn, tại khoảng cách Lục Kỳ còn có 3 mét thời sự suốt, Lục Kỳ mang theo cây gậy chậm rãi đứng dậy, Khổng Lương Phong nhìn trên mặt đất nằm hai người khác bị Lục Kỳ đánh nửa chết nửa sống dáng vẻ, hắn sưng mặt sưng mũi vội vàng, cười làm lành mở miệng nói huynh đệ, đại ca, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không cần thiết như thế không qua được đi. Ngươi giáo dục là, chúng ta không dám, cũng không dám nữa. Nhưng, một giây sau, sắc mặt hiền lành Lục Kỳ vung lên gậy dài thì tiếp tục hướng phía Khổng Lương Phong chào hỏi mà đi, toàn diện loạng choạng. Dừng lại cuồng nện hành hung. Khổng Lương Phong tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng hoán đổi. Mãi đến khi hắn bất lực lên tiếng lúc, Lục Kỳ lúc này mới dừng tay. Mỗi lần xuất thủ, hắn cũng không lấy ba người tính mệnh. Chẳng qua, nhìn xem lúc này ba người bọn họ trạng thái. Chậc, chậc, chậc. Hô. Đã nghiền. Lục Kỳ thở phào một hơi, sau đó liếc qua ẩn thân tại cách đó không xa tảng đá phía sau hồ ngộng. Chỉ gặp nàng lộ ra nửa cái đầu, thì chính nhìn mình. Thế là, Lục Kỳ đi tới một bên trên đất trống để đó một cái túi hành lý, đó chính là Khổng Lương Phong ba người thứ gì đó. Từ bên trong lật qua tìm xem về sau, tìm ra một bộ y phục, sau đó hắn cầm trang phục hướng về hồ ngộng vị trí đi đến. Nhìn thấy Lục Kỳ cầm trang phục tự mình hướng về đi tới, hồ ngộng chảy nước mắt đem thân thể lại đi tảng đá sau né tránh. Lục Kỳ đi đến khoảng cách nàng xa 3 mét vị trí sau dừng bước, nhìn một chút y phục trong tay, sau đó đối hồ ngộng nói ngươi không sao chứ? Cho trước mặc quần áo vào đi. Nói xong, hắn đem y phục trong tay hướng hồ ngộng ném tới. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Hồ ngộng tiếp nhận Lục Kỳ ném tới trang phục, đồng thời đối Lục Kỳ cảm tạ nói. Lập tức, Lục Kỳ xoay người qua. 2 phút về sau, Hồ Mộng đi tới Lục Kỳ trước mặt, lúc này bên trái của nàng gò má còn có một chút sưng đỏ, có thể thấy được Khổng Lương Phong cùng Đoạn Thiên Tường đánh nàng lúc, cũng không thủ hạ lưu tình. Sau đó liền nghe Hồ Mộng nức nở, đối Lục Kỳ nỗ lực khống chế cảm kích của mình tâm trạng nói cảm ơn ngươi, sự tình lần trước ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi, ngươi lại cứu ta. Lục Kỳ nhìn Hồ Mộng lúc trước nghe ba người này chỗ nói chuyện, các ngươi nhận biết. Hồ Mộng lau một chút khỏe mắt nước mắt, phẫn nộ hướng phía xa xa trên mặt đất nằm ba người nhìn thoáng qua anh ta bọn hắn ở lúc đã từng cùng bọn hắn từng có xung đột, bọn hắn bị anh ta cho đánh cho một trận, cho nên ghi hận trong lòng. Hôm nay chúng ta tại trong rừng rậm ngẫu nhiên gặp, bọn hắn thấy anh ta cùng Mạnh Cường, Thạch Văn Thao ba người không tại, không chỉ đoạt chúng ta vật tư, còn đả thương người, càng đem ta buộc đến nơi này, còn muốn bắt nạt ta. Nói đến đây, Hồ Mộng đột nhiên nghẹn ngào, thương tâm khổ sở đã hu hu hu. Anh ta bọn hắn không thấy, thật lâu chưa có trở về. Hắn trước kia không như vậy, mặc kệ đi nơi nào tổng hội cho ta nói, nhưng mà lần này một sau khi ra ngoài, thì cũng không có trở lại nữa. Chương 798, duyên khởi duyên rơi. Hồ Mộng chương 798, duyên khởi duyên rơi. Hồ Mộng nghe vậy, Lục Kỳ mím môi một cái, nhớ ra anh của nàng Hồ Vĩ cùng Mạnh Cường còn có Thạch Văn Thao âm thầm đánh lén mình hình tượng, không khỏi thầm nghĩ trong lòng một câu đó là ngươi ca hắn đáng đời. Nhìn Hồ Mộng lúc này thương tâm dáng vẻ, Lục Kỳ mặc dù thương hại đồng tình, nhưng không hề có muốn tiếp tục cùng nàng này tại nơi này có quá nhiều dây dưa, thế là liền đối với nàng nói ngươi không sao là được, tại đây trên đảo nguy hiểm nặng nề, ca của ngươi bọn hắn có thể cũng là cảnh ngộ chuyện gì đó không hay, nhưng mặc kệ thế nào, ngươi đều phải học được bảo vệ mình, kiên cường tiếp tục sống. Ba người này hiện tại đã không có sức hoàn thủ, ngươi có thể mang theo bọn hắn giành được đồ vật chạy trở về. Đừng tiếp tục cùng ngươi khu cắm trại người tách ra. Bằng không một thân một mình đi ra ngoài là rất nguy hiểm. Bảo trọng. Nói xong, Lục Kỳ liền quay người hướng phía chính mình trước đó ẩn nút đá khổng lồ đi đến, nhìn thấy Lục Kỳ cũng không muốn cùng chính mình quá nhiều thương lượng, Hồ Mộng nguyên bản còn muốn nói tiếp chút gì, lại là lập tức ngăn lại nước mắt, đem muốn nói chuyện nuốt xuống. Mặc dù Lục Kỳ cứu được nàng, nhưng nàng cũng không bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Cứ như vậy một mực nhìn lấy Lục Kỳ đi đến tảng đá phía sau trên lưng chính mình ba lô. Sau đó thấy Lục Kỳ lại tại Khổng Lương Phong ba người vật tư bên trong tìm một chút ăn thứ gì đó, lúc này mới cũng không quay đầu lại hướng phía cửa hang động cả phía ngoài rừng rậm đi đến. Lục Kỳ, cảm ơn ngươi. Ngay tại Lục Kỳ sắp đi vào trong sương mù dày đặc lúc, Hồ Mộng đi về phía trước 2 bước sau cảm kích hô to một tiếng. Âm thanh trong hang động cả tiếng vọng. Ngay vậy, Lục Kỳ dừng bước lại, tại sương mù trước quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Mộng, sau đó thì đi vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn sợ dĩ đi như thế quả quyết, trừ ra Hồ Mộng là hồ vị thân muội muội bên ngoài, còn có một chút chính là nàng vừa nãy nhìn về phía mặt đất nằm ngửa Khổng Lương Phong ba người ánh mắt ấy là cất giấu sát ý, cho nên hắn cũng không muốn cùng nàng này có quá nhiều gặp nhau. Quả nhiên, ngay tại Lục Kỳ đi vào sương mù dậy đi ra mấy chục mét về sau, sau lưng hắn trong động đá vôi liền lần nữa truyền đến Khổng Lương Phong ba người cuối cùng tiếng kêu thảm thiết. Đừng, ta sai rồi. A a, không muốn a. Ta a, ngươi đừng tới đây. Ta cũng không dám nữa. A, theo từng đạo âm thanh truyền ra, Lục Kỳ tin tưởng đây tuyệt đối là tại ba người muốn mạng lúc mới có thể phát ra tới. Vì ở chỗ nào mấy đạo thanh âm bên trong, Lục Kỳ nghe được sợ hãi thật sâu cùng sợ sệt. Nhưng, thanh âm như vậy chỉ kéo dài không tới một phút thời gian, thì yên tĩnh trở lại. nữ nhân này quả nhiên đủ hung ác. Quay đầu, hướng phía hang động cả phương hướng nhìn thoáng qua, Lục Kỳ liền tiếp theo hướng phía trước rừng rậm đi đến. Cửa hang động cả chỗ, Hồ Mộng toàn thân tung vé đầy vết máu, chỉ thấy cầm trong tay của nàng một cái dao găm, đây là nàng nút trong bắp chân chỗ một cái bảo mệnh vũ khí, là ca ca của nàng Hồ Vĩ cấp tới đưa cho nàng, mà ở nàng dưới chân thì là ném nhìn một cái mang theo huyết gậy gỗ. Ngay tại vừa mới, nàng trước dùng côn đồng đem đã bất lực đứng dậy ba người hai chân tất cả đều phế đi, để bọn hắn không đường có thể trốn. Sau đó lại dùng dao găm kết thúc ba người tính mệnh, không phải nàng không nghĩ buông tha ba người này, mà là nàng biết mình hiện tại không động thủ, và ba người này chỉ hoãn quá mức nhìn đến, chỉ sợ sau này mình thì không còn có động thủ tiêu trừ họa hại cơ hội. Đây chính là nàng lưu lạc tại đây hải đảo đến nay, nàng thân ca Hồ Vĩ một mực cho nàng nhấn mạnh sự việc, đó chính là không muốn cho càng thêm người thường tổn ngươi bất kỳ cơ hội nào. Cho nên tại giết ba người sau đó, Hồ Mộng không hề có vẻ được đặc biệt căng thẳng cùng sợ sệt, ngược lại là rất nhanh liền chấn định lại. Sau đó chỉ thấy nàng đem ba người kéo lấy ném vào khoảng cách nàng chỉ có xa 5-6 mét trong đầm nước, nơi này đã là hang động cắt lối vào liên tiếp biển cả, nàng chỉ nghĩ nhường ba người này hoàn toàn biến mất. Làm xong đây hết thể về sau, Hồ Mộng nhìn trước mắt trên mặt đất lưu lại ba người vật tư, nàng không rõ Lục Kỳ thời điểm ra đi vì sao không có mang đi những thứ này quan trọng đồ vật, ngược lại chỉ là cầm từng chút một ăn thứ gì đó liền đi. Nhưng nàng đúng Lục Kỳ cảm kích lại là tại thời khắc này, lần nữa tự nhiên sinh ra. Nhìn về phía Lục Kỳ biến mất phương hướng, nước mắt đã tuôn ra hốc mắt, nhẹ nhàng liễu dĩu một câu cảm ơn ngươi. Sau đó liền gặp nàng một người mang theo ba người lưu lại vật tư, tự mình hướng về đồng bạn phương hướng tiến đến. Lúc này, kế hoạch chạy về khu cắm trại Lục Kỳ đang trong sương mù dày đặc vừa đi vừa ăn, chỉ gặp hắn trong tay cầm là một viên như là nướng chín chân thỏ thịt, mặc dù thịt này không có gì mùi thơm, hơn nữa còn vô cùng tanh, nhưng Lục Kỳ không hề có giả mồm, vẫn là từng ngụm cắn nhai lấy, bởi vì hắn hiện tại cần nhất chính là lấp đầy bụng đói kêu vang bụng. Bởi vì chính mình hiện tại chính bản thân chỗ hải đảo phương bắc, theo cửa hang động cả sau khi ra ngoài không bao lâu, hắn liền tới đến đảo ma giới chính phương bắc có thể trực tiếp thông hướng hồ trong đảo lối vào chỗ. Nơi này hắn lần trước thời điểm ra đi còn đã trải qua sói hoang, cự mãng nguy cơ, với lại cùng hắn cùng nhau nhân trung thì mất đi Lưu Tam, đồng thời thì cứu được cái đó gọi Tiêu Điển Điển nữ nhân. Lần nữa bước vào nơi này thung lũng lúc, Lục Kỳ vẫn như cũ lựa chọn là lần trước bọn hắn chỗ đi lộ tuyến. Tại đi đến lần trước Lưu Tam qua đời địa phương lúc, hắn nhịn không được ngừng chân thương tiếp vài câu. Lưu Tam huynh đệ, hôm nay ta đi ngang qua nơi này, vừa vặn mang cho ngươi câu nói, lao bà của ngươi cùng hài tử hiện tại cũng rất tốt, có ta cùng khu cắm trại người chăm sóc, nàng nhóm không có việc gì, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt mẹ con bọn hắn. Nếu là có một tiên ta thật sự có thể rời khỏi nơi này, cũng sẽ mang mẹ con bọn hắn cùng rời đi. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Sau đó, Lục Kỳ lại tiếp tục bước lên trở về khu cắm trại lộ trình. Mãi đến khi hắn đi đến đảo trong bên hồ lúc, hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ ra cái gì đó. Sau đó vô hót một cái đạo ta đi. Trọng yếu như vậy một tiên, lại đem lưỡi câu cung cấp quên mất mang theo. Bất quá, không biết tỷ thẩm băng nàng nhóm hôm nay có thể hay không đi khu cắm trại phụ cận bên hồ thả câu, nếu tới lời nói, vậy cũng tốt. Lục Kỳ vừa đi vừa nói thầm nhìn, vừa mới nhét đầy cái bao tử hắn một lòng nghĩ đều là ăn lúc này mới vừa đi tới hồ của đảo trong bên cạnh, liền nghĩ tới chuyện câu cá. Thế là, mang theo một phần nho nhỏ chờ đợi, chỉ thấy hắn tăng nhanh nhịp chân tiếp tục tại sương mù bên trong dọc theo bên hồ rừng rậm hướng về phía nam khu cắm trại tiến đến. Lần này cùng Lam Niệm nàng nhóm giao dịch hoàn thành vô cùng thuận lợi, mặc dù mình đã trải qua một lần trúng độc nguy cơ, nhưng cũng coi như là nhường hắn nhận thức được kia Lam Linh xà chỗ tốt, thế mà cũng là một loại vật đại bổ, trước đó bị chúng nó cái kia khổng lồ số lượng cùng nọc độc dọa sợ, nhưng mà hiện tại, Lục Kỳ nhưng trong lòng thì hỉ không thắng thu. Thậm chí kia tất cả thung lũng, hiện tại trong mắt hắn đều giống như một cái bảo tàng nơi. Đối với tiếp xuống trong vòng 3 tháng cùng Lam Niệm giao dịch, hắn hiện tại là một chút cũng không lo lắng, rốt cuộc hiện tại trong tay mình còn có 3 viên chưa giao dịch chứng phục sinh, lại thêm tất cả thung lũng Lam Linh xà, Lục Kỳ nghĩ, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên. Hắn hiện tại chỉ muốn có thể trở về khu cắm trại, cùng chúng nữ nhân của mình hào hào hưởng thụ tại đây hải đảo hài lòng đời sống. Cũng muốn chính mình cùng Lam Niệm giao dịch mà đến những kia trân châu quý hiếm cùng bảo thạch, nếu là thật sự đợi đến 6 năm sau hắn muốn dẫn nhìn những vật này trở về đô thị lời nói, kia lại cái kia sẽ là phong quang đến mức nào. Chương 799, trong sương mù dày đặc bừng tỉnh một màn chương 799, trong sương mù dày đặc bừng tỉnh một màn một thân một mình đi đường, Lục Kỳ tốc độ rất nhanh, không đến một giờ, hắn liền thuận lợi đi tới khoảng cách khu cắm trại suối nước nóng không xa bên hồ bên trên, đoạn đường này hành động, Lục Kỳ không hề có trên đường gặp được người nào, đối với phát hiện của mình, hắn kỳ thực trong lòng không hề có rất cao hứng, bởi vì hắn hiểu rõ, làm sơ tất cả du thuyền trên người tại vừa mới bị nốt. Đảo hoang lúc, nếu là bình quân phân bố tại này hải đảo lên, cũng được, coi là kín người hết chỗ, nhưng mà hiện tại, chính mình cùng nhau đi tới lại là lạnh tanh đáng sợ. Hắn ngay cả một người ảnh tử đều không có nhìn thấy, thì không có nghe thấy đường xá tiền nhiệm nào nhân loại hoạt động phát ra động tĩnh cùng dấu vết. Nghĩ tới những thứ này lúc, Lục Kỳ đứng tại bên hồ một chỗ trên đá ngầm, than nhẹ một tiếng. Chỉ gặp hắn nhìn lại toàn bộ hồ nước, tại xương trắng tràn ngập bao trùm dưới, vì Lục Kỳ thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt hồ xa mấy chục mét chỗ, chờ hắn đi đến khoảng cách khu cắm trại suối nước nóng gần đây chỗ ven bờ hồ lúc, hắn quan sát bốn phía một phen, lại là không hề có phát hiện Thẩm Băng nàng nhóm có ai tới trước bắt cá, mặc dù hắn thời điểm ra đi trong doanh địa người lưu không nhiều, nhưng mà mỗi tháng trọng yếu như vậy câu cá cơ hội có thể chỉ có ngày này, nàng nhóm không nên bỏ lỡ a. Sẽ không phải là trong doanh địa đã xảy ra chuyện gì a? Lục Kỳ nét mặt hoài nghi, trong miệng nhỏ giọng thầm thì nhìn, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ngay tại chỗ lên đường hướng về khu cắm trại phản lúc trở về, lại là mơ hồ nghe được hồ nước một phương hướng khác chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc, quả nhiên là Thẩm Băng. Hắc hắc, ta đã nói rồi trọng yếu như vậy một thiên, nàng nhóm hẳn là sẽ không bỏ qua. Nghe được cái đó yếu ớt thanh âm quen thuộc về sau, Lục Kỳ trên mặt lập tức mặt cười như hoa, sau đó vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới mà đi. Nguyên lai Thẩm Băng nàng nhóm vừa vặn cùng mình trở về phương hướng tương phản. Hắn là vòng quanh hồ nước theo phía đông mà đến, mà Thẩm Băng nàng nhóm thì là tại hồ nước khuynh hướng phía tây bên hồ. Nếu là mình khi trở về tầm nhìn tốt hoặc Hứa Viễn xa liền phát hiện, nhưng may mắn tại sương mù bên trong, hắn nghe được âm thanh khoảng cách đây nhìn xem khoảng cách còn xa một ít, bằng không vẫn đúng là cùng Thẩm Băng nàng nhóm dịch ra đây. Lúc này, cách xa 100 mét bên ngoài, Thẩm Băng chính mang theo Viên San San, Giai Nam, còn có Lưu Nhã Phỉ bà cô gái tại nơi này thả câu, tứ nữ tiếng cười vui thỉnh thoảng rồi sẽ vang lên, vì thu hoạch của các nàng thật sự là quá nhiều rồi. Bốn người từ buổi sáng tại sương mù bên trong chạy đến nơi này về sau, vẫn thả câu đến hiện tại, dường như cách mỗi mấy phút sau liền sẽ có con cá cắn câu, mà ở tứ nữ sau lưng trên đồng cỏ, đã bày biện gần 20 mấy cái mập đại tráng to lớn cá lớn. Nhưng, ngay tại Lục Kỳ khoảng cách chúng nữ còn có 50 mét lúc, thì lại nghe được chúng nữ âm thanh truyền đến. Có lại cắn câu. Thẩm Băng nhanh, chuẩn bị đưa nó cho vớt lên tới. Viên San San cùng Giai Nam tóm lấy trong tay cần câu, khống chế dây câu, hướng bên bờ cẩn thận lôi kéo, mà Thẩm Băng thì là chuyên môn cầm một cái trường một cán. Xuyên vào trong nước một đầu có một cái nhánh dây bệnh đại khung, mặc dù nhìn cái này mỏ cá công cụ rất đơn giản, nhưng là rất thực dụng. Ứng đối trong hồ này cá lớn, chụp tới một cái chuẩn. Thẩm Băng hưng phấn cầm thật dài kéo lưới túi, cẩn thận nhìn trước mặt dưới đá ngầm mặt hồ. Nhưng, đúng lúc này, bên cạnh đá ngầm bên trên Lưu Nhã Phỉ thì đột nhiên đem trong tay cần câu lôi kéo, sau đó cật lực hưng phấn nói chúng rồi, ta cũng chúng. Ai nha, nó khí lực thật là lớn. Lập tức, Thẩm Băng nóng nảy nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, mãi đến khi nàng dẫn đầu đem Thẩm Băng chỗ câu ngư vớt lên về sau, Viên San San lúc này mới vội vàng nhìn xem nói với Giai Nam nhanh, đi giúp Lưu Nhã Phỉ kéo cần câu. Giai Nam khi nghe thấy Viên San San về sau, vội vàng mấy bước đi tới Lưu Nhã Phỉ bên người, kéo lại cần câu, giúp đỡ Lưu Nhã Phỉ tốt hơn khống chế trong nước cá lớn. Thẩm Băng thì là dưới sự giúp đỡ của Viên San San, thành công liền đem câu lên con cá theo trong hồ nước lôi ra đây. Trong lúc nhất thời, bờ sông tứ nữ bận bịu quên cả trời đất. Hưng phấn, kích động tiếng gào, hết đợt này đến đợt khác. Lục Ký nghe thấy tứ nữ trận trận tiếng hoan hô, hắn chờ không nổi tăng nhanh nhịp chân, thế nhưng trong sương mù dày đặc ngay tại hắn vừa mới nhìn thấy xa xa tứ nữ lúc, trong nháy mắt hắn căng thẳng tới cực điểm. Vì tại ánh mắt của Lục Kỳ bên trong, tứ nữ sau lưng vẹn vẹn mười mấy thước trên đất trống, một đầu đen bóng gấu đen lớn chính bò lồm lồm thân thể thận trọng hướng phía nàng nhóm tới gần. Mà ở trong mắt nó, bất luận là trước mặt mặt đất ngư hay là bốn hoạt bát loạn nhảy nữ nhân, đều có thể biến thành thức ăn của nó. Trời ạ, thực sự là quá nguy hiểm. Lục Kỳ thất kinh một tiếng, chính mình nếu đến chậm mấy phút sau lời nói, kia lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu. Lúc này Giai Nam đã giúp Lưu Nhã Phỉ đem trong nước cá lớn khống chế tại mặt nước, Thẩm Băng cùng Biên San San thì cầm thật to kéo lưới túi đang mò lấy trong nước cá lớn. Ha ha, tốt, bỏ được. Hoa hoa hoa, thật nặng, đầu này thật lớn a. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong sương mù dày đặc, đột nhiên truyền đến một đạo chói tai súng vang lên. Ầm. Nay một tiếng súng vang truyền ra, bất luận là chuẩn bị đánh lén gấu đen lớn hay là bốn đang cuồng hoan nữ nhân, tất cả đều bị kinh hãi giật mình. Hống. Lập tức, gấu đen lớn hướng phía Lục Kỳ thốt nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thẩm Băng tứ nữ sợ tới mức đội vàng nhét chung một chỗ, kém chút rơi vào trong hồ đi. Ầm. Lúc này, Lục Kỳ lần nữa nổ súng, chẳng qua một thương này hắn trực tiếp nhắm ngay là gấu đen lớn. Âu hống hống một thương này qua đi, gấu đen lớn quay đầu liền chạy, hướng về rừng rậm thương hoàng chạy trốn, kia chạy trốn tốc độ cùng nó kia mập mạp hình thể là nghiêm trọng không hợp, rất là buồn cười. Lục Kỳ, thế nào lại là hắn? Hắn sao theo nơi này quay về? Trong mấy mắt, tứ nữ đang nhìn đến gấu đen đào tẩu sau đó, tất cả đều ném ra trong tay công cụ, sôi nổi hướng phía Lục Kỳ kích động chạy tới. Giai Nam cái thứ nhất chạy tới Lục Kỳ trước mặt, chỉ gặp nàng vừa lên trước thì đã ngừng lại bước chân, nhưng thấy Lục Kỳ nhiệt tình duỗi ra hai tay sau đó, nàng liền một chút thì nhào vào Lục Kỳ trong ngực. Cái khác ba cô gái tiến lên về sau, cũng đều tuần tự cùng Lục Kỳ đến rồi một cái tưởng niệm ôm. Lục Kỳ, ngươi sao tại nơi này a? Thẩm Băng cùng Viên San San hai nữ dường như trong miệng một lời nhìn về phía Lục Kỳ hỏi. Nhưng Lục Kỳ lại là nét mặt không vui nhìn về phía nàng nhóm, thấy Lục Kỳ có chút tức giận dáng vẻ, Thẩm Băng liền đoán được cái gì, vội vàng mở miệng giải thích Lục Kỳ. Mới vừa rồi là bởi vì ta cùng Nhã Phỉ đồng thời có cá đã mắc câu, cho nên mới không có quá chú ý sau lưng, về sau chúng ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Nghe Thẩm Băng tiểu nói này, Viên San San, Giai Nam, Lưu Nhã Phỉ ba người thì phản ứng lại, tất cả đều trên mặt mỉm cười nhìn Lục Kỳ. Đạo Lục Kỳ, vừa nãy đúng là một cái sơ sẩy, chúng ta về sau sẽ cẩn thận, sẽ không còn chủ quan. Nghe được tứ nữ về sau, Lục Kỳ không hề có thu hồi trên mặt không vui, mà là nghiêm túc đúng tứ nữ nói, nếu vừa nãy ta không có đuổi đến nơi này, các ngươi có thể thì không có cơ hội lại cho ta nói những lời này. Tại đây hải đảo, có thể chúng ta một lần sơ sẩy rồi sẽ tiếc nuối chung thân a. Các ngươi biết không biết? Lục Kỳ đang nói lời này đồng thời, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ân cần, nhường tứ nữ bông cảm giác tràn đầy hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Lục Kỳ, ngươi cũng đừng hung ác như thế, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi hờ a a a. Thẩm Băng nhu tình như nước tiến lên, đi vào Lục Kỳ bên trái, kéo cánh tay của hắn. Lưu Nhã Phỉ thì vội vàng tiến lên, đi tới Lục Kỳ khác một bên, đồng dạng kéo cánh tay của hắn. Đạo về sau chúng ta nhất định chú ý, nhất định chú ý Lục Kỳ. Chương 800, Bội Thu cùng Kinh Hỉ chương 800, Bội Thu cùng Kinh Hỉ thấy hai nữ an ủi Lục Kỳ tâm trạng về sau, Viên San San thì gỡ một chút bên hai tóc, nhìn Lục Kỳ nói sang chuyện khác. Lục Kỳ, ngươi mau đến xem chúng ta hôm nay thu hoạch đi. Nhìn, chúng ta câu được thật nhiều ngư đâu. Nói xong bên nàng mở thân thể, nhường Lục Kỳ nhìn về phía sau lưng đồng cỏ. Giai Nam thì là nhìn về phía Lục Kỳ hé môi cười một tiếng, Vương Ngọc Thủ cản trở miệng của mình, ra vẻ cảm kích nói Lục Đại Lang, ngươi trở về chân kịp thời, nếu không phải ngươi vừa nãy anh dũng kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô. Lập tức, Lục Kỳ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, bị Giai Nam cuối cùng hai cái tốt giả tiếng ô ô âm cho vớt lên lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Sau đó nghe hắn nói về sau nhất định phải có một người cầm trong tay cung tên phụ trách cảnh giới. Biết không? Nghe xong lời này, tứ nữ đồng nói biết rồi. Nghe được tứ nữ trả lời, Lục Kỳ nghiêng tai lắng nghe một chút rừng rậm phương hướng, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị động sau đó, lúc này mới hướng về nàng nhóm câu tốt ngư đi đến. Đi vào trên đồng cỏ trưng bày lấy 20 mấy cái cá lớn trước mặt về sau, Lục Kỳ trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ ý cười, thì thầm băng, các ngươi thực sự là quá lợi hại thế mà câu được nhiều như vậy. Chậc chậc chậc. Chẳng trách vừa nãy sẽ dẫn tới đầu kia gấu đen lớn đâu. Nghe được Lục Kỳ tán dương sau đó, tứ nữ tất cả đều mặt cười như hoa, Thẩm Băng nhìn xem nói với Lục Kỳ sở dĩ năng lực câu nhiều như vậy, trừ ra hôm nay là cái đặc thù một thiên ngoại, còn có nàng nhóm ba cái kích tỉnh, đây chính là một cái đây một cái hưng phấn đâu. Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lưu Nhã Phỉ thì vừa cười vừa nói hì hì. Lục Kỳ, tỷ Thẩm Băng câu nhiều nhất, không có nàng kéo theo, chúng ta thì kích tỉnh không nổi a. Lúc này, Lục Kỳ nhìn sắc trời một chút, sau đó lại nhìn một phía, đối tứ nữ đạo được rồi, hôm nay thì câu được nơi này đi. Bây giờ sắc trời thì không sai biệt lắm, chúng ta thu thập một chút mau chóng chạy về khu cắm trại đi. Vừa nãy nơi này đã xuất hiện gấu đen lớn, nhưng mặc cho do con cá này mùi tanh phiêu tán lời nói, không bài trừ còn sẽ có cái khác kẻ săn mồi thì chạy đến nơi này. Có những thứ này ngư, đầy đủ chúng ta khu cắm trại người ăn mấy ngày. Được rồi Lục Kỳ. Thẩm Băng tán đồng trả lời, cái khác ba cô gái thì gật đầu đồng ý, sau đó Lục Kỳ liền cùng tứ nữ thu thập xong hành lý, trực tiếp hướng về khu cắm trại suối nước nóng phản trở về. Trên đường, Thẩm Băng tứ nữ mỗi người cũng có hai cái cá lớn, mà Lục Kỳ thì là vai khiêng một cái gậy gỗ, cây gậy trước sau chọn mười mấy cái cá lớn, một đoàn người thu hoạch tràn đầy, cười cười nói, rất là để người hâm mộ. Mà chờ bọn hắn về đến khu cắm trại lúc, nên đón bọn hắn không chỉ có Sử Đa Đa, mà là hết thảy mọi người, Nhiếp Tiểu Dung cùng những người khác cũng đều theo tạo thuyền khu cắm trại nhà cỏ chạy về. Nàng vốn là quay về chuẩn bị tổ chức nhân viên dự định sương mù lúc kết thúc ra ngoài tìm kiếm Lục Kỳ, nhưng không ngờ rằng, Lục Kỳ thế mà cùng Thẩm Băng nàng nhóm đồng thời trở về, hơn nữa còn thu hoạch tràn đầy, mang theo nhiều như vậy cá lớn quay về. Cái này khiến theo Nhiếp Tiểu Dung đồng thời trở về chúng nữ cùng mọi người tất cả đều trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Lục Kỳ thời điểm ra đi khoảng cách hiện tại đã qua đã mấy ngày, miểu không tin tức, để các nàng toàn bộ người đều là vì chi lo lắng không thôi. Hiện tại lo âu trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, trong doanh địa bầu không khí đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Sau đó, Lục Kỳ tại ngâm một cái suối nước nóng tắm, triệt để rửa sạch tự mình rửa đi toàn thân mọi bệnh về sau, lúc này mới cùng khu cắm trại mọi người ngồi vây chung một chỗ, ăn một bữa thịt cá mỹ thực, cũng cho mọi người đơn giản giảng thuật một chút chính mình ra ngoài trải nghiệm. Để mọi người cũng yên tâm, chính mình tất cả bình an về sau, hắn thì một đầu chui vào chính mình độc phủ. Thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường lớn của mình, giờ này khắc này, hắn cảm giác được vô cùng hài lòng cùng hưởng thụ. Nhưng không đợi hắn dễ chịu hài lòng bao lâu, hắn chỉ nghe thấy Việt Tư Đồng cô nàng kia âm thanh dẫn đầu theo chỗ cửa hàng truyền bảo, còn không có đợi hắn theo ra thú trên giường lớn ngồi dậy, liền thấy Việt Tư Đồng kia nhảy cẫng hoan hô, gợi cảm ngạo nhân thân ảnh ra hiện tại trước mắt của mình. "Ca ca Lục Kỳ, nhớ ngươi muốn chết." Sau đó, sau lưng Việt Tư Đồng, cái khác tám cái nữ nhân cũng đều một một đi đến. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã đen, tối, tại bát nữ lúc tiến vào, chỉ thấy Huệ Thư Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung trong tay hai người riêng phần mình cầm mở ra đèn điện thoại di động, và chúng nữ tất cả đều sau khi đi vào, nàng nhóm một trận bận rộn, liền đem phòng trong hang trong trên vách đá mười mấy nơi tự chế ngọn đến tất cả đều cho đốt lên. Lập tức, bọn hắn chỗ phòng trong hang bên trong, đèn đuốc sáng ngời, Lục Kỳ bị cửu nữ vây quanh, chỉ nghe Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu đạo Lục Đại Lang, nhanh cho chúng ta nói một chút, ngươi lần này ra ngoài gặp phải sự việc đi, cũng đừng cầm trước đó giảng những kia ứng phó chúng ta hờ a a a. Chúng ta phải nghe nói thật. Nghe xong lời này, Lục Kỳ lập tức hứng thú, sau đó liền đem chính mình chúng độc chuyện cho bọn hắn nói cụ thể ra đây. Nghe được Lục Kỳ sau khi chúng độc, chúng nữ thần sắc lo lắng không thôi, quan tâm hỏi hắn cắn bị thương bộ vị, nhưng khi Lục Kỳ cho các nàng biểu hiện ra vết thương lúc, lại là lúng túng không tìm được. Này, nhường chúng nữ không thể không hoài nghi Lục Kỳ nói tới chân thực tính. "Ca ca Lục Kỳ, ngươi có phải hay không lừa phỉnh chúng ta đâu? Mặc dù chúng ta hiểu rõ thân thể của ngươi là thù, nhưng vết thương này cũng không trở thành khôi phục như thế hoàn mỹ đi." Việt Tư Đồng dậy rồi chất vấn đầu về sau, còn lại chúng nữ thì sôi nổi mở miệng, nhưng Lục Kỳ cũng không làm ra cái gì giải thích, mà là nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung cùng Giai Nam. Bởi vì hắn cơ thể vết thương năng lực khôi phục nàng nhóm hai nữ có thể rõ ràng nhất, Nhiếp Tiểu Dung thế nhưng tận mắt nhìn thấy qua, mà Giai Nam không ít thấy qua hắn sau khi bị thương năng lực khôi phục, ngay cả nàng thân thể chính mình phía sau lưng bị gấu đen công kích lưu lại vết sẹo, cũng là tại Lục Kỳ tỉ mỉ chữa trị hạ như kỳ tích khôi phục không ít, hiện tại thì vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một ít rất nhỏ dấu vết. Tư Đồng, Lục Kỳ cơ thể vết thương sức phục hồi đích thật là có thể làm được mắt thường không cách nào phân biệt. Ngươi hay là hỏi điểm được đi. Nhiếp Tiểu Dung nhìn Việt Tư Đồng giải thích nói, nhưng nàng lời này nhìn như là tự cấp Lục Kỳ giải vây, nhưng kỳ thực là có khác ý hắn. Nghe xong Nhiếp Tiểu Dung lời này, Việt Tư Đồng đại trước mắt, nét miệng lên một tia đường cong, cười lấy nhìn về phía Lục Kỳ. "Ca ca Lục Kỳ, ngươi lần này ra ngoài lại giao dịch sao? Mau đưa mang về thứ gì đó để cho chúng ta xem xét mà. Thấy Việt Tư Đồng hỏi lên như vậy, những nữ nhân khác tất cả đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, mà ở nàng nhóm bên trong, chỉ có Hàn Tuyết một người nét mặt mang theo khó hiểu, vì nàng mặc dù biết Lục Kỳ đúng chúng nữ cũng rất tốt, nhưng là không biết Lục Kỳ đến cùng là thế nào đối với các nàng tốt. Được rồi Tư Đồng muội muội, lần này ta mang về thứ gì đó các ngươi khẳng định còn có thể thích. Lục Kỳ nói xong thì xoay người, tiếp theo, nàng chỉ thấy Lục Kỳ đem chính mình ba lô từ phía sau ra thú trên giường sách tới trước mặt, ngay trước cửu nữ trước mặt, chậm rãi mở ra. Trong ngay mắt, chúng nữ ánh mắt sôi nổi rơi vào trong tay hắn ba lô bên trên, bất luận là Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ hay là xã hội đen đại tiểu thư Viên San San, tất cả đều trong mắt mang quang, vì cho dù là nàng nhóm thân phận như vậy cùng lịch duyệt, thì chưa bao giờ thấy qua Lục Kỳ mang theo trở về chất bảo. Càng là hơn chưa từng thấy qua có nam nhân kia sẽ như vậy hào khí đem thứ quý giá như thế đưa cho nữ nhân của mình, thậm chí là để các nàng thay mình bảo quản. Xôn xao. Hoa nha. Ca ca Lục Kỳ, thật xinh đẹp chân châu a. Tiểu nữ bên trong, chỉ có Việt Tư Đồng kinh ngạc nói ra âm thanh, mà còn lại nữ nhân thì là tất cả đều kinh ngạc hoặc che miệng, hoặc bị khiếp sợ miệng mở rộng. Lục Kỳ đầu tiên là từ trong ba lô lấy ra một cái túi giao tiêu, bên trong lại là tràn đầy một cái túi chân châu, hắn đem trong tay chân châu cái túi đặt ở trước mặt thú chăn da tử trên bề sau, lần nữa hướng phía ba lô với tới. Xôn xao. Lại là một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Chơi ạ, đều là bảo thạch. Bảo thạch? Thế mà có nhiều như vậy? Ca Lục Kỳ, ngươi thực sự là quá ưu. Chúng nữ tiếng than thở một cái đây một cái cao. Một tiếng đây một tiếng kích động, mặc dù nàng nhóm cực lực khống chế tâm tình của mình, nhưng Lục Kỳ vẫn như cũ có thể theo ánh mắt của các nàng trông được đến không thể tin. Còn có vô cùng ý vui mừng. Chương 801, thẹn thùng Hàn Tuyết chấn kinh rồi, chương 801, thẹn thùng Hàn Tuyết chấn kinh rồi, nhìn thấy chúng nữ nét mặt, Lục Kỳ rất là vui vẻ. Thế là hào phóng nói lần này bảo thạch ta nhìn không sai, các ngươi mỗi nhân tuyển một khoản đi. Lời này vừa nói ra, tiểu nữ trên mặt cười gọi là một cái cao hứng mừng mừng, Xuân Phong đáp ý. Việt Tư Đồng kích động đập thẳng hai tay, Kim Hiển Châu thì đứng ở giường gỗ bên cạnh nhẹ nhảy hai chân. Nhưng là ai đều không có người đầu tiên động thủ đi chọn. Lục Kỳ đem ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Tiểu Dung, sau đó nói tỷ Tiểu Dung, ngươi tới trước tuyển đi. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Nhiếp Tiểu Dung vẫn như cũ vui vẻ không thôi, thế nhưng nàng nhìn quanh một vòng về sau, lại là đem Hàn Tuyết một cái kéo tới, sau đó nói với nàng Hàn Tuyết, ngươi là tỷ muội chúng ta bên trong người mới, lần này liền từ ngươi tới trước tuyển đi. Tỷ Tiểu Dung, cái này không được đâu. Hay là ngươi tới trước đi. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung lời nói, Hàn Tuyết xấu hổ cúi đầu, lễ phép cự tuyệt nói. Lại là nghe Nhiếp Tiểu Dung lại nói tiếp, không sao, quyết định của ta tất cả mọi người sẽ ủng hộ các ngươi, nói đúng hay không? Nhiếp Tiểu Dung lúc nói lời này nhìn về phía cái khác chủ nữ, lại là thấy các nàng liên tục gật đầu. Lúc này, Lục Kỳ thì mở miệng nói, Hàn Tuyết, tỷ Tiểu Dung để ngươi tuyển, vậy ngươi trước hết tuyển đi. Dù sao người người có phần. Lục Kỳ tự nhiên hiểu rõ Nhiếp Tiểu Dung làm như vậy, nguyên nhân kia còn không phải là vì hắn được không? Cho nên hắn đúng Nhiếp Tiểu Dung quyết định tự nhiên ủng hộ. Thẩm Băng cùng cái khác nữ nhân càng là hơn không có ý kiến, nhất là Thẩm Băng, nàng là trong lòng bội phục Nhiếp Tiểu Dung cử động, nếu đổi lại chính mình, nói không chừng cũng làm không được nàng như vậy, mà nàng thì ngày càng cảm thấy, Nhiếp Tiểu Dung cách đối nhân xử thế thì càng lúc càng giống Lục Kỳ, mặc dù Lục Kỳ mang về thứ gì đó cũng là vô giới chi bảo, nhưng Nhiếp Tiểu Dung lại là luôn có thể làm được quên mình vì người. Thì giống như Lục Kỳ, dường như cũng không hề hoàn toàn đem những thứ này nhìn ở trong mắt. Ngược lại chú trọng hơn là sinh mệnh khỏe mạnh cùng đội ngũ đoàn kết. Nghe được Lục Kỳ ủng hộ về sau, những người khác thì sôi nổi mở miệng, khuyên nhủ Hàn Tuyết không muốn ngại ngùng do dự. Hàn Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng đáp lại một tiếng về sau, sau đó cái thứ nhất đưa tay hướng phía túi giao tiêu chúng tuyển đi, bên trong mấy chục khỏa bảo thạch cũng vô cùng hấp con người, nàng đưa tay sau khi tiến vào, Lục Kỳ thì nhìn ra nàng không hề có chọn ý nghĩa, mà là muốn tùy tiện cầm một khỏa ra đây, thế là liền đưa tay ngăn cản nói chờ một chút Hàn Tuyết. Nghe vậy, Hàn Tuyết cứng lại rồi, ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, nét mặt có loại phạm sai lầm bất an, nhưng là trông thấy Lục Kỳ trên mặt nụ cười nói như vậy gọi thế nào tuyển đâu. Nói xong, Lục Kỳ đưa tay đem bảo thạch từ túi tử trong xôn xao một chút cho đổ ra, mấy chục khỏa sáng loáng, màu sắc diễm lệ, ngon cái lớn bảo thạch liền trực tiếp hiện lên hiện tại Hàn Tuyết cùng cựu nữ trước mặt. Sau đó lại gặp Lục Kỳ nhìn xem nói với Hàn Tuyết tốt, như vậy mới có thể làm lựa chọn, ngươi tới trước đi Hàn Tuyết. Lục Kỳ nói xong, cái khác nữ nhân tất cả đều che mặt cười khẽ, là Hàn Tuyết ngượng ngùng cùng căng thẳng cảm thấy một tia khôi hài. Nàng nhóm tự nhiên là hiểu rõ Lục Kỳ hào phóng, nhưng mà Hàn Tuyết thì là tại lúc này có vẻ cực kỳ cẩn thận, nàng thậm chí giờ phút này cũng có điểm cảm giác nằm động. Không thể tin được này lại là thực sự. Hàn Tuyết, Hàn Tuyết. Nhất Tiểu Dung nhìn Hàn Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt bảo thạch có chút ngây người, nàng đội vàng thở nhẹ hai tiếng, nhà. Tỷ Tiểu Dung, những thứ này bảo thạch đều tốt xinh đẹp a. Sau khi lấy lại tinh thần, Hàn Tuyết vội vàng trở về Nhiếp Tiểu Dung một câu, sau đó chỉ thấy nàng lần nữa đưa tay theo trước mặt trong bảo thạch tuyển một khỏa mình thích. Cũng đối Lục Kỳ nói một câu cảm ơn người Lục Kỳ. Đó là một khỏa hồ màu xanh dương bảo thạch, tản ra một vòng ánh sáng màu lam, tinh xảo trong suốt, mười phần không tệ. Thấy Hàn Tuyết chọn lựa ra mình thích bảo thạch về sau, Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ nhìn nàng một cái, sau đó thì từ bên trong cầm đi một khỏa. Hắc hắc. Ca ca Lục Kỳ, cảm ơn ngươi. Việt Tư Đồng cười lấy nhìn về phía Lục Kỳ, nàng còn không có tuyển đâu trước hết cảm tạ một câu. Nói xong cũng gặp nàng thuận tay lấy một khỏa. Sau đó vui vẻ nhìn trong tay của mình bảo thạch. Cảm ơn ngươi ca Lục Kỳ. Cảm ơn ngươi Lục Kỳ. Sau đó, Kim Hiển Châu còn có cái khác chúng nữ sôi nổi tiến lên lựa chọn một khỏa mình thích bảo thạch. Nhìn chín cái nữ nhân tất cả đều từ đó cầm lấy một khỏa bảo thạch sau đó, Lục Kỳ lúc này mới đem còn lại bảo thạch lại lần nữa thu vào, cất vào túi giao tiêu bên trong, sau đó đem bảo thạch cùng trân châu cái túi đưa cho Nhiếp Tiểu Dung. "Tỷ Tiểu Dung, những thứ này còn lại đồ vật, liền từ ngươi thay ta bảo quản đi. Nơi này trân châu, ngươi nhìn cho Hàn Tuyết một ít liền tốt." Nghe xong lời này, Hàn Tuyết vội vàng khoát tay a. "Lục Kỳ, ta không muốn có viên này bảo thạch, ta thì rất vui vẻ." Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nghe cái khác chúng nữ truyền đến một hồi cười khẽ, Lục Kỳ cũng là nhếch miệng lên nhìn nàng. Hàn Tuyết không rõ, còn đang ngượng ngùng khó hiểu lúc, lại là nghe Nhiếp Tiểu Dung đạo Hàn Tuyết, "Chúng ta cũng có, Lục Kỳ đương nhiên sẽ không kém một mình ngươi. Ngươi cũng đừng câu nệ như vậy, chỉ cần ngươi về sau đa số Lục Kỳ suy nghĩ liền tốt." Nghe vậy, Hàn Tuyết lúc này mới đem chính mình đong đưa cánh tay thu hồi lại. "Hàn Tuyết tỷ, ca ca Lục Kỳ không vậy?" Việt Tư Đồng cố ý một chút lại gần, kéo Hàn Tuyết một cánh tay, vui vẻ hỏi nàng. Hàn Tuyết giờ phút này gò má đỏ tươi, nhẹ giọng trả lời một câu ừm. "Vậy ngươi tối nay muốn hay không lưu lại bồi bồi ca Lục Kỳ?" "Muốn hay không?" "Hàn Tuyết." "Hì hì ha ha." "Ha ha ha." Giờ phút này, nghe được chúng nữ tiếng cười vui, Hàn Tuyết chỉ nghĩ đưa tay đem Việt Tư Đồng miệng cho nàng chắn. Tốt để nàng không nên lấy thêm chính mình trêu ghẹo. Nhiếp Tiểu Dung tiếp nhận Lục Kỳ đưa tới hai túi chân bảo sau đó, liền đứng dậy đưa nó giấu đến phòng trong hang trong nàng cất đặt vật liệu chỗ, vì chỗ nào để đó nàng chính mình ba lô. Chúng nữ nhìn thấy Lục Kỳ quả nhiên như hắn lần trước nói, muốn đem chính mình mang về châu đáo để các nàng đến bảo quản, cả đám đều đầy cõi lòng chờ mong. Hiện tại Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung hai nữ đều đã có bảo quản thân phận, kia kế tiếp lại nên ai đây? Đem châu đáo sự việc thu xếp sau khi hoàn thành, Lục Kỳ vốn định thật tốt nghỉ ngơi một đêm, nhưng là bị cửu nữ nhất trí từ chối. Lục Kỳ bắt các nàng không có cách, cho nên cũng chỉ có thể bị ép mình lại hai ván đoán chữ trò chơi. Nhưng trò chơi lúc bắt đầu, ngoài miệng nói xong muốn nghỉ ngơi thật tốt Lục Kỳ, lại là cố ý từng bước một đột phá chính mình trước đó đoán chữ số lượng, dị vãng hắn nhiều nhất để cho mình đoán đúng 4 người chữ, nhưng mà tối nay lại là xưa nay chưa từng thấy đoán chúng 6 người. Cái này khiến không có chọn chúng Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung còn có Huệ Thư Kỳ ba cô gái không khỏi dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ. Nhìn thấy ánh mắt của các nàng về sau, Lục Kỳ đưa tay sờ sờ trước ngực mình treo lấy tinh thạch màu xanh lam thất kinh nói, lần sau tuyệt đối không thể lại như thế thao tác, bằng không nàng nhóm sớm muộn được phát hiện bí mật của mình. Đợi ba cô gái lưu luyến không rời theo phòng trong hang trong sau khi ra ngoài, Lục Kỳ lúc này mới cảm nhận được một ít tự tại, mà lưu lại lục nữ thì tất cả đều là một bộ đầy nhiệt tình nét mặt nhìn về phía Lục Kỳ. Vì để cho chính mình tận hứng, vì để cho chúng nữ thỏa mãn, vì cùng hưởng ân huệ, hắn một thằng bồi tiếp nữ mấy đến đêm khuya. Thấy các nàng tất cả đều hạnh phúc tiếp đi về sau, Lục Kỳ lại là vẫn như cũ hưng phấn ngủ không yên. Nằm ở hắn gia thú trên giường, nghĩ chính mình lần này cùng Lam Niệm gặp mặt quá trình giao dịch, cùng với Lam Niệm nói cho hắn về Lam Linh Xà những lời kia. Lam Linh Xà, chúng nó bình thường hình thái tuổi thọ cũng không tính trưởng, nhưng chúng nó chỉ cần đột phá một cái cửa quan, kia tuổi thọ tự nhiên là sẽ càng thêm khắp dài ra. Lam Linh Xà, Địa Hỏa Mãng, U Linh Nghiêm, Lam Linh Giao, Thiên Long, Giác Long, Ứng Long, Kim Long. Nghĩ đến Lam Niệm nói tới những tin tức này, Lục Kỳ không khỏi khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên Lam Linh Xà. Thật không nghĩ tới, này rắn dài màu đỏ còn có như thế một cái và dáng vẻ cực kỳ không hợp tên rất hay. A, đúng rồi. Lam Linh Xà tất nhiên cũng là vật đại bổ, với lại tiến hóa và cấp càng cao tuổi thọ lại càng dài. Đây chẳng phải là nói, nếu là mình có thể bắt được một cái cao cấp Lam Linh Xà dùng ngăn lời nói, không phải cũng có thể gia tăng tuổi thọ của mình sao? Hắc hắc. Cũng không biết tại kia trong sơn cốc trước đó gặp cái kia có phải mãng xà đỏ khổng lồ thuộc về Lam Niệm nói tới Địa Hỏa Mãng hay là U Linh Nghiêm, thì không biết có mấy đầu. Chương 802, thịt của nó thật có thể tăng trưởng tuổi thọ không? Chương 802, thịt của nó thật có thể tăng trưởng tuổi thọ không? Ăn nó đi thịt, như là thực sự có thể gia tăng tuổi thọ của mình, vậy liền không thể tốt hơn, đừng nói tại đây trên đảo đợi 6 năm chính là lại nhiều mấy năm, hắn thì vui lòng à. Như vậy Mỹ Mỹ nghĩ, Lục Kỳ lúc này mới bất chi bất giác ngủ thiết đi. Mãi đến khi ngày kế tiếp giữa trưa, hắn lúc này mới thần thái sáng láng đi ra động phủ. Có tối hôm qua trong lòng suy đoán, Lục Kỳ hiện nay trừ ra tạo thuyền, luyện tập mọi người bên ngoài, kế tiếp việc hắn muốn làm chính là săn bắn động huyết thú, bắt lấy Lam Linh Xà. Mà ở trong kế hoạch này, nhất làm cho trong lòng của hắn chờ đợi cùng lửa nóng sự việc, thuộc về tại trong sân gốc, Lam Linh Xà trong đám trước đó phát hiện cái kia màu đỏ to lớn mãng xà. Mặc dù hiện tại còn không biết nên gọi nó Địa Hỏa Mãng hay là U Linh Nghiêm, nhưng tóm lại, nó đã trở thành Lục Kỳ trong lòng mục tiêu. Như vậy một cái bày ở trước mặt mình kinh ngộ, vứt đi hoặc là không chiếm đây chẳng phải là đáng tiếc, chẳng phải là phung phí của trời không? Cho nên có thể đủ chém giết một cái như thế cự mãng, dùng để thử một chút xem xét thật có thể hay không gia tăng tuổi thọ của mình, đây mới là Lục Kỳ trước mắt muốn làm nhất đến một việc. Lúc cơm trưa, Lục Kỳ vẫn như cũ vừa ăn vừa nghĩ, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng nhìn hắn không yên lòng dáng vẻ, tò mò không thôi. Vốn định tiến lên hỏi, lại không muốn đánh nhiều hắn ăn cơm. Nhưng không ngờ rằng là, Lục Kỳ đang ăn hết cơm, vừa mới để chén đũa trong tay xuống về sau, liền triệu tập Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ nói chuyện. Hắn đầu tiên là đem 6 năm sau thoát khỏi nơi này tháng cùng thời gian tính một cái, nói cho hai nữ ra biển ngày đó thời gian cụ thể. Tiếp lấy lại căn dặn hai nữ tạo thuyền kế hoạch, còn có huấn luyện kế hoạch cũng không thể ngừng, nếu là thật sự đến rời đảo ngày đó, bọn hắn nhất định phải có rời đi công cụ, lại muốn người người biết thao tác thuyền mới được. Tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, như chân đến ngày đó, ta muốn các ngươi 9 người phải cùng ta ngồi chung một cái thuyền rời khỏi. Với lại tại chúng ta thành công rời khỏi tòa này hải đảo sau đó, còn muốn đối mặt tại biển cả phiêu lưu cầu sinh chuẩn bị. Do đó, ta nói tới hai cái này kế hoạch còn không phải thế sao trò đùa, mà là chúng ta nhất định phải đối mặt lại nghiêm túc đối đại sự. Hú hồ, hải đảo bên trên, cho tới bây giờ, ta biết mấy cái trong doanh địa người còn có trên trăm nhiều. Hiện tại ta còn đang ở suy xét muốn hay không đem tin tức này nói cho những người khác, để cho bọn hắn cũng đều năng lực có một chờ mong cùng chuẩn bị. Hai nữ đang nghe Lục Kỳ lời này sau đó, nghi ngờ liếc nhau, chỉ nghe Thẩm Bằng trả lời Lục Kỳ, kế hoạch này ngươi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta bây giờ không phải là đã ở tay tiến hành sao? Về phần trên đảo những người khác, chỉ sợ ngươi hiện tại chính là nói cho bọn hắn, có ít người có thể cũng sẽ không tin. Nhiếp Tiểu Dung thì là nhìn xem nói với Lục Kỳ, Thẩm Băng nói không sai, tại ngươi lần đầu tiên đem tin tức này mang trở về thời điểm, nói thật, chúng ta cũng là bản tin bán nghi. Mãi đến khi trông thấy ngươi hàng thật giá thật cùng giao nhân trong lúc đó tiến hành này hai lần giao dịch, mới khiến cho chúng ta triệt để tin tưởng ngươi trôi nói chuyện. Mà hiện tại liền đem 6 năm sau mới có thể rời khỏi nơi này thông tin báo cho biết cái khác cùng chúng ta căn bản không quen người, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin ngươi sao? Nghe vậy, Lục Kỳ bình tĩnh làm tự hỏi, đích thật là chính mình hơi nóng tâm. Lục Kỳ, nhìn xem ngươi hôm nay này nét mặt, không phải chỉ là để muốn cho chúng ta nói những thứ này à? Ngươi có phải hay không còn có cái khác kế hoạch gì? Nhất Tiểu Dung nhìn Lục Kỳ tiếp tục truy vấn nói, Lục Kỳ lúc này mới đem chính mình dự định đi chỗ đó rắn dài màu đỏ tung lũng muốn đi bắt cái kia đại xà sự việc nói ra, nhưng cũng không nói rõ kia rắn tác dụng. Nhưng hai nữ đang nghe Lục Kỳ nói chuyện về sau, lại là nét mặt lạnh lẽo, cái đó tung lũng thần bí cùng nguy hiểm hai nữ đều là biết đến. Thẩm Băng lo lắng nói Lục Kỳ, phàm là vào trong người ở đó cùng động vật dường như đều trở thành một bộ bạch cốt. Mặc dù chúng ta mấy cái cũng được, vào trong chỗ nào, nhất thời sẽ không bị kia kỳ dị đóa hoa ảnh hưởng, nhưng lại không thể thời gian dài mỏi mòn chờ đợi. Ngươi mặc dù thể chất đặc thù, có thể bước vào sâu trong tung lũng, nhưng mà nguy hiểm này thì thực sự quá cao. Lỡ như Thẩm Băng nói đến đây lúc, đột nhiên đã ngừng lại âm thanh, tựa hồ là sợ chính mình nói sau khi ra ngoài đúng Lục Kỳ điểm xấu, cho nên liền không tiếp tục nói mà là nghiêm túc nhìn về phía Lục Kỳ. Thấy đây, Nhiếp Tiểu Dung cũng đối với Lục Kỳ nói Lục Kỳ, Thẩm Băng lo lắng rất có đạo lý. Tóm lại ngươi nếu là thật đánh kia thung lũng chủ ý, nhất định phải mang theo chúng ta mấy cái cùng đi mới được, bằng không chúng ta thì không yên lòng ngươi đi một mình. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung lời này, Lục Kỳ thì là cười khổ lắc đầu. Tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, ta sở dĩ bảo hai ngươi đến, còn không phải thế sao để các ngươi đến lo lắng cho ta? Ta là nghĩ để các ngươi giúp ta giám sát kế hoạch tiến độ về phần ta đi kia thung lũng sự việc, ta chính mình tâm lý nắm chắc, ta sẽ không tham công liều lĩnh. Các ngươi thì yên tâm đi. Sau đó, hai nữ còn muốn khuyên mấy câu nữa, nhưng là bị Lục Kỳ chuyển hướng chủ đề, cho ngừng lại. Hai nữ mặc dù biết Lục Kỳ bắt lấy kia Lam Linh Xà là vì cùng Lam Niệm làm giao dịch, nhưng là không biết Lục Kỳ ẩn giấu về Lam Linh Xà bí mật. Sau đó thời gian bên trong, Lục Kỳ trong khu cắm trại mỹ mỹ nghỉ ngơi mấy ngày, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung thì là thay phiên mang theo khu cắm trại những người còn lại đi nhà cỏ, tạo thuyền, luyện tập. Làm trong doanh địa này hai kiện đại sự có thứ tự triển khai thay phiên nghỉ ngơi cùng tốt đẹp tiến độ về sau, Lục Kỳ liền lần nữa đã làm xong tiến về kia thần bí thung lũng chuẩn bị, với lại tại Lục Kỳ theo đề nghị, hắn còn cho kia thung lũng dạy rồi một cái kết hợp tên, Lam Linh Cốc. Lần này tiến về, vẫn là hắn một thân một mình. Lưu thủ tại khu cắm trại Nhiếp Tiểu Dung tại chuẩn bị cho hắn tốt ba lô về sau, lấy ra cho hắn làm cuối cùng kiểm tra, Lục Kỳ mở ra nhìn thoáng qua về sau, thỏa mãn hướng về phía Nhiếp Tiểu Dung gật đầu, sau đó đeo lên, mang lên chính mình cùng tên liền cùng khu cắm trại mấy người làm cáo biệt. Trên đường, trong đầu hắn tràn đầy làm sao bắt được còn sống Lam Linh Xà kế hoạch, nhất là làm sao bắt được cái kia cự màu đỏ đại mang cách, suy nghĩ kỹ nhiều phương pháp, nhưng là cũng đều bị Lục Kỳ một lay động đầu phủ nhận. Hiện tại hắn súng lục bên trong chỉ có cuối cùng 5 viên đạn, một sáng sử dụng hết, vậy hắn làm mất đi một cái có lợi đe dọa cùng bảo mệnh vũ khí. Cho nên hắn đoạn đường này cũng tại vì làm sao bắt được cái kia đại mãng mà hao tâm tổn trí, hao tâm tổn sức. Với lại trên đường, hắn còn nghĩ tới hải đảo mặt phía bắc thông hướng hồ trong đảo thung lũng, kia phiến trong đầm lầy cự mãng xà lớn, chỉ là làm hắn không hiểu là cả hai rốt cục cái nào thuộc về mãng, cái nào thuộc về chăn đâu. Hay là nói, Lam Niệm chỉ ưu linh nghiêm, chỉ có thể là Lam Linh xà tiến hóa mà thành tài có tư cách như vậy kêu đâu. Nghĩ mấy vấn đề này, Lục Kỳ thân hình liền đã lần nữa ra hiện tại Lam Linh cốc lối vào chỗ. Vừa nhìn thấy trong sơn cốc bên trong những kia lộng lẫy rực rỡ đóa hoa, Lục Kỳ trong đầu thì hiện ra kia lít nha lít nhít hồng sắc thân ảnh giống như thủy triều trào ra ra tới chẳng cảnh. Không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng lạnh lẽo, đống cảm giác run rẩy. Nhưng đợi hắn ánh mắt yên tĩnh sau đó, liền nhìn trước mắt thung lũng, sau đó chỉ thấy khỏe miệng của hắn dương lên, thầm nghĩ trong lòng nếu thật có thể gia tăng tuổi thọ, vậy ngươi thì, lao tử ăn chắc. Chương 803, tại sao lại là nàng? Có duyên như vậy điểm không chương 803, tại sao lại là nàng? Có duyên như vậy điểm không tại cửa thung lũng quan sát sau khi, Lục Kỳ cũng không vội vã bước vào thung lũng, bởi vì hắn cũng không muốn lỗ mãng để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Với lại mình nếu là về sau thường xuyên muốn tới nơi đây lời nói, vậy hắn nhất định phải có một chỗ nghỉ. Thế là, Lục Kỳ liền tại thung lũng phụ cận trong rừng rậm bắt đầu tản bộ, đi dạo. Mặc dù xung quanh địa hình cũng còn tính bằng phẳng, mười phần thích hợp dựng nơi trú ẩn, nhưng là đều bị Lục Kỳ hủy bỏ bởi vì này chút ít bằng phẳng nơi, không hề có nhường hắn cảm giác được an toàn, ngược lại là có loại cảm giác nguy hiểm. Thế là tại một vòng tìm kiếm qua về sau, hắn cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại khoảng cách cửa thung lũng lại phải một bên trong rừng rậm, chỗ nào có hai cây đại thụ, một gốc bốn lượn trắng kiện, cách mặt đất cao 5 mét vị trí chính là trưởng ra tới hơi bằng phẳng thân cây, nếu tại phía trên kia dựng một cái giản dị đi ngủ nghỉ ngơi chỗ ở, sẽ rất nhanh thì vô cùng an toàn. Với lại tại khoảng cách cây này 7-8 mét chỗ, ngoài ra một cái cây thì là dài thẳng tắp, tại nó bên cạnh lại là một chỗ sườn núi nhỏ. Lục Kỳ nghĩ có thể lợi dụng này hai cái cây, một gốc là nghỉ ngơi nơi trốn, ngoài ra một gốc là chạy trốn cây, cảnh ngộ nguy hiểm lúc, cái đó sườn núi nhỏ thì có thể biến thành hắn tránh né nguy hiểm chạy trốn đường. Thế là tại hắn một phen tỉ mỉ điều khiển, dòng giá tốn 3 sau 4 tiếng, một cái tạm thời giản dị bản nhà trên cây thì làm xong. Lại thấy hắn tìm tới 3 cây chiều dài thích hợp dây leo xanh cột vào thẳng tắp trên cành cây phương, đem rủ xuống một đầu kéo đến nhà trên cây bên cạnh cố định, như thật có nguy cơ tiến đến thời điểm, hắn liền có thể một cái nhảy vọt, bắt lấy trong đó tùy ý một cái dây leo xanh, từ đó giống như chơi xích đu, đang đến chết đối diện sườn núi nhỏ chỗ, bảo đảm an toàn của mình. Sở dĩ phí hết như thế đại công phu, toàn bộ là bởi vì hắn suy xét lâu dài, suy xét chu toàn. Ai mà biết được tại này hải đảo trên còn có cái gì chính mình chưa từng gặp qua sinh vật đáng sợ đâu. Cho nên để phòng lỡ như không sai, không tham công liệu lĩnh càng không sai. Rốt cuộc tiểu mạng chỉ có một. Làm xong việc này về sau, Lục Kỳ thanh sửa lại một chút hiện trường tàn lưu lại tàn chi nhánh dây, chỉ để lại trên cành cây một cái nhìn lên tới cũng không thu hút giản dị một nhà cỏ. Nói là một nhà cỏ, kỳ thực chính là tại vốn là giao thoa thân cây trong lúc đó xây dựng mấy cây rắn chắc gậy gỗ, lại phô một chút lục diệp cùng cỏ dại, cuối cùng tại đây cái giường trên kệ, xây dựng hơn phân nửa có thể ngăn cản phong che nắng liệu cỏ. Đứng dưới tàng cây nhìn lại, dường như là nghiêng về đại điểu. Chẳng qua cũng may dưới đáy khung giường đầy đủ rắn chắc, cho dù Lục Kỳ nằm trên đó, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhìn kiệt tác của mình, Lục Kỳ chờ không nổi nằm đi lên, hắn đã có thể tưởng tượng sau này mình mỗi tháng tới gần ngày sương mù dậy đặc lúc tới trước nơi này bắt kia lam linh xà hình tượng. Nhưng ngay tại hắn nghỉ ngơi mười mấy phút lúc, đột nhiên tại cách hắn vẹn vẹn 30 mấy mét bên ngoài nơi rừng rậm, đột nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng nói, có nam có nữ. Chẳng qua trong đó có một cái tiếng nói, Lục Kỳ lại là cảm giác hết sức quen thuộc. Với lại bọn hắn hình như chính hướng phía thung lũng phương hướng đi tới, Lục Kỳ đợi trên tảng cây lặng lặng chờ, mười mấy hơi thở sau đó, hắn liền thấy có 6 người theo phía sau mình trong rừng rậm chạy tới bên cạnh mình mấy cây đại thụ đáy, với lại vẫn còn tiếp tục hướng về nơi sơn cốc đi tới. Hô ngộng. Lục Kỳ nghiêng người, đưa đầu ra nhìn thấy trong 6 người cái đó thân ảnh quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, tại sao lại là nàng? Cùng nữ nhân này duyên phận sâu như vậy sao? Lục Kỳ âm thầm nói thầm một câu, nhưng thấy 6 người đứng xếp hàng, theo thứ tự đi về phía trước, Hồ Ngộng thì đi tại thứ 5 vị trí bên trên. Ngay trong bọn họ, có 2 nam tứ nữ, chẳng qua kia 2 nam nhân cùng ngoại ra 3 nữ nhân, nhìn xem tướng mạo tuổi tác nên cũng không nhỏ, tối thiểu tại 40 tuổi trở lên, chẳng qua còn lại những người này bất luận nam nữ đều có chút gầy như quét đuổi. Dinh dưỡng không đầy đủ, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn hẳn là ăn cực kỳ không tốt. Cơ dừng lại no bụng dừng lại, thời gian dài ra mới biết hiện ra như vậy thân thể. Lúc này 6 người tất cả đều cầm một ít hành lý của mình, Lục Kỳ cũng không nhìn thấy nàng nhóm vật tư bên trong có cái gì đáng giá quan trọng đồ vật. Tất cả đều là quần áo rách nát. Chỉ có đi ở đằng trước quả nhiên 2 nam nhân cùng đi tại cuối cùng tay nữ nhân cầm cung tên. Còn lại Hồ Mộng 3 cô gái lại chỉ là trong tay cầm một cái cánh tay cổ tay thô gậy gỗ. Mắt thấy bọn hắn theo dưới người mình dừng rậm trải qua, Lục Kỳ thoạt đầu không hề có quá để ý, nhưng theo bọn hắn từng chút một càng thêm hướng phía cửa thung lũng tiếp cận, Lục Kỳ lúc này mới không bình tĩnh lên. Một chút theo chính mình nhà trên cây trên ngồi dậy, nhìn về phía nàng nhóm nhỏ giọng nói câu đi đâu trong không tốt không nên hướng thung lũng phương hướng đi, thật là, đây không phải thỏa thỏa muốn chết sao? Lục Kỳ vừa nói, một bên nhảy xuống thân cây, nét mặt không thích sau đó thì hướng phía mấy người đuổi tới. Làm Lục Kỳ đuổi kịp 6 người lúc, quả nhiên chỉ thấy nàng nhóm chỉnh tề đứng ở cửa vào sơn cốc chỗ, nét mặt khiếp sợ nhìn về phía bên trong. Thật không nghĩ tới a, nay trong sơn cốc thế mà xinh đẹp như vậy, còn có nhiều như vậy kỳ dị đóa hoa. 2 nam nhân đứng ở cửa thung lũng chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt xinh đẹp thung lũng, một người trong đó kinh ngạc nói. Mà ở bọn hắn một bên 2 tên nữ tử thì là hương phấn thì hướng phía biển hoa đi đến, Hồ Mộng cũng bị cảnh sát trước mắt thu hút, vừa mới bước ra 2 bước lúc, lại là nghe được sau lưng hét lớn một tiếng truyền đến mau dừng lại, không muốn đi vào. Nguy hiểm. Nghe vậy, kia 2 cái người đàn ông lớn tuổi nắm chặt trong tay cung tên, nhìn về phía Lục Kỳ. Hồ Mộng cùng không có vào trong một nữ nhân khác thì vội vàng xoay người, nhìn về phía đuổi theo tới Lục Kỳ, là ngươi. Làm Hồ Mộng thấy rõ Lục Kỳ bản thân về sau, vội vàng đối bên người 3 người nói các ngươi không cần thận trọng, hắn gọi Lục Kỳ, lần trước chính là hắn đã cứu ta. Nghe được Hồ Mộng tiểu nói này, kia 2 cái gầy yếu nam tử lúc này mới buông lòng cảnh giác, và Lục Kỳ đi tới về sau, bọn hắn tất cả đều mang theo một tia ý cười nhìn về phía Lục Kỳ, nhưng Lục Kỳ thì là vội vàng hướng về biển hoa nhìn lại, nhanh để các ngươi kia 3 đồng bạn ra đây, nhanh. Bên trong nguy hiểm. Lục Kỳ thần tình nghiêm túc, giọng nói nóng nảy nói. Nghe vậy, Hồ Mộng vừa định hỏi nguyên do lúc, lại là nghe được trong biển hoa phía sau vào trong 2 nữ hô hoán phía trước nhất cái đó tên của nữ nhân. Vì nàng lúc này đã bước vào biển hoa xa 10 mấy mét, với lại đang đứng tại một đóa màu xanh dương yêu dị đóa hoa trước nhập định. Tỷ Lưu, Tỷ Lưu, ngươi làm sao vậy? Phía sau 2 nữ nhân nhìn được xưng là Tỷ Lưu nữ nhân ngây ngốc đứng ở đóa hoa màu xanh lam phía trước không núp ních về sau, 2 nàng liền chuẩn bị tiến lên, nhưng vào lúc này, cũng là bị Lục Kỳ một tiếng ngăn lại, đừng núp ních, khắc càng đi về phía trước. Nguy hiểm. Lúc này, 2 nữ nhân kia cũng nghe đến Lục Kỳ lời nói, quay người nhìn về phía Lục Kỳ, Hồ Mộng thì lạt thì mở miệng đối 2 nữ nhân kia giải thích nói các ngươi khác sợ sệt, hắn cứ gọi Lục Kỳ, chính là lần trước cứu ta người. Lục Kỳ bước nhanh đi tới 2 nữ nhân kia trước mặt, sau đó nhìn về phía khoảng cách 2 nữ chỉ có xa 4 mét cái đó đã bị độc hoa tê dại nữ nhân. Các ngươi mau từ nơi này lui ra ngoài đi, nàng đã trúng độc, ta đi đưa nàng cứu ra. Nghe vậy, 2 nàng này người nghi ngờ liếc nhìn Lục Kỳ một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trong biển hoa cái đó Tỷ Lưu, lần nữa la lên 2 tiếng, vẫn như cũ không thấy nàng có bất kỳ động tĩnh gì. Sau đó nàng nhóm lúc này mới cho Lục Kỳ nhường đường, chờ hắn đi cứu người. Chương 804, vốn chỉ muốn làm cái người tốt nha. Chương 804, vốn chỉ muốn làm cái người tốt nha. Nhìn thấy 2 nữ cẩn thận, Lục Kỳ ngược lại cũng không có biểu hiện quá tức giận, mà là thấy hai nữ dịch chuyển khỏi thân thể sau đó, lúc này mới mấy bước tiến lên, đi tới trước mặt nữ nhân kia, đưa nàng một cái ôm công chúa, ôm vào trong ngực về sau, liền vội vàng lui quay về, cũng dặn dò sau lưng hai nữ đạo nhanh lên ra ngoài, rời khỏi nơi này. Nơi này rất nguy hiểm. Nói xong hắn thì hướng phía lối vào đi đến, mà kia hai nữ mặc dù rất là hoài nghi, nhưng vẫn là theo sát Lục Kỳ từ trong biển hoa lui ra đây. Mấy người theo cũng từ phía sau trong biển hoa lui sau khi đi ra, thấy Lục Kỳ vừa đem Tỷ Lưu đem thả tại khoảng cách cửa thung lũng mười mấy mét trôi trên một tảng đá về sau, Hồ Mộc đám người lập tức tiến lên quan tâm xem xét Tỷ Lưu trạng thái, nhưng là thấy được nàng con mắt một thằng mở to, nhìn chăm chú phía trước, dường như mất hồn. Thấy đây, mấy người lúc này mới nhìn về phía Lục Kỳ hỏi nguyên do. Lục Kỳ, nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Vì sao không thể tiến vào nơi này? Tỷ Lưu nàng chắc là không có chuyện gì đâu. Lục Kỳ thấy Hồ Mộng còn có cái khác đang nhìn mình, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn liền chậm rãi mở miệng giải thích: ta cho nơi này đặt tên gọi Lam Linh Cốc, ta đã tại nơi này dò xét đã lâu, này trong sơn cốc tràn đầy nguy cơ, các ngươi nhìn thấy trước mắt biển hoa, mặc dù dị thường xinh đẹp, nhưng kỳ thực một sáng bước vào, rồi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì này biển hoa hương hoa có mê hoặc tâm trí khiến người gây tê kỳ hiệu. Phàm là bước vào người nơi này hoặc là cái khác dã vật đều sẽ như vị này Tỷ Lưu giống nhau, chết ý thức liền giống bị gây tê, điểm huyệt định trụ giống nhau. Nói xong, hắn nhìn xem một bên Tỷ Lưu. Lục Kỳ, kia nàng có hay không có nguy hiểm tính mạng? Hồ Mộc lo lắng hướng về Lục Kỳ hỏi. Nàng thì không nghĩ tới sẽ ở nơi này lần nữa gặp phải Lục Kỳ. Nguyên bản nàng bị Khổng Lương Phong ba người bắt cóc, bị Lục Kỳ cứu về sau, nàng liền nhẫn tâm đem ba cái kia xuất sinh giết đi. Về đến khu cắm trại, nàng che giấu chính mình chuyện giết người, thấy được nàng những thứ này đồng bạn về sau, nàng liền đề nghị thay cái khu cắm trại, mà nàng khu cắm trại những người này thì bị Khổng Lương Phong đám người cướp đoạt cùng đánh đập tàn nhẫn, tự nhiên thì có lại lần nữa thay đổi khu cắm trại ý nghĩ, cho nên tại Hồ Mộc làm ra đề nghị sau một đoàn người liền tới đến nơi đây. Thấy Hồ Mộc hỏi chính mình, Lục Kỳ đối mấy người giải thích nói: các ngươi không cần lo lắng, nàng hiện tại không có việc gì. Nhưng nếu là ở chỗ nào trong biển hoa tiếp tục đợi đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một bộ xương cốt. Các ngươi đi theo ta. Nói xong Lục Kỳ chỉ cửa thung lũng, ra hiệu còn lại mấy người đi theo chính mình, chờ hắn đem còn lại 5 người lại lần nữa đưa đến Lam Linh Cốc cửa thung lũng trước mặt lúc, hắn khoát tay ra hiệu chúng nhân nói: các ngươi ngồi xổm người xuống, xem xét những tia xinh đẹp biển hoa phía dưới đi. Nghe vậy, Hồ Mộng 5 người nhìn nhau sững sờ, nhưng vẫn là tuân theo Lục Kỳ chỉ thị ngồi xuống, thân thể hướng về biển hoa phía dưới nhìn lại. Sau đó, 5 người liền thấy cửa thung lũng chỗ biển hoa phía dưới, lại có lít nha lít nhít bạch cốt bù, có mới mẻ, có thì là đã biến thành màu đen mút mèo. A, trời ạ, xương cốt, nhiều như vậy xương cốt, thực sự là quá dọa người. Hồ Mộng dẫn đầu phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó những người còn lại cũng đều sôi nổi lên tiếng. Mấy người trí hoan qua thần hậu, Lục Kỳ đem bọn hắn mang rời khỏi nơi này, lần nữa về tới Tỷ Lưu ngồi tảng đá bên cạnh. Bởi vì hắn lần này lúc đi ra không có mang theo kim bạc, thế là cũng chỉ có thể thông qua xoa bóp huyệt vị phương thức đến phụ trợ cái này Tỷ Lưu nữ nhân, giúp nàng khôi phục ý thức. Nhìn Lục Kỳ chữa trị thủ pháp, Hồ Mộng bên cạnh kia hai nam tử nhìn chăm chú một chút. Hai người chưa bao giờ thấy qua Lục Kỳ, nhưng là trong miệng một lời hoảng sợ nói: ngươi hiểu trung y đi. Nghe vậy, Lục Kỳ cười lấy gật đầu trả lời: ta thở nhỏ học trung y đi. Nghe xong lời này, hai nam tử nhìn về phía Lục Kỳ con mắt lập tức sáng lên. Ai nha nha, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là năng lực văn năng lực võ a. Không chỉ sẽ y thuật, càng là hơn tại ba tên du côn trong tay đem Hồ Mộng cho cứu lại. Khó lường a. Khen hết Lục Kỳ, chỉ thấy hai nam tử mắt thần giao hợp thành, đem Hồ Mộng kéo đi một bên khe khẽ bàn luận nhìn cái gì. Mười mấy phút qua đi, được xưng Tỷ Lưu nữ tử cuối cùng thanh tỉnh. Nàng vừa tỉnh dậy, đầu tiên là hỏi chính mình làm sao lại như vậy ngồi ở nơi này, vừa nãy rõ ràng nàng tại ngắm hoa. Đợi còn lại ba cô gái đem chuyện đã xảy ra cho nàng tự thuật một lần sau đó, Tỷ Lưu nữ tử lúc này mới toàn bộ đều đã nhớ tới. Vội vàng nhìn về phía Lục Kỳ liên tục cảm tạ. Lục Kỳ khoát tay ra hiệu nàng không cần khách khí như thế, chuyện một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng tinh lực của hắn lại là một thằng tập trung ở kia hai nam nhân cùng trên người Hồ Mộng, cũng cẩn thận lắng nghe giữa bọn hắn thì thầm. Có thể càng nghe, càng là nhường tâm hắn kinh. Càng nghe càng là làm hắn tức giận. Chỉ nghe kia hai cái người đàn ông lớn tuổi cũng đem Hồ Mộng thân mật kêu Mộng Mộng. Trong đó cái đó hơi cao một chút nam nhân thậm chí thỉnh thoảng dùng mình tay nắm kéo Hồ Mộng cánh tay. Mộng Mộng, kế hoạch của chúng ta mắt thấy là phải thành công, có thể hết lần này tới lần khác chạy đến người như vậy, quấy nhiều chuyện tốt của chúng ta. Ngươi đừng nóng giận hờ à à à. Nếu không như vậy, dù sao ngươi hiện tại cũng coi như biết nhau, ra hỏa này không bằng ngươi trước đem hắn lừa gạt rời đi, sau đó chúng ta lại lắc lư để các nàng ba cái lão nương môn vào trong cốc thế nào. Chính là a Mộng Mộng. Kế hoạch của chúng ta nguyên bản vô cùng hài lòng rất hoàn mỹ, nhưng là không ngờ rằng a, sao đột nhiên toát ra cái gia hỏa này đến? Bất quá, hắn lại còn hiểu y thuật, hay là cái trung ý ý, cái này thật sự là để cho chúng ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Nhưng, và hai cái người đàn ông lớn tuổi riêng phần mình sau khi nói xong, Hồ Mộng thì là nũng nịu đối với hai người đạo hữu. Ta mặc kệ, dù sao các ngươi đã nói xong sự việc, muốn làm được, bằng không, về sau tại này hải đảo bên trên, hai ngươi cũng đừng nghĩ gặp mặt ta, để cho ta hầu hạ các ngươi. Hắn còn trẻ như vậy, các ngươi nếu không làm được việc này, ta còn không bằng đi theo hắn đâu. Hai cái người đàn ông lớn tuổi nghe xong Hồ Mộng nói ra lời này, nét mặt sốt ruột lại một bộ đau lòng dáng vẻ, chỉ nghe hai người sôi nổi giải thích nói chật chật chật: Mộng Mộng, bà bối, đừng nóng giận mà. Nàng nhóm ba cái lão nương môn chúng ta đã sớm hầu hạ đủ rồi. Có ngươi đang, nàng nhóm làm sao còn năng lực vào được chúng ta mắt thần đâu. Đúng thế, Mộng Mộng. "Đừng tức giận, đừng tức giận, ca của ngươi không có ở đây, còn có chúng ta hai bảo hộ ngươi đây. Này ba cái lão nữ nhân sẽ chỉ ăn không ăn hùng, còn luôn luôn cầm tại đô thị thời điểm tiêu ngạo ép chúng ta nói chuyện, chúng ta đã sớm chịu đủ." Khổng Lương Phong ba cái kia xuất sinh không có coi trọng này ba cái lão nữ nhân, lại là duy chỉ có đem ngươi cho trói lại đi, ngươi cũng thấy đấy, hai người chúng ta khi đó là liều chết tại bảo vệ ngươi. Ngươi xem một chút, ta hiện tại trên mặt, đọc trên đều còn có máu ứ đọng vết thương đâu. Kia hiện tại các ngươi định làm gì? Thực sự không được, chúng ta thì thừa dịp tối nay rời khỏi nơi này tốt. Hồ Mộng tức giận nhìn thoáng qua hai nam nhân, yếu ớt nói, nhưng ở nghe được Hồ Mộng câu nói này lúc, hai nam nhân tựa hồ là có cái gì lo lắng bình thường, lẫn nhau nhìn đối phương một chút sau đó, một người trong đó rồi mới lên tiếng ngậm ngậm, ngươi có chỗ không biết à? Nếu là chúng ta hai mặc kệ cái đó họ Lưu nữ nhân, đợi nàng bình an trở về đô thị, vậy chúng ta cả nhà lao tiểu đều muốn gặp tai họa ngập đầu a. Đúng a ngậm ngậm, trước đây hai chúng ta người chính là bị nàng mang theo mới lên tới du thuyền. Đi theo nàng nói trắng ra, chúng ta chính là nàng tư nhân phát tiết công cụ mà thôi. Chính là a ngậm ngậm, cùng nàng cùng nhau hai nữ nhân kia, thân phận các nàng cũng đều không tầm thường. Chúng ta trước đó cũng không cùng ngươi cùng ca của ngươi bọn hắn nói qua, nhưng hiện tại, có ngươi, bà bối, chúng ta không quan tâm. Chỉ bất quá, lỡ như chúng ta nếu có thể rời khỏi nơi này, vì để tránh cho ngày sau không nhận nàng nhóm quấy rối uy hiếp cùng mang thủ, vậy cũng chỉ có nhường ba người các nàng tất cả đều biến mất tại nơi này, đối với chúng ta như vậy mới là tối thỏa. Nghe được nơi này, Lục Kỳ trong lòng kinh hãi, quay đầu không thể tin nhìn thoáng qua xa xa hồ động. Trong lòng thất kinh ta đi. Đây là tình huống thế nào? Tình huống thế nào a? Vốn chỉ muốn làm cái người tốt, cứu bọn họ một mạng. Nào biết chính mình lại là hiện tại mới hiểu được là xen vào việc của người khác. Chương 805, giới nhà giàu hỗn loạn cùng nổ tung. Chương 805, giới nhà giàu hỗn loạn cùng nổ tung. Đang nghe ba người thì thầm về sau, Lục Kỳ cảm giác chính mình ấu trĩ. Những người giàu có này đời xuống vòng, thật nhường hắn cảm thấy hỗn loạn cùng nổ tung. Trải sửa lại một chút vừa nãy chính mình nghe được nội dung, hẳn là tỷ Lưu là phú bà, bên người nàng cái khác ba cô gái cũng đều là phú bà. Mà hai cái này đại thúc cấp người đàn ông lớn tuổi thì là phú bà dùng tiền tài thuê tới bạn trai chỉ bởi vì bọn họ cũng có kinh nghiệm, có sở trường, dễ dùng gọi. Tuy nói là bạn trai nhưng kỳ thật chính là cái công cụ hình người nam. Giờ phút này, Lục Kỳ lần nữa nhìn thoáng qua hai người bọn họ kia gầy như que tuổi dáng vẻ, trong lòng giờ mới hiểu được nguyên nhân chân chính. Cơ không no bụng còn tận tình quá độ. Chẳng trách như vậy. Sau đó hắn thì đi qua một bên, không nghĩ sẽ cùng bảy người này có quan hệ gì. Nhưng lại tại hắn đi ra lúc, ánh mắt xéo qua lại là phát hiện, cái đó được xưng tỷ Lưu nữ nhân ở nghe xong ba cô gái giảng thuật về sau, lại là đem ánh mắt trần trụi nhìn về phía hắn. Vây quanh ở bên người nàng ba nữ nhân cũng đều hướng phía Lục Kỳ nhìn tới. Trong ánh mắt lộ ra khác thân sắc. Lục Kỳ như không có chuyện gì xảy ra liếc qua từ nữ, nhưng trong lòng là thất kinh ta dựa vào. Là cái này phú bà ánh mắt. Sao có loại bị sói đói chằm chằm vào cảm giác đâu. Lập tức, hắn liền không nghĩ đợi tại nơi này. Thế là đi về phía Hồ Mộng thấy Lục Kỳ đi tới, thì nhìn thấy cái đó tỷ Lưu thất tỉnh, Hồ Mộng cùng kia hai nam nhân thì gấp rút kết thúc đối thoại. Hồ Mộng cô nương, đã các ngươi cũng không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Bảo đảm. Nói xong, Lục Kỳ xoay người rời đi. Hồ Mộng nghe xong Lục Kỳ muốn đi, tầm mắt đội vàng nhìn về phía hai nam nhân, lại là gặp hắn hai thì nhìn nhau sững sờ sau đó, đối Hồ Mộng khoát tay ra hiệu không muốn giữ lại, tựa hồ muốn nói chuyện tốt ta. Mau để cho hắn đi thôi. Thế là Hồ Mộng liền đối với Lục Kỳ vừa mới chuyển thân bóng lưng nói một câu Lục Kỳ, đa tạ ngươi lần nữa đã cứu chúng ta một mạng, ngươi thì bảo trọng. Nhưng nàng nói xong lời này, nhưng trong lòng luôn có chút mất mát, trên mặt cũng không có cái gì vui vẻ nét mặt. Nhưng đúng lúc này, làm Lục Kỳ vừa đi ra đi vài mét lúc, lại là nghe được cái đó tỷ Lưu bay nhào dường như tiến lên đón, "Tiểu huynh đệ, chờ chút." "Lục Kỳ huynh đệ đúng không?" "Ai nha, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Lần trước ngươi đang hang động cả sự cứu Hồ Mộng kia tiểu nhi tử bạn trai nàng lúc, chúng ta đã từng thấy qua ngươi một mặt. Cảm ơn ngươi vừa nãy lại cứu ta." "Đệ đệ Lục Kỳ, ngươi là một người tại nơi này sao?" Nghe vậy, Lục Kỳ cẩn thận hướng phía nữ nhân này nhìn lại. Nàng này mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng là mặt mày sinh động, tư thế ưu nhã, phong vận dư âm. Thấy đối phương mở miệng cảm tạ, Lục Kỳ tự nhiên chỉ có thể lễ phép đáp lại không cần cảm ơn, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi, các ngươi không sao là được. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lục Kỳ không muốn tiếp tục tham dự mấy người kia ở giữa sự việc, nhưng thật tình không biết, hắn đã tham dự người khác nhân quả. "Đệ đệ Lục Kỳ, ngươi chớ vội đi a. Ta lại không ăn thịt người, lại nói, nếu không phải vừa nãy ngươi xuất thủ cứu ta, ta mạng này nhưng là không còn. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái cảm tạ cơ hội của ngươi, đi." Nàng này một bên nói, một bên lại tiếp tục hướng về Lục Kỳ đến gần mấy bước. Chỉ gặp nàng đầu tiên là chầm chầm vào Lục Kỳ trong tay mũi tên nhìn một chút, sau đó lại nhìn về phía Lục Kỳ dáng người cùng lãnh tuấn khuôn mặt. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy Lục Kỳ là Lao Thiên phái tới cứu vớt nàng người hữu duyên. Thế là vội vàng hướng phía cách đó không xa kia hai nam nhân với tay, hai nam thấy thế, gấp vội vàng nên đón. Có thể tỷ Lưu đều không có mắt nhìn thẳng hai người bọn họ một chút, mà là nhìn về phía Lục Kỳ đúng hai người này nói Lục Kỳ hắn vừa nãy xuất thủ cứu ta, các ngươi thì đều thấy được, ta muốn cảm tạ hắn, các ngươi còn không qua tới giúp ta giữ lại một chút. Nghe vậy, này hai nam tử trong lòng lập tức im lặng, nhưng trên mặt lại như cũ thuận theo. "Lục tiểu huynh đệ, chúng ta đã có duyên, cần gì phải gấp gáp đi đâu? Tỷ Lưu nàng tất nhiên nghĩ cảm tạ ngươi, ngươi lại cần gì phải gấp gáp đi đâu? Tỷ Lưu thế nhưng người mỹ tâm thiện người tốt, rất có thực lực người giàu có nhà." "Đúng vậy a Lục huynh đệ, có thể bị tỷ Lưu xem trọng người, đó cũng đều là nhân trung tiêu tử a. Lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi." "Nhưng Đang nghe hai nam nhân về sau, Lục Kỳ lại là quả quyết từ chối, không mang theo một chút hàm hồ trả lời không cần, ta còn có việc xử lý, liền đi trước. Các vị bảo trọng. Nói xong lời này, Lục Kỳ không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, xoay người rời đi, cao lớn bóng lưng rất nhanh liền biến mất tại mấy người trước mặt. Tiểu tử này hắn. Đệ đệ Lục Kỳ. Hai nam tử nhìn thấy Lục Kỳ sau khi đi, nhìn chăm chú một chút, trong lòng vui lên. Sau đó lại làm bộ quay người nhìn về phía Tỷ Lưu, cũng là bị Tỷ Lưu tức giận mắng thực sự là vô dụng. Lưu người cũng lưu không được. Có thể nàng không có chú ý tới lại là hai người ánh mắt che lấp, không giấu được sát tâm bốn phía, sớm đã mất đi hầu hạ sự kiên nhẫn của nàng. Nhìn thấy Lục Kỳ đi xa bóng lưng, Tỷ Lưu thì là thầm than một tiếng, thực sự là không hiểu phong tình người trẻ tuổi. Sau đó quay người liền nhìn về phía kia hai nam nhân, chỉ gặp nàng bình thản nghiêm túc dò hỏi các ngươi mới vừa rồi cùng Hồ Mộng đang nói cái gì. Nghe vậy, bên trong một cái nam nhân nói tiếp này, vừa nãy ngươi không phải là bị kia hương hoa mê mẩn tâm trí, tượng mất hồn giống nhau, chúng ta biết được Lục Kỳ tiểu huynh đệ là hiểu y học người cho nên đang thương lượng như thế nào mới có thể đưa hắn cho lưu lại, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này là căn bản không cho người ta giao lưu cơ hội à. Ngoài ra nam nhân kia thì phụ họa, bà bối, hai chúng ta đối ngươi tình cảm chân thực, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Lưu lạc nơi này đến hiện tại, chúng ta thế nhưng luôn luôn đúng ngươi nghe lời giam giam à. Hiện tại là tiểu tử này khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không thể cưỡng ép giữ hắn lại đi. Nghe được hai người giải thích, Tỷ Lưu nhìn về phía Lục Kỳ đi xa phương hướng, trong lòng còn đang suy nghĩ trông hắn kia tráng kiện thân ảnh. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía hai người, tức giận nói một câu Hồ Mộng nha đầu này mặc dù trẻ tuổi, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất thiếu có ý đồ với nàng, nếu ngày nào hắn ca đột nhiên quay về, biết được các ngươi lại dám đánh muội muội nàng chủ ý, vậy mọi người liền chờ chết đi. Nói xong câu đó về sau, Tỷ Lưu trực câu câu chằm chằm vào hai người nhìn, gặp hắn hai nét mặt không chừng dáng vẻ, nàng lại tiếp tục nói nếu an an ổn ổn hầu hạ tốt lão đường, nói không chính xác và trở về đô thị vào cái ngày đó, các ngươi là có thể có tiền xài không hết. Nhưng nếu là để cho ta phát hiện các ngươi đúng ta bất trung, cho dù ngày sau trở về, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Chúng ta hôm nay trước hết ở phụ cận đây ngủ ngoài trời, ngày mai lại tìm mới khu cắm trại đi. Tỷ Lưu nói xong lời này, liền không tiếp tục để ý hai người, trực tiếp hướng phía ngoài ra ba cái kia đồng lứa nữ tử đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ lượn quanh một vòng nhỏ về sau, lại trở về cửa thung lũng phụ cận, quan sát bảy người động tĩnh. Nhưng là nhìn thấy Hồ Mộng bảy người thế mà còn đang ở nơi này, với lại bọn hắn còn đang ở cửa thung lũng phụ cận lục tìm dậy rồi tuổi. Cái này khiến Lục Kỳ cảm thấy rất là bực. Ám đạo mấy người kia, làm sao còn không hề rời đi nơi này đâu? Tiếp tục quan sát một lúc sau, hắn liền nhìn thấy bảy người đi vào cửa thung lũng ngay phía trước xa 40 mét rừng rậm vị trí ngừng lại, chỗ nào mười phần bằng phẳng, nguyên lai bọn hắn thế mà dự định chuẩn bị lần nữa đỡ tuổi nhóm lửa đâu. Lục Kỳ thì không biết bọn hắn mang theo thứ gì đồ ăn, nhưng nhìn ra hẳn là thực phẩm chín, bởi vì bọn họ không hề có nấu nước đỡ nổi, chỉ là đem trong bọc nào đó đồ ăn lấy ra sau tại đống lửa trại bên trong làm nóng một chút, sau đó bảy người thì bắt đầu ăn.